Chương 134, âm đây chương 134, âm đây Cô Phán dẫm tại ướt nhẹp lá khô tầng bên trên, nhìn cái đó trắng nõn như ngọc đầu chọc càng đi càng gần, trên mặt nét mặt cũng biến thành càng phát ra cổ quái. Thú vị, chạm mặt tới người kia không bèn bèn là đầu chọc, hắn thậm chí ngay cả hàm râu lông mày đều không có, lại thêm bạch đến không sắc mặt bình thường, tất cả đầu nhìn qua hiển nhiên chính là một viên đun sôi lột ra trứng gà. Vưu gia còn có như thế cá tính người làm trong nhà. Cố Phán nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương vài lần, phát hiện một cái càng vấn đề trọng yếu. Hộp cơm đâu? Dùng để xối cơm chứa món ăn hộp cơm đâu? Còn có vỏ rượu đâu? Hàn Bồ yêu cầu tức vũ những đâu? Liên để như thế một khỏa đại hào trứng gà luộc tay không đến rồi. Sau một khắc, phần phật 30, 40 người theo chỗ rừng sâu hiện ra thân hình, cầm đao mang kiếm nhanh chóng chiếm lĩnh các nơi vị trí có lợi, mơ hồ hình thành hình nửa vòng tròn vòng đây, đưa hắn vây ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện đám người này, đống chốc nhường Cố Phán nghi ngờ trong lòng gia tăng tới cực điểm. Bên trong chỉ ít một nửa người đều là của hắn đồng nghiệp an nền đen hồng sấn biển vàng trang phục, bên hông đeo thống nhất chế thức trường đao, lại thêm hắc kim màu sắc võ quan, rõ ràng chính là triều đình đề kỵ, hoặc là treo ở đề kỵ danh hạ dị văn ti tiêu chuẩn thấp nhất. Trừ ra bọn hắn ngoại, những người còn lại vậy mặc tiểu dáng thống nhất xanh dương trang phục, sắc mặt cũng đều là bôi phấn giống nhau trắng bệnh. Ngoài ra, những người này trên người còn mỗi thời mỗi khắc cũng đang hướng ra bên ngoài tản ra một cố kỳ quái khí tức. Cẩn thận cảm giác một chút, cùng cái đó yếu nhất kim bài tiểu dã ngược lại là có 6-7 phân chỗ tương tự. Rào rào, một cái thấp trung niên nhân theo phía sau cùng đến, đẩy ra cản đường cảnh, đi tới trong trận hình gương. Trên tay của hắn còn mang theo một cái máu me khắp người, không biết là chết vẫn còn sống người trẻ tuổi. Sau khi đứng vững, hắn hơi nghi hoặc một chút địa nhẹ khẽ hít một cái có chút nóng rực không khí, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người Cố Phán. Cố Phán đưa tay phụ đến sau lưng, chậm rãi nắm chặt thành quyền. Trung niên nam nhân kia trên tay mang theo là vừa bị hắn cứu chữa qua tới Bưu nhị công tử, không ngờ rằng lúc này mới qua không có mấy ngày thời gian, hoan hỉ đoàn viên Bưu phủ lại đột nhiên lại đã xảy ra chuyện như vậy. Bưu gia, xác suất lớn đã không có. Ta là Thi Vân thúc thúc, thi lễ. Dâu tóc đều không nam tử tiến lên mấy bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Phán, trên người ngươi có bích trùng khí tức, nói như vậy, chính là ngươi giết ta kia chất nữ. Thấp trung niên nhân một tay mang theo bưu kỳ, trên tay kia chuyển động một đôi thiết đảm, giọng nói lạnh băng được giống như vạn niên huyền băng, ngươi cũng vậy tham gia bách hoa các vào màn đại hội người, cho nên đều cùng này họ bưu mở dạng, chỉ cần áp tải đi tiếp thu hỏi ý. Thi lễ trầm thấp cười lạnh, trắng bệnh trên gương mặt hiện lên từng đạo màu xanh đen dấu vết, khi tất cả người cũng theo đó trở nên ngày càng hung ác nham hiểm băng hàn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi kia bị họ Bưu tôn sùng đầy đủ, cái gọi là phong thủy kham dư mà nói, rốt cục dựa vào cái gì năng lực đánh chết có hồn trùng hộ thể ủ nhi cùng ngân sam. Cố Phán mặt không biểu tình, tầm mắt theo trên thân hai người một vút qua, sau đó nhìn về phía sau bọn họ phương xa. Chỗ nào, vốn phải là Bưu gia sơn trang vị trí, không biết hiện tại có phải hay không đã máu tươi khắp nơi trên đất. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chăm chú trước người ngoài ba bước cây kia bướng bình sinh trưởng cỏ nhỏ, nặng nề phun ra một ngụm nóng dục khí tức. Làm sao lại một mực trong ổ đấu nhau? Chẳng qua đã như vậy, vậy mọi người đều cũng ở lại đây đi. Vâng. Sau một khắc, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Thi lễ đột nhiên meo mắt lại, trắng bệnh da mặt đều bị đột nhiên đến gào thét kình phong thổi đến đột nhiên nhăn lại. Sau đó hắn liền từ cuồng loạn bay cuồng bước lên cảnh khô lá úa ở giữa nhìn thấy một nắm đấm. Một đầu từ trên xuống dưới giữ dằn che đậy xuống nắm đấm. Khai. Thi lễ chợt quát một tiếng, không lùi không cho, không tránh không né, mà là nặng nề đạp lên mặt đất, huy trưởng theo chính diện nên đón tiếp lấy. Làm. Vi Vân Sơn hậu sơn giống như đột nhiên vang lên đình thai nhức góc tiếng chuông. Quyền trường đụng nhau trước một khắc, Cố Phán che đậy xuống nắm đấm đột nhiên cải thành hư nắm, không có dấu hiệu nào có thêm đến một thanh hàn quang loẹt loẹt bổ bén, càng nhanh mạnh hơn địa bổ xuống dưới. Mà ở khác một bên, trên cơ bản cùng một thời gian, Thi lễ nâng lên phía trên bàn tay trong lúc đó bị một đầu to bằng đầu người băng cầu bao vây, hình cầu mặt ngoài còn bắn ra đến hơn 10 cây chí ít dài nửa xích băng thứ, tại loang lổ ánh sáng mặt trời hạ lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Vốn là một trưởng đối một quyền, cuối cùng lại đột nhiên biến thành băng truy lang nha đồng gặp gỡ đơn nhận đại chiến bữa, cùng bạo vô cùng đối chiến đối với. Làm, 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 làm. Tiếng vang to lớn nhanh chóng khuyết tán truyền bá ra ngoài, tại núi rừng bên trong kích thích chồng chất tiếng vang. Một bóng người đột nhiên bay rất ra ngoài, nện đứt mỗi thân cây cối, sau khi hạ xuống một cái lảo đảo, mới cuối cùng dựa ở sau lưng núi đá ổn định thân hình. Thi lễ chỗ đứng vị trí xuất hiện gần như 2 mét sâu hố to, một người ngồi quỳ chân tại đáy hố, thân thể không ngừng run nhẹ nhẹ. Cố Phán xóa đi diện mạo thượng bao trùm lấy một tầng băng hoa, đem tuần thủ lợi phủ lần nữa ẩn vào hư không không thấy, nặng nề thở ra một ngụm mang theo xương trắng hàn khí. Cam Lâm Lương, này lao âm bị, có thể đúng là mẹ nó âm a. Cùng một thời gian, Thi lễ theo trong hầm chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khó coi tới cực điểm. Thằng danh con này, tâm tư thế này ngon động, nếu không phải ta bất kể đối mặt cái gì địch nhân đều chưa từng chủ quan, vừa nãy kia một chút liền bị hắn cho tươi sống ngâm chết. Ở một bên bảng quan lần này đụng nhau lận đồ sắc mặt vậy ngưng trọng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Cố Phán, trầm mặc một lát sau từ trong hàm răng gạt ra một cái chữ tốt. Rất tốt. Không ngờ rằng trong giang hồ lại còn ẩn giấu đi như thế cao thủ, như thế nhìn tới Lệ Dương Điện ở dưới mất tích, đại khái cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lận đồ đem trên tay bưu kỳ hướng trên mặt đất ném một cái, hai cái thiết đảm bị hắn tách địa bóp thành bùn não, cả người đã như một quả như đạn pháo gào thét mà tới, đi tới Cố Phán trước người. Một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm tục đồng đoạn côn đột nhiên rơi đập. Hắn sẽ không cho đối phương bất luận cái gì một điểm thở dốc cơ hội khôi phục, chính là muốn nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Vâng anh. Lại là một cái nặng nề tiếng vang to lớn. Lận Đồ lăn mình một cái hạ xuống đến thi lễ bên cạnh thân, xóa đi bên môi tràn ra một tia máu tươi, không chút do dự lần nữa phi thân mà lên. Dường như trong cùng một lúc, trải qua nháy mắt điều tức khôi phục thi lễ vậy bật lên, người chưa đến, cũng đã có lít nha lít nhít băng hạt bị trở thành ám khí, hướng phía trước kích xạ quá khứ. Ầm ầm. Vi Vân Sơn hậu sơn đột nhiên nổ vang nhất đạo tiếng sấm liên tục. Quyền phong cuồn cuộn, hàn khí bừng bừng phân chấn, nhưng đúng lúc này, nhưng lại có một đạo hắc bạch kim tam sắc hỗn tạp liệt diễm bay lên trời, đem hết thảy trùng quanh đều dẫn bạo. Khu khủng. Lận Đồ từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, một bên kịch liệt ho khan, một bên cảnh giác tìm nhìn khắp bốn phía, muốn tìm được Cố Phán tung tích. Tại hắn bên trái ngoài mấy trượng, thi lễ nửa quỳ trên mặt đất, trên người bạch bào đã hơn phân nửa phá thoái, lộ ra phía dưới một nửa trắng bệnh, một nửa cháy đen khủng bố thân thể. Lận tiên sinh, người kia chịu chúng ta liên thủ một kích, đã bị trọng thương, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất tìm thấy tung tích của hắn, thừa dịp hắn thương thế không chiếm được cơ hội khôi phục đưa hắn cầm xuống. Ta biết. Lận Đồ trên mặt lộ ra một tia trí tuệ vững vàng cười lạnh, chớ có quên, hắn chỉ là lẻ loi một mình, mà chúng ta, thế nhưng còn có hơn 10 vị cầm đao thuộc hạ theo hầu ở bên. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ đằng xa vang lên, đúng lúc này lại là hai tiếng kêu thảm truyền đến, cũng làm cho hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, trong nháy mắt tăng thêm mấy phần đại công sắp hoàn thành vui mừng. Rất tốt, không sợ hắn ra đây sát nhân, liền sợ hắn thừa dịp vừa nãy đụng nhau sau đó nháy mắt quay người thời gian trực tiếp chạy trốn. Nói như vậy, tại dạng này núi rừng địa hình trong, mong muốn lại hình thành vây quanh chi thế nhưng cũng không dễ dàng. Không ngờ rằng này ngu xuẩn lại không chạy, mà là lựa chọn như vậy một loại ngu xuẩn nhất thủ đoạn ứng đối đến cùng bọn hắn liều mạng đối với. Hắn hay là còn quá trẻ khí thịnh, không thể gặp mình đã bị một chút bất tức ga cảm tạ thư hữu ngươi đại số cúc, thanh thanh tử khâm yêu, nhạn mình cấp bách khen thưởng. Cảm tạ thư hữu vật liệu khoa học công trình, quân lâm thiên hạ, quân công phá, am công lỗ, kỳ cô độc giả là, kỹ thuật viên ghi âm, điên như điên, cờ thờ cờ 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 bê đút cờ e, cây hồng bì quả thụ, thư hữu 20180726094129417 6, tiểu cười ngôi sao mới nổi, phù đông, Z197455, bụng lớn hoàng 123, thư hữu 20180209172902960, A9A5A, MSVSS, không phải thiên chi xuôi theo nguyện phiếu ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Chương 135, dừng chứng chương 135, dừng chứng nghe được nhà mình thuộc hạ trước khi chết tiêu thảm, Lận Đồ cùng thi lễ chẳng những không có sốt ruột, ngược lại đồng thời lộ ra một tia thoải mái tiêu dung. Tại loại này để bọn hắn cũng cảm giác nóng đến không thoải mái môi trường dưới, cái đó tên là nhà của Phong Vân Băng bị thương còn không ngay đầu tiên đào tẩu, hoặc là khôi phục điều tức, ngược lại muốn kéo lấy mọi bệnh thân thể tới giết bọn hắn mang tới người, quả nhiên là không để người sống lộ tự chui đầu vào giỏ. Bọn hắn những thuộc hạ này, tại dưới mắt đơn giản chính là từng cái có thể tùy ý tiêu hao bia lỡ đạn, mà hắn đi đánh giết, liền xem như đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tương phản còn có thể vì liên tiếp động thủ, mà tiến một bước tăng thêm thương thế của hắn, nhường hắn cuối cùng tại đối mặt hai người liên thủ lúc công kích, vì tốc độ nhanh hơn lạc bại thân vong. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, Lận Đồ cùng thi lễ hoàn toàn không có chạy tới viện thủ suy nghĩ, tương phản còn thừa dịp này khó được thời cơ vì tốc độ nhanh nhất vận khí chữa thương, muốn đem trạng thái của mình tại cuối cùng quyết chiến tiến đến trước lại lần nữa trở về tới đỉnh phong. Đơn giản chính là có thể tùy ý tiêu hao thuộc hạ mà thôi, bọn hắn một chút cũng không đau lòng, hoàn toàn hao tổn nổi, cũng chờ nổi. Đáng tiếc người kia lại bởi vì hào không cần thiết sát tâm, từ đó bại lộ vị trí của mình, cho dù hắn hiện tại lúc này thu tay lại đảm mệnh, cũng đã không thể nào theo thủ hạ bọn hắn rời khỏi. Là cái này người trẻ tuổi a, quá mức khí thịnh, chịu không được nửa điểm ngăn trở, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn lấy lại danh dự mặt mũi, lại là cũng không biết, tại chính thức sinh tử trước mặt, chỉ là một điểm mặt mũi, cũng có thể giá trị mấy cái tiền đồng. Mặt mũi, có đôi khi ngay cả một cái tiền đồng đều không đáng. Thi lễ thở dài trong lòng, cảm giác trong lòng mình huyết tại từng chút một biến lạnh. Đây là dấu hiệu tốt, thuyết minh thân thể hắn đang theo vừa nãy kia tam sắc hỏa diễm thiêu đốt xâm nhập hạ khôi phục, đoán chừng không bao lâu, liền lại có thể trở lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Xa xa lại là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thi lễ khẽ nhíu mày, tên kia giết tốc độ của con người, hình như đây vừa nãy càng nhanh hơn một chút. Với lại coi thực lực, cũng được cho là hắn đã thấy người trẻ tuổi trong, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất một trong không, liền xem như không thêm người trẻ tuổi cái này hạn chế, người này có thể cũng đã đứng ở thiên hạ võ giả trung tướng làm gần phía trước vị trí. Cho dù là hắn, tu tập hồn trùng luyện thi pháp môn, có băng trùng giúp đỡ, nếu là cùng người này một đối một lời nói, thậm chí sẽ có khả năng rất lớn bị hắn quỷ dị giữ dằn tam sắc hỏa diễm áp chế ở hạ phòng, mới có bị thua nguy hiểm. Có tốt, hắn cũng không là một người tại chiến đấu. Có thực lực sâu không lường được Lận Đồ liên thủ, lại thêm nhiều như vậy thuộc hạ lấy mạng đi trì hoãn thời gian, tiêu hao thực lực, thắng lợi cuối cùng tuyệt đối sẽ thuộc về bọn hắn. Hai người một bên điều chỉnh khôi phục, một bên vòng qua nặng nề cây cối cách trở, sau đó không lâu cuối cùng đi tới kia phiến tràn đầy huyết tinh bị đạo sát lục chằng trong. Cố Phán chính chậm rãi đem phủ đầu theo một cái sắc mặt trắng bệch nam tử áo lam trên người rút ra, lại như thiểm điện một đũa đánh chết vừa mới bay ra trùng sái, thỏa mãn địa thở ra một ngụm nhiệt khí, quay đầu nhìn về phía hai người. Hai vị không nên gấp gáp, xếp hàng kêu tên tốc độ rất nhanh, phía trước đều còn mấy cái, một hồi liền năng lực đến phiên các ngươi. Lận Đồ cùng thi lễ trong mắt đồng tử đột nhiên thu nhỏ, trên mặt đồng thời dâng lên thần sắc kinh ngạc, gắt gao tiếp cận cách đó không xa đã nhắm ngay mục tiêu kế tiếp Cố Phán. Trạng thái của hắn bây giờ, làm sao lại như vậy tốt như vậy? Rõ ràng lúc trước đụng nhau trong, ba người toàn bộ bị thương. Kết quả hắn một mực không biết mệt mỏi ra tay, làm sao có khả năng đây hai người bọn họ khôi phục được càng nhanh. Bọn hắn những thuộc hạ kia cũng không phải là mặc người nào nặng quả hờ mềm, liều chết phản kích phía dưới lại không có mang đến cho hắn một điểm bối rối, tương phản còn nhường hắn càng đánh càng hăng. Trước mắt nhìn thấy tình huống đã vượt ra khỏi Lận Đồ cùng Thi Lễ có thể hiểu được phạm vi, nhưng này nhưng lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm giác, dù không được nửa chút hư giả tồn tại. Giang giác, lại là một đũa như thiểm điện chém xuống, Cố Phán một cái nhanh chân, nhường qua không để ý tính mệnh cố gắng lấy cái chết hoàn thương đoạn kiếm, đem mặt mũi tràn đầy dữ tợn người áo xanh chém thành hai mảnh. Một đầu màu đen tiểu trùng mới vừa từ người áo xanh thể nội bay lên, liền bị lần nữa rơi xuống phủ đầu nện thành bụi phấn, biến mất giữa thiên địa. Cố Phán thu hồi chiến phủ, đọc đến sau lưng, nhìn cách đó không xa Như Lâm đại địch hai người, nét môi nở đủ cười, hai vị đang đổi thời gian. Cũng được, ta hôm nay liền phá lệ một lần, trước đưa các ngươi quý thiên. Cũng tốt để các ngươi những thuộc hạ này, đến phía dưới cũng có thể tìm thấy tổ chức, tổng hợp tiền duyên. Và anh, đang khi nói chuyện, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Hiệp bọc lấy gào thét mà đến cuồng phong, một thanh phủ đầu tại tam sắc hỏa diễm vây quanh dưới, vì rời núi lấp biển chi thế đột nhiên rơi đập. Không thể địch lại. Lui. Trong chốc lát, Lận Đồ cùng Thi Lễ trong lòng đồng thời hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hai người căn bản không có bất kỳ trao đổi gì, liền không hẹn mà cùng hướng phía phương hướng ngược nhau tránh ra, mong muốn tránh đi này vô kiên bất tồi mũi nhọn. Giang giác. Tuần thủ lợi phủ bổ tới một nửa, ở giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, buông tha Lận Đồ, truy tinh cản nguyện loại hướng phía khác một bên Thi Lễ đuổi theo. Giờ này khắc này, mặc dù tránh đi công kích, nhưng Lận Đồ nhưng trong lòng không có một tơ một hào thoải mái tâm tình vui sướng, tương phản lại trong phút chốc dâng lên một cỗ hối hận tâm trạng. Hắn không nên tại dưới áp lực bắt đầu sinh thoái ý, mà hẳn là lại lần nữa liên thủ với Thi Lễ, toàn lực đứng vững đối phương đợt này cuồng bạo công kích. Hiện ở loại tình huống này, một sáng Thi Lễ trong khoảng thời gian ngắn lạc bại thân vong, hắn muốn đơn độc đối mặt người kia, với lại ở trong môi trường này, liền xem như quay đầu liền chạy, cũng có thể chạy bao xa ra ngoài. Bành 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 bành. Băng truy cùng lưỡi búa kịch liệt đụng nhau, Thi Lễ tại sải bước lui lại, mỗi một chân cũng thật sâu lâm vào mặt đất, mỗi một bước, sắc mặt liền so trước đó hồng nhuận một phần. Cố Phán phía sau, Lận Đồ lần nữa giết tới đây, cố gắng giảm bớt Thi Lễ đối mặt áp lực thật lớn, sẽ cùng chi liên thủ, hình thành trước sau giáp kích chi thế. Sau lưng chân đạp đá vụn thanh giống như trọng truy, phanh phanh nện ở Cố Phán trong lòng, nhưng hắn lại đối mã thượng muốn đến công kích không quan tâm, dường như dùng hết lực khí toàn thân, lại hướng phía ngay phía trước hung hăng bổ ra một đũa. Oeng! Đầy trời vụn băng bay ra, Thi Lễ toàn thân trên dưới tuôn ra một đoàn xương máu, cả người bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Tên mắt con này, tại sao có thể có lớn như thế lực lượng? Người còn tại giữa không trung, Thi Lễ trên người đột nhiên giấy lên một chùm tam sắc sen lẫn hỏa diễm, cùng hàn vụ vụn băng sen lẫn dây dưa, hưng phấn lên tiếng. Một đũa đập bay Thi Lễ, Cố Phán nhìn xem đều không có lại nhìn nhiều, trong nháy mắt quay đầu, chỉ tới kịp đem tuần thủ lợi phủ nằm ngang ở trước ngực, liền cảm giác được một cỗ cự lực rơi ở bên trên. Nay tiểu cá tử lực lượng thật to lớn, thậm chí không dưới ta. Cố Phán vậy đống chốc bay rất ra ngoài, xem ra dường như đây trước hắn một bước cất cánh Thi Lễ cũng còn thê thảm hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại cũng không có cái gì hốt hoảng nét mặt, thậm chí còn mơ hồ có chút muốn cười. Vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, làm Thi Lễ thê thảm tới cực điểm tiếng kêu truyền vào trong tai, hắn hữu chân phá lên cười. Cố Phán trong miệng không ngừng có máu tươi chảy xuống, nhưng hắn chính là cười to không ngừng, mãi đến khi chính mình bậy như Thi Lễ một dạng, quanh rơi vào đến cái kia đường ranh giới trong. Giang giác. Lận Đồ gắng gượng ở chỗ nào cái đường ranh giới mấy bước ngoại dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn bên trong phát sinh tất cả. Thi Lễ tại màu nâu xanh trên mặt đất quần của lấy, tiêu thảm, trên người dâng lên cao mấy thước hỏa diễm, thiêu đốt lấy hắn trắng bệnh da thịt, thương phấn rung động. Hàng loạt xương trắng theo trong cơ thể của hắn phát ra, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, trong chốc lát liền đã bị quay cuồng bốc hơi sóng nhiệt tiêu hao hầu như không còn. Cố Phán đều nửa ngồi tại Thi Lễ bên cạnh thân, ngẩng đầu đối với Lận Đồ nở nụ cười, sau đó không chút do dự giơ tay đưa xuống, đem Thi Lễ chùi lủi giống như trứng gà luộc đầu chặt tiếp theo. Hai con trừng trẻ con lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt long lanh giống như băng tinh côn trùng, mới vừa từ Thi Lễ cái cổ chỗ đứt thò đầu ra, còn chưa kịp cảm thụ một chút ngoại giới lửa nóng nhiệt độ, liền bị Cố Phán như thiểm điện đánh chết tại chỗ. Làm xong đây hết thảy, Cố Phán hít một hơi thật sâu, lại hài lòng chậm rãi thở ra. Chương 136, bí pháp chương 136, bí pháp làm Cố Phán lần nữa ngẩng đầu lên, chuẩn bị cùng Lận Đồ cùng nhau chia sẻ chính mình giết địch mạnh lên vui sướng lúc, lại phát hiện đối phương đã quay người, một cú đạp nặng nề đem núi đá đạp được vỡ nát, nhanh như điện chớp vọt ra ngoài. Muốn đi? Hào không khỏi vì đó đến đều đối ta kêu đánh kêu giết, dạng này triển khai làm sao có khả năng có hòa bình kết thúc. Hôm nay người tới nơi này, có một cái tính một cái, ai cũng đi không nổi. Sau lưng lần nữa mơ hồ vang lên trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, Lận Đồ ngay cả đầu cũng không quay, liều mạng phát lực phi nước đại. Hắn hiện tại chỉ hy vọng còn thừa không nhiều thuộc hạ năng lực chống đỡ thêm một chút thời gian, cho dù chỉ có mấy hơi thở cũng tốt. Chỉ cần có thể nhường hắn chạy trốn tới dưới núi nào còn có 500 phủ binh tập kết chờ lệnh, hắn không dám yêu cầu xa vời phủ binh có thể đem người kia đánh lui, chỉ cần này 500 người quân trận năng lực lại ngăn trở người kia một thời ba khắc, hắn đều có rất lớn cơ hội chạy trốn tới gần đây quận huyện cùng quân trấn. Đến lúc đó bất kể thương vong, bất kể đại giới, cầm nhân mạng chồng lên đi, hắn không tin còn không cách nào đem đối phương ngăn trở, chỉ cần có thể nhường hắn an toàn về đến kinh thành, chỉ cần Bạch Công Công có thể thuận lợi phá quan mà ra, thậm chí chỉ cần có thể đem truyền tin đến đại đô bí phủ, đều tuyệt đối phải nhường tên kia chết không có chỗ chôn. Chỉ tiếp mang theo pháo hoa tín hiệu thân binh sớm đã chết, nếu không mấy phát tín hiệu lên trời, phủ binh nhóm rồi sẽ trực tiếp lên núi, cũng có thể nhường hắn đem hy vọng chạy trốn tăng lên một thành. Lận Đồ liều mạng chạy trước, trên người tỏa ra bốc hơi nhiệt khí, từ xa nhìn lại dường như là một cái đốt lên bình nước lớn. Một loại trên ý nghĩa, hai giờ trong lúc đó tối khoảng cách ngắn chính là một đường thẳng, hiện tại Lận Đồ ngay tại dọc theo đầu này thẳng tắp tiến lên. Tất cả ngăn ở phía trước chướng ngại, chỉ cần không phải quá mức tráng kiện đại thụ, không phải quá khổng lồ núi đá, tất cả đều bị hắn gắng gượng phá tan, xuyên thấu, nghiền nát. Đối đã đem tốc độ để thăng cực hạn lận đồ mà nói, một lần khẩn cấp biến hướng độ khó cùng mang cho thân thể áp lực, còn xa hơn lớn xa hơn mê đầu nhắm mắt không quan tâm cùng chúng nó chính diện chạm vào nhau. Tới gần, càng gần. Hắn đã vòng qua bị giết chóc không còn view ra sơn trang, không chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía dưới núi chạy tới. Thời gian xuống dốc, lại thêm dưới chân là trải tốt đá vương cầu thang, lập tức lại đặt tốc độ của hắn hướng lên tăng lên một cái cấp độ. Còn muốn nhanh hơn chút nữa, chỉ cần có thể nhường hắn đến mặt kia quân kỳ phía dưới, chạy thoát tới cửa sinh tỷ lệ rồi sẽ trong nháy mắt cất cao đến 7 thành trở lên. Lận đồ cũng không tính thân ảnh cao lớn mang theo một hồi của phong, những nơi đi qua cỏ cây tất cả đều đổ dạng, xuống núi lúc một cái nhanh chân liền vượt qua hơn 20 cấp thềm đá, một cú đạp nặng nề đạp nát đá bông, đúng lúc này lại là hơn 20 cấp bậc thang rơi xuống. Trong nháy mắt hắn đã tới giữa sườn núi đạo kia khe núi, và vai hung hăng đụng vào một bên trên vách đá dựng đứng, cho mình giảm tốc biến hướng, sau một khắc cả người liền lần nữa như là như đạn pháo biểu bay ra ngoài. Nhanh, cũng nhanh. Lập tức sắp đến. Chỉ cần lại lướt qua phía trước đạo kia trên núi, hắn liền có thể nhìn thấy phủ binh quân kỳ, là có thể để bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, hiểm hộ chính mình lui lại. Chỉ cần anh. Lận đồ trong lòng mới vừa mới hiện lên một tia ý mừng, cũng đã cảm giác được sau lưng gào thét mà tới cuồng bạo kinh phong. Hắn đột nhiên dừng bước lại, nguyên bản lo lắng vạn phần nét mặt lại tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, trên mặt thậm chí nổi lên một tia bình tĩnh mà quyết tuyệt nụ cười. Sau một khắc, Lận đồ xoay eo quay người, đại cung bước xa, giữa hai tay đột nhiên có thêm một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm đoàn côn, gắt gao gắt ở trước người. Ầm ầm. Một thân ảnh bị cao cao ném đi. Sau đó nặng nề ngã tại trên thềm đá, lại ung ung cục xuống dưới quay cuồng ra một khoảng cách. Cố Phán chống lên thân thể đứng lên, xóa đi giữa mũi miệng chảy xuống vết máu, sắc mặt có vẻ hơi u ám. Vì Vân Hậu Sơn đánh một trận về sau, đã để hắn đối lận đồ lực lượng có phán đoán cùng cảnh giác, nhưng không ngờ rằng, vẹn vẹn là thời gian ngắn như vậy, đối phương vậy mà liền tại vốn có trên cơ sở lần nữa có tăng lên cực lớn. Đây là tại hắn giết chết thi lễ tăng cường HP sau đó, cường độ thân thể cùng lực lượng lần nữa tăng lên tình huống dưới, nếu như là lúc trước, chỉ sợ cái này nhớ đụng nhau có thể nhường hắn chấn động bị thương. Gia hỏa này như thế nào đột nhiên đều trở nên lợi hại như thế. Cố Phán đồng tử đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim, trơ mắt nhìn lận đồ thân thể bắt đầu thổi hơi loại bành trướng biến lớn, đột nhiên xé rách quần áo, theo nguyên lai nhiều nhất 1m6 thân cao, trong nháy mắt đã dài đến 2m hướng lên trên, thậm chí còn có tiến một bước hướng 2m5 tiến phát xu thế. Không chỉ như vậy, lận đồ trên người cơ thể đã tráng kiện đến xé rách làn da, cây già cuộn dễ loại từng cục mặt mèo, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố. Thế nhưng vì sao hắn ở đây trước đó trong chiến đấu lại không sử dụng loại lực lượng này đâu? Một cái ý niệm trong đầu từ trong óc hiện lên. Cố Phán nhìn thấy phía dưới cự nhân đã bắt đầu có hơi không người, lập tức không chút do dự xoay người chạy. Giang giác, cứng rắn bậc thang đá xanh anh tạc một cái lỗ thủng to lớn, Lận đồ lúc này lại thái độ khác thường, hướng phía Cố Phán truy giết tới. Hai người một trước một sau, một chạy một đuổi, dường như hoàn mỹ phục chế trước đây không lâu chạy trốn truy kích lộ tuyến, chẳng qua lần này, đào người biến thành Cố Phán, truy người thì biến thành cự nhân loại Lận đồ. Mặc dù hình thể cất cao bành trướng gần gấp đôi, nhưng Lận đồ tốc độ cùng phản ứng lại cũng không có diện rộng hạ thấp, tương phản còn có nhất định tăng cường. Cố Phán cảm giác có chút khó chịu, hắn hiện tại cảm giác mình tựa như là tại bị một đầu cuồng bạo cự thú mất mạng truy sát, chỉ là không dừng lại tránh đi sau lưng kích xạ đánh tới các loại đá vụn cũng đã làm cho hắn kiệt sức, chớ đừng nói chi là còn có đột nhiên đều ra tốc vọt tới phụ cận chí mạng uy hiếp. Va chạm kịch liệt một khắc cũng không có ngừng nghỉ, làm hai người một trước một sau lần nữa về đến không có mưa hay, chỉ có tử thi view ra sơn trong lúc, đã qua lại giao thủ không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản cho rằng đây là không thể bền bỉ bí pháp, không ngờ rằng thời gian dài như vậy quá khứ, hắn lại còn có thể duy trì như lúc mới đầu trạng thái. Không thể lại chạy trốn. Dựa theo tình huống như vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ căn bản đợi không được lại trở lại hậu sơn con suối, ta liền sẽ bị người này trực tiếp trọng thương tiêu diệt. Vì kế hoạch hôm nay, tẩu vi thượng không thể làm, như vậy cũng chỉ có thể là ngõ hẹp gặp nhau, người dũng cảm thắng. Bành! Cố Phán tại trong sơn trang một chỗ hai tầng lầu nhỏ trước rơi xuống đất, không còn tiếp tục phát lực bao tác, mà là đột nhiên quay người, cùng đúng lúc này xung kích đến lận đồ đâm vào một chỗ. Bành! Hắc bạch kim tam sắc hỏa diễm bỗng nhiên một phát, tuần thủ lợi phủ cùng thuộc đồng đoàn côn trong lúc đó đối bính ra sán lạn hỏa hoa, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lận đồ bạch 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 hướng lui về phía sau ra vài chục bước, mỗi một bước cũng ham sâu tiến đá vương mặt đất gần hai thước sâu, bên ngoài thân hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt liền đem nó nhóm lửa thành một cái to lớn hình người ngọn đuốc. Nhưng hắn lại cũng không thèm để ý, ánh mắt âm lãnh rơi vào lầu nhỏ bị xô ra trong lô lớn, chỗ nào, một thân ảnh chính đang rẽ rủa bò lên, còn có hai cái thi thể tách rời người chết, còn lặng lặng nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà. Chết được, vẫn đúng là thảm a. Cố Phán tả hữu các nhìn một chút, Vưu phụ Vưu Mẫu bặm béo nét mặt, vẫn trợn to hai mắt lập tức rơi vào trong tầm mắt. Hắn không có xuyên quá bị chính mình xô ra tới lô lớn, mà là đẩy ra cửa chính đi ra, cùng lận đồ cách xa nhau mấy chục bước đứng vững, vô cùng hơi nghi hoặc một chút địa nói một câu, ta nấu lâu như vậy quá khứ, ngươi này toàn thân đều là bờ biển, thể bí pháp lại còn không có mất đi hiệu lực sao? Còn có, ngươi cũng đã biết Bưu gia tổ tiên chính là đi theo bản triều thái tổ thảo phạt bình loạn, chinh phạt thiên hạ tổng lòng công thần, ngươi cứ như vậy sát nhân cả nhà, thích hợp sao? Chương 137, cái gì là chân lý chương 137, cái gì là chân lý toàn thân đều là bờ biển, thể. Lận đồ hung quang thiểm thức con mắt đồng dạng dâng lên một tia hoài nghi, nhưng hắn đối vấn đề thứ nhất căn bản không có trả lời ý nghĩ, chỉ là cười lạnh, âm thanh nặng nề trầm trọng. Liền xem như có tổng long chi công, được hưởng phong thưởng nhiều năm như vậy, triều đình cũng coi như đợi bọn hắn không tệ, chẳng qua, có ít người luôn luôn không biết tiết phúc, càng thấy không rõ tình thế, đợi cho kia một điểm phúc duyên tan hết, kết cục chỉ sợ còn không bằng những kia sơn thôn thôn phu. A Cố Phán vậy cười theo, có đôi khi à, triều đình này quan viên dường như là có chút vô liêm sỉ bắt phụ, trên dưới trước sau hai cái miệng, nói thế nào đều là chính mình có lý. Lận Đồ chậm rãi lắc đầu, lý. Ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, không biết nắm đấm lớn chính là để ý, là lớn nhất lý. Ý của ngươi là ta hiểu, rất hiểu, là cái này chân lý định nghĩa, bay càng xa, bạo được vượt hung ác đại nổ bức, đều vượt có thể đại biểu chân lý cùng hòa bình. Hừ. Lận Đồ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói tiếp. Không phải là bởi vì người này nói chuyện nhường hắn có chút nghe không hiểu, mà là vì hắn không nghĩ tiếp tục nói nữa. Thời gian với hắn mà nói đã thành rồi vô dụng nhất, nhưng lại đáng giá nhất chân quý đồ vật. Từ rơi vào đường cùng thi triển ra môn bí pháp này đến bây giờ, tính mạng của hắn đã tiến nhập không tới thời gian một khắc đến ngược, tại trước mắt tình thế giới, nói thật muốn làm năng lực việc làm cũng không tính nhiều, cũng liền như vậy hai kiện mà thôi. Đem người kia giết chết, lại cho phía trên lưu lại thông tin, cái khác vậy cũng không có cái gì. Như thế tính được, dĩ vãng chưa bao giờ có quá nhiều để ý thời gian, kỳ thực đã không phải là rất nhiều. Nhưng người sống cả đời, chỉ tranh sống chiều, hắn nhớ không nổi chính mình hướng là cái gì bộ dáng, nhưng này sắp đi vào hắc ám tịch, vẫn còn cần rảnh rận từng giây một chút. Rốt cuộc chuyện thế gian, không thiếu sẽ xuất hiện đủ loại bất ngờ, muốn đem sự việc hoàn thành, tốt nhất là không kéo không tha, do ngoại ý muốn tiến đến trước đều làm xong kết thúc công việc. Người trẻ tuổi này nói chuyện rất có ý nghĩa, trên người có thể còn cất giấu không ít bí mật, như vậy, đều tiện hắn đi trước một bước, chờ hắn lại đi xuống về sau, hẳn là sẽ có lớn đem thời gian năng lực lẫn nhau trò chuyện cái thoải mái. Phúc. Lận Đồ trên người cuối cùng một điểm ngọn lửa vậy dập tắt, hắn hít sâu một hơi, không ngừng không nghỉ địa hấp khí, thân thể dường như cũng biến thành càng thêm dữ tợn phồng lớn. Mấy chục bước ngoại, Cố Phán đồng dạng tại hít một hơi thật sâu. Phát giác được địch nhân đối diện lúc nào cũng có thể giáng lâm kinh thiên nhất kích, hắn không có cách nào, đành phải đem nhà mình còn chưa nắm giữ thuần thục đại nổ bước lấy ra, nhìn một chút chân lý rốt cục có thể hay không được xưng là chân lý. Oeng, một lớn một nhỏ hai thân ảnh không có dấu hiệu nào liền cùng lúc biến mất ngay tại chỗ, sau đó ở giữa không trung đụng vào nhau. Thuộc đồng đoàn côn bị một thanh phủ đầu đỡ lên, nổ lên lộng lây chói mắt hỏa tinh, lập tức song song riêng phần mình rời tay, đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Lận Đồ mặt không biểu tình, chống không cái tay kia nắm chặt thành quyền, giống như một đầu to lớn công thành truy, hung hăng hướng phía trước anh kích tới. Nên đón nó là một cái nhỏ mấy lần nắm đấm. Giang giác. Tiếng xương vỡ vụn đột nhiên vang lên, Lận Đồ trên mặt nổi lên một tia nụ cười dữ tợn. Nhưng hết thảy tất cả, trong chốc lát toàn bộ bị nhất đạo không cách nào hình dung tiếng vang che đậy xuống dưới. Vì vân sân ngoại, chiến ma hí dài, hoảng sợ không thôi. Mấy trăm phủ binh tất cả đều mặt lộ kinh sợ, sôi nổi nhìn về phía trước, không biết vì sao lại đột nhiên có quần quần tiếng sấm sẽ ở nơi núi rừng sâu xa vang lên. Đại nhân. Mấy cái thân binh vây quanh thống ngự bọn hắn phó tướng, rất nhanh lại có một tên giáo úy chạy tới, xin chỉ thị mệnh lệnh. Một thân thiết giáp phó tướng an ủi dưới khố chiến mã, im lặng suy tư sau một hồi mới bình tĩnh nói, không nên gấp gáp, Lận đại nhân lên núi trước đều nói với chúng ta qua, chỉ cần chúng ta tại ngoài núi bố phòng tiếp ứng liền có thể, có tình huống, hắn tự nhiên sẽ cho chúng ta truyền lại tín hiệu. Bây giờ không thấy tín hiệu pháo hoa, chúng ta đều lên núi lời nói, sợ rằng sẽ lầm Lận đại bí mật của người việc phải làm, phản rơi không được xong đi. Thuộc hạ đã hiểu. Khụ khụ. Hồi lâu sau, một người theo đổ nát thê lương trong lúc đó đứng lên, có chút mê man địa xung quanh nhìn thoáng qua, đột nhiên thấp tràn đầy vết máu vết bẩn khuôn mặt ôi ôi nở đủ cười. Quả nhiên, nổ bức chính là chân lý a. Nương tựa theo ngày gần đây tại Vi Vân Hậu Sơn không ngủ không nghỉ suy nghĩ sâu xa khổ luyện, hắn cuối cùng đem trong lòng xoay quanh hồi lâu, lại thôi diễn hồi lâu, nhưng lại chưa bao giờ thật sự áp dụng bí pháp cho dùng ra. Nương tựa theo tinh luyện mà thành cường đại lực khống chế, hắn có thể chỉ hoãn một chút liệt diễm trưởng nhiệt lưu điên cuồng mong muốn thôn vệ cản khôn tá pháp dịch đoàn tiến trình. Sau đó, quan trọng nhất gấp nối đã đến. Đó chính là đem cản khôn tá pháp hình thành chân dịch xem như thủ đoạn công kích thoát thể mà ra, lại tại thích hợp thời cơ toàn lực dẫn động liệt diễm trưởng nhiệt lưu, nhường cả hai tại bên ngoài cơ thể đi xen lẫn dây dưa, ầm vang đại bạo. Mặc dù lần đầu tiên thí nghiệm chính là thực chiến, với lại quá trình cũng không hoàn mỹ, còn có rất nhiều cần cải tiến chi tiết, nhưng cái này đại nổ ép ý lực lại là thật sự kinh ngạc đến hắn, đồng thời vậy kinh ngạc đến Lận Đồ. Nghỉ ngơi một hồi, Cố Phán tìm kiếm được Lận Đồ chết không nhắm mắt thi thể, hắn lúc này đã không còn là cái đó giữ tận kinh khủng cự nhân bộ dáng, mà là biến trở về bộ dáng lúc trước, với lại thật vừa đúng lúc địa đang nằm tại Vưu gia vợ chồng bên cạnh. Hắn giết bọn hắn, hiện tại lại cùng bọn hắn chết ở cùng nhau. Cố Phán yếu ớt thở dài, nỗ lực hồi lâu mới từ lòng bàn tay phun ra nhất đạo hỏa diễm, đem ba người thi thể tính cả tòa này sụp đổ lầu nhỏ trực tiếp điểm nhiên. Mắt thấy thế lửa càng ngày càng thịnh, hắn về đến một mình ở khách phòng, thu thập một chút cần mang theo vật phẩm, nhìn thấy nút trong góc tường dàn trồng hoa sau hộp gỗ lúc do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem nó lấy ra ngoài đặt ở trên người. Làm xong đây hết thảy, Cố Phán không còn lưu lại, hướng phía Vi Vân Hậu Sơn đi đến. Không có cách, nào còn có nhất đạo chưa khởi ra hết nan để đang chờ hắn, cần mau chóng quá khứ tiếp tục hắn thăm dò thí nghiệm. Cha mẹ ta, còn có trong sơn trang hết thảy mọi người, bọn hắn có phải hay không cũng đã chết. Làm Cố Phán về đến hậu sơn con suối phụ cận lúc, tóc hai bù xù, đầy mặt nước mắt Bưu Kỳ theo trong bụi cây chui ra, quỳ rạp xuống bên chân của hắn, âm thanh run rẩy nhìn một mực hỏi tới. Cố Phán trầm mặt một lát, vẫn gật đầu nói, Bưu huynh đệ nén bi thương. Ôi ôi ôi, Bưu Kỳ cúi thấp đầu, hai tay mười ngón thật sâu đâm vào mặt đất, gần như bệnh trạng dưới đất thấp thấp nở nụ cười, vì sao, này tất cả đều là vì sao? Cố Phán nhìn hắn, than nhẹ một tiếng nói, ta cũng không biết vì sao. Rốt cuộc là ai giết bọn hắn? Cố Phán suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu nói, không biết. Bưu Kỳ cười đến thở không ra hơi, hu hu luôn miệng, lại mở miệng lúc đã sửa lại đối Cố Phán xưng hô, "Phong Vân tiên sinh, Ủ Nhi có vấn đề, ngươi cũng biết có đúng hay không? Bọn hắn những người này đến, cũng là bởi vì Ủ Nhi mà đến có đúng hay không?" "Phong Vân tiên sinh, thời điểm trước kia ta không hiểu chuyện không biết, hiện tại ta chỉ nghĩ cầu tiên sinh một sự kiện." "Chuyện gì? Ngươi nói." "Ta muốn biết hung thủ thân phận, ngoài ra, ta nghĩ bái tiên sinh vi sư, khẩn cầu tiên sinh có thể đem phong thủy kham dư chi thuật truyền xuống." Cố Phán trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, "Có đôi khi, không biết chân tướng ngược lại đây hiểu rõ chân tướng càng tốt hơn." "Phong Vân tiên sinh, ta chỉ nghĩ báo thủ cho cha mẹ. Chuyện này, dựa vào phong thủy kham dư mà nói làm không được, chỉ có thể khổ tu sát nhân chi pháp, và khi nào ngươi năng lực tu luyện tới cảnh giới tông sư rồi nói sau." Vưu Kỳ quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, "Tiên sinh, không nói ta đã bị phế võ công, cho dù năng lực tu đến tông sư tầng thứ, đối đầu loại đó độ cao địch nhân, vậy không làm nên chuyện gì giết người phụ mẫu người, kỳ thực cũng đã chết. Tiên sinh, bọn hắn chẳng qua là bị người nắm ở trong tay đao mà thôi." Cố Phán lần này trầm mặc thời gian dài hơn, làm mở miệng lần nữa lúc giọng nói có vẻ hơi mở mịt không chừng, "Vưu Kỳ, ngươi thật sự mong muốn trở thành cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ? Hoặc nói càng thêm trắng ra một ít, ngươi thật sự mong muốn trở thành giống như bọn họ người?" "Là, nhưng mà, ngươi nhất định phải hiểu rõ, đi đường này xác suất thành công có lẽ cũng không cao, lớn nhất có thể còn là sẽ chết, hơn nữa là thường nhân khó có thể tưởng tượng thê thảm tiểu chết. Chết đối với hiện tại ta tới nói, đã cũng không trọng yếu, ta hiện tại đã thành rồi phế nhân, lại có phụ mẫu đại thù mang theo, cho dù còn sống, lại cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào?" "Được." Cố Phán gật đầu, từ trong ngực lấy ra một đầu hộp gỗ, mở ra sau khi, bên trong là hai con màu sắc xanh biếc côn trùng, còn có một quyển cơ hồ bị mài hết góc cạnh sách cũ. Vưu Kỳ đối với nhìn phong bì nhìn thoáng qua, liền cảm giác trong lòng bành bành nảy lên, trên lưng cũng có chút phát triều. Đã bị phế bỏ võ công hắn, tại thời khắc này đã ngăn không được khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống, tay chân cũng trở nên bủn rủn bất lực. Bìa đen kịt một màu, mà ở chính giữa vị trí, lại dùng màu huyết hồng bôi lên ra năm cái chữ lớn, nhường hắn xem xét liền phảng phất bị đoạt tâm thần chữ lớn. "Hồn trùng luyện thi pháp." "Tiên sinh đối bộ này hồn trùng luyện thi pháp có hay không có nghiên cứu ra?" Cố Phán khoát khoát tay, không để cho Vưu Kỳ nói tiếp. "Ta không có nghiên cứu nó, thậm chí không có tỉ mỉ đọc thượng một lần, cho nên không biết này nói ở trên rốt cục là thật là giả, ngươi không cần hỏi ta, cũng không cần gấp đi làm quyết định, thời gian còn vô cùng sung túc." Vưu Kỳ nín thở, tay run run đem kia bộ hồn trùng luyện thi pháp cầm tới, lật ra tờ thứ nhất. Trong chốc lát, một nhóm lạnh băng chữ viết ánh vào tầm mắt của hắn. "Trùng vào linh ải, trước phải tự sát." "Trước phải tự sát?" Vưu Kỳ khống chế được nỗi lòng, theo chính văn hàng ngũ như nhất nhìn xuống. "Không sai, lại thật là tự sát, chính mình đem chính mình giết chết loại đó tự sát. Nghĩ không ra trên đời này còn có dạng này bí tịch võ đạo, quả thực không thể tin được đây là sự thực." Sau một khắc, Vưu Kỳ liền nghe đến giọng Cố Phán chậm rãi tại vang lên bên tai. "Hai cái này côn trùng ngươi hẳn phải biết, thi huấn cùng ngươi mỗi người một cái, có thể hay là một mãi một trống, quyển bí tịch này là từ thi huấn cái đó ngân y nữ thị vệ trên người phát hiện, hẳn là chính phẩm không thể nghi ngờ. Nhưng mà, bây giờ những thứ này nuôi trùng nhân đều đã bị ta giết chết, hết rồi có thể tham khảo đối tượng, chúng nó rốt cục có thể hay không phối hợp lại tu luyện, ta cũng không biết, nếu như có thể luyện, tỷ lệ thành công là bao nhiêu, càng là hơn không biết. Đây là một cái tràn ngập không biết nguy hiểm kỳ đường, lớn nhất có thể biết trực tiếp tử vong, chỉ có như vậy không đến một hai thành khả năng tính, có thể để cho ngươi đứng ở những người kia đã từng đi qua trên đường, cho nên nói cuối cùng lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định." Chương 138, hận chương 138, hận tiên sinh, ta đã quyết định. Vưu Kỳ hít sâu một hơi, không chút do dự đem hộp gỗ cùng quyển sách cầm tới. Cố Phán nhìn hắn, đè xuống tay hắn, chậm rãi lắc đầu nói, "Không cần vội vã làm ra quyết định, ngươi cần thời gian đi tự hỏi." Vưu Kỳ gắt gao cắn môi dưới, trên mặt nổi lên tuyệt nhiên nụ cười, "Tiên sinh, không cần suy tư, ta đã nghĩ rất rõ ràng." "Không, ngươi còn chưa nghĩ rõ ràng, việc quan hệ sinh tử, cũng không phải loại đó không cách nào xoay tròn xê dịch khẩn cấp ban đầu, bất kể lại thế nào tự hỏi, cũng không chê nhiều." Cố Phán đè lại quyển sách cùng hộp gỗ, nghĩ ngợi chậm rãi nói ra, "Thiên địa lớn, vượt qua ngươi ta tưởng tượng, mong muốn đi đến những người kia đi đến con đường, cũng không phải là chỉ có cái này chủng công pháp có thể chọn, ngươi cho ta một chút thời gian, cho ta suy nghĩ nghĩ biện pháp khác." Vưu Kỳ ngồi dưới đất giật mình trọng hồi lâu, đứng dậy cung cung kính kính hướng Cố Phán dập đầu lạy ba cái, sau đó ngồi xếp bằng, vô cùng nghiêm túc lật ra hồn trùng luyện thi pháp tờ thứ nhất. Hắn cuối cùng vẫn làm ra cái lựa chọn này. Cố Phán thở dài trong lòng một tiếng, đành phải tạm thời trì hoãn đi con suối lĩnh hội tu hành kế hoạch, bắt đầu quan sát Vưu Kỳ sắp mở ra biến hóa. Hắn cũng không có đem liệt diễm trưởng hoặc là càn khôn tá pháp truyền cho Vưu Kỳ ý nghĩ, chí ít hiện tại không được. Không vẹn vẹn là bởi vì này hai bộ công pháp chính là trừ ra giã chiến đao ngoại, hắn bí mật lớn nhất cùng cậy vào, không thể tùy tiện bày ra người trước. Còn có một cái nguyên nhân chính là, cho dù hắn có lòng muốn truyền thụ này hai bộ công pháp, nhưng từ lần trước bức trùng chữa thương là có thể hiểu rõ, Vưu Kỳ tại đối mặt chúng nó lúc, thật sự là quá yếu, mặc kệ là thân thể hay là tinh thần, cũng yếu đến không thể nào chịu đựng được bất luận một loại nào công pháp tình trạng. Hắn làm lúc chỉ là vận dụng như vậy một tia liệt diễm trưởng nhiệt lưu, thiếu chút nữa nhi đem Vưu Kỳ hao tổn thành người khô, cho nên nói nếu thật đường hắn đi tu hành này hai bộ công pháp, chỉ sợ ngay cả nhập môn cũng không thể được. Kỳ thực không chỉ là Vưu Kỳ, liền xem như bản thân hắn, nếu như không phải có giá chiến đao có thể tăng cường HP, cung cấp điểm kinh nghiệm, 10 phần bát, 9 cũng sẽ là không cách nào tu hành yếu đối thân thể. Mặc kệ là tâm như cho tàn cũng tốt, vội vàng muốn báo thù cũng được, tất nhiên Vưu Kỳ đã đến lấy cái chết làm do ý chí tình trạng, hiện tại duy nhất thích hợp hắn, cũng chỉ có bộ này nguồn trùng luyện thi pháp. Rốt cuộc trong đó một đầu bích trùng đã từng ở trong cơ thể hắn dưỡng thời gian dài như vậy, cũng coi là có như vậy một chút không biết rốt cuộc có hữu dụng hay không cơ sở. Bên kia, Vưu Kỳ giống như tiến nhập vật ngã lương vong cảnh giới, đem tất cả tâm thần cũng đắm chìm đến đối hồn trùng luyện thi pháp cảm nội trong. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên, Cố Phán ánh mắt nhất động, vừa hay nhìn thấy Vưu Kỳ chia ra đem hai chỉ xanh biết tiểu trùng đưa vào hai lỗ tai. Sau đó, Vưu Kỳ nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp điều tức hồi lâu, đột nhiên hung hăng một chỉ điểm tại mi tâm của mình. Răng rắc. Hắn dùng lực lượng là to lớn như thế, thậm chí cả tất cả đầu lâu cũng ngửa về đằng sau ra một cái không nhỏ gấp độ. Cố Phán nín thở ngưng thần, mắt không quay dây lát chằm chằm vào Vưu Kỳ, đồng thời đem hết khả năng cảm giác tất cả có thể xuất hiện biến hóa. Vưu Kỳ tiếng hít thở càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi cuối cùng đã trở nên không thể nghe nói. Mặc dù hắn còn duy trì khoanh chân ngồi ngay ngắn tư thế, nhưng Cố Phán có thể cảm giác được, sinh mệnh dấu hiệu cùng khí tức đang dần dần theo trên người hắn biến mất. Thất bại sao? Không ngờ rằng đã vậy còn quá nhanh đều thất bại. Tạch tạch tạch. Mười mấy hô hấp về sau, tại Cố Phán hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc trong, Vưu Kỳ nguyên bản hướng về sau cố chấp gấp cổ đàng từng chút một hồi chính, trên mặt huyết sắc vậy từng chút một biến mất không thấy, trở nên cùng thi vấn thi lễ một dạng, là loại đó nhìn kỹ phía dưới quỷ dị bạch. Sau một khắc, hắn lại mở mắt ra. Tại hơi có vẻ mê man địa xung quanh nhìn một vòng sau đó, Vưu Kỳ ánh mắt dần dần tập trung tại trên người Cố Phán. Phong Vân tiên sinh, ta hiện tại cảm giác rất kỳ quái. Cố Phán trong lòng đột nhiên khẽ động, lúc này hỏi, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Đây là được rồi. Vừa mới còn mắt thấy hắn một chỉ dường như điểm nát mi tâm của mình, cả người cũng mất đi sinh mệnh khí tức, sau đó qua mới không có bao lâu thời gian, đều lại sống đến giờ sao? Không, không thể coi như là người sống, nhưng cũng có người sống muốn có phản ứng. Vưu Kỳ hiện tại trạng thái rất kỳ quái, thậm chí dùng người chết sống lại để hình dung cũng không chính xác, nếu như cứng rắn muốn hình dung, có lẽ chỉ có thể nói hắn hiện tại đang ở tại một cái không chết không sống, không chết không phải sống quỷ dị trạng thái trong. Trong chốc ngắn này, Cố Phán một bên càng thêm cẩn thận quan sát cảm giác Vưu Kỳ trạng thái, một bên cầm lên kia bộ công pháp lần nữa nhìn lại. Không ngờ rằng Vưu Kỳ nhanh như vậy đều nhập môn hồn trùng luyện thi pháp, đem chính mình theo mi tâm vỡ vụn hẳn phải chết tình huống dưới lại ngạnh sinh sinh kéo lại. Này vốn phải là tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm quá trình, hiện tại xem ra, lại đây chính hắn muốn chết muốn sống thông qua điểm kinh nghiệm mới nhập môn liệt diễm trưởng thoải mái rất nhiều. Với lại theo hắn cùng thi lễ giao thủ tình huống phân tích, môn công pháp này tu luyện sâu vô cùng chỗ về sau, tuyệt đối không yếu, cũng có được đủ loại diễn sinh ra chỗ kỳ diệu. Thú vị, thật sự rất có ý nghĩa. Theo ý nào đó thượng giảng, nay mẹ nó chính là một kiện phục sinh giáp a, với lại trừ ra phục sinh cùng gia tăng song kháng ngoại, có thể được cùng loại với hàn băng công kích ma quái như vậy năng lực. Cho nên nói bộ công pháp kia hay là cần hắn tiếp tục thâm nhập sâu cân nhắc lại đi, đồng thời lại nghĩ biện pháp thu được mấy đầu hồn trùng nuôi, lỡ như thật gặp phải cái gì khó dự đoán tình huống, cũng có thể có thêm đến một cái cầu sinh con đường. Vưu Kỳ hai tay trùng điệp ra một cái tư thế, chậm rãi đặt tại mi tâm chính giữa, à, vẫn là phải cảm ơn Phong Vân tiên sinh có thể đem như thế công pháp tu luyện chân quý tặng ta, thời gian, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, những kia đáng giết người, ta đều muốn một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch. Sau một khắc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đắm chìm trong nào đó huyền diệu khó giải thích trong cảnh địa, theo ta vứt bỏ sinh tử, một chỉ điểm tại chính mình mi tâm, sau đó cho tới bây giờ, trong khoảng thời gian này mặc dù cũng không tính trưởng, nhưng lại như là đem cả cuộc đời lại lần nữa ôn lại một lần. Ta một thân một mình, bị dày đặc đến không cách nào tan ra hắc ám bao vây lấy, trước mắt hiện lên một bức lại một bức tranh, chẳng qua những hình ảnh kia biến ảo càng lúc càng nhanh, vậy ngày càng mơ hồ, ý thức của ta vậy ngày càng hướng phía hỗn độn rơi xuống. Mãi đến khi thẳng đến nhà phụ gia mẫu bị giết chẳng cảnh không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, liền phảng phất một thanh kiếm sắc, đem ta theo ngủ say trong hỗn độn bừng tỉnh. Cố Phán nheo mắt lại, đem Vưu Kỳ nói tới mỗi một chữ cũng ghi nhớ kỹ ở, là ngày sau tự hỏi nghiên cứu lúc có thể tham chiếu đối tượng. Sau đó, hắn không hề phòng bị xem đến, một tia đỏ sậm màu máu từ Vưu Kỳ khỏe mắt xuất hiện, sau một khắc liền đã đến không cách nào khống chế trình độ. Vưu Kỳ còn đang ở chậm rãi nói xong, lại không biết mình trong thất khiếu cùng nhau chạy ra gần như máu đen lưu, máu trên mặt thịt vậy trong phút chốc khô quắt xuống dưới, không có qua mấy hơi thở cũng đã ra bọc xương. Nhìn lên tới dường như là một bộ hoạt động câu lâu. Chúng nó đang ăn của ta hận, ta thật hận đây này. Hắn hai mắt huyết hồng, tương tự lệ quỷ, gian nan đưa tay, dường như muốn tóm lấy cái quái gì thế, vừa mới rôi ra một nửa nhưng lại bất lực rủ xuống, đúng lúc này ngửa đầu, chân chân chính chính mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Hôm nay năm chương, thật sự là chịu không được. Lần nữa cầu đặt mua, cầu ủng hộ, cảm ơn mọi người. Chương 139, màng chương 139, màng theo khỏe mắt luồng thứ nhất đỏ sẫm huyết dịch chảy xuống, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, Vưu Kỳ đã khí tuyệt bỏ mình. Nhưng này vẫn chưa hết, cho dù là tại sau khi hắn chết, thân thể còn đang ở phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, huyết nục nhanh chóng khô cắt, không bao lâu cũng đã biến thành một cái da bọc xương người khô. Sau một hồi, Cố Phán nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, đem theo Vưu Kỳ trong ánh mắt chui ra xanh biết phi trùng dùng phụ đầu nghiền chết, đứng dậy đứng lên. Quyển kia tên là hồn trùng luyện thi pháp quyển sách, cũng bị hắn bỏ đi như giày rách, một mùi lửa đốt sạch sẽ. Thứ này, hắn hay là đường đi luyện, tưởng hắn như vậy tư chất người bình thường, ham hố không phải chuyện gì tốt, có thời gian cùng tinh thần và thể lực, còn không bằng đem liệt diễm trưởng cùng càn khôn tá pháp làm cho càng sâu một ít tới có lời. Đường ranh giới bên trong, Cố Phán chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình, chậm rãi hướng phía ủng hộ cùng ngục khạc nước con suối nhích tới gần. Sau đó, hắn ở đây khoảng cách con suối ngoài 3 bước dừng lại, đứng không nhúc nhích. Loại cảm giác này, dường như là khoảng cách gần đứng ở một tòa luyện thép lò cao bên cạnh. Mặc dù nhiệt độ tuyệt đối cũng không tính quá mức khoa trương, nhưng theo thể nội nhiệt lưu phản ứng đến phân tích, hắn chỉ cần gần thêm bước nữa, có thể muốn đứng trước nguy cơ rất lớn. Loại cảm giác này nhường Cố Phán trong lòng có chút run lên, đã biến mất không thấy không biết bao lâu, người trong tiềm thức đối với hỏa diễm lòng kính sợ lần nữa dâng lên. Đều ở trước mặt hắn ngoài ba bước, nhìn như bình tĩnh con suối, đang hướng ra phía ngoài tản ra nhường hắn cũng cảm giác được khó có thể tin lực lượng ba động. Quả nhiên là thiên địa lớn, không thiếu cái lạ. Hô, Cố Phán nín thở ngưng thần, trên người đột nhiên giấy lên tam sắc hỏa diễm, sau đó hỏa diễm dần dần thu lại, giống như một kiện thiếp thân quần áo, đem toàn thân của hắn bao phủ. Sau một khắc, Cố Phán rất chậm, lại vượt mức quy định bước ra một bước. Sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Cuối cùng đứng ở con suối biên giới, hắn đều đứng không nhúc nhích, nhìn nó hướng ra phía ngoài ừ ngực bước lên nước rồi, trên mặt nét mặt hơi chút ngưng trọng, trong lòng đang khẩn trương địa tính toán cái gì. Vì hắn bây giờ nhục thân cường độ, cùng với tu hành liệt diễm trưởng sau đó lấy được hỏa kháng năng lực, liền xem như không vận hành lên nhiệt lưu, cũng không sợ hỏa diễm thiếu đốt, càng là hơn có thể tại vừa mới đốt lên nước sôi trong dễ chịu ngâm trong bồn tắm. Nếu như lại vận hành nhiệt lưu, tại bên ngoài thân ngoại bao trùm lên hỏa diễm, cho đến tận này còn chưa bao giờ gặp có thể làm hắn bị thương nhiệt độ cao hỏa diễm tồn tại. Sau một hồi, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, từng chút một ngón tay giữa nhọn thăm dò vào đến trong nước, sau đó lập tức lại rụt trở về. Nhiệt, loại cảm giác này dường như là một người bình thường không cẩn thận đưa tay tiến vào vừa đốt lên nước sôi trong, theo bản năng mà muốn tránh đi. Nhưng mà vì hắn bây giờ toàn thân đều có thể phun lửa thực lực, làm sao lại trong nước nóng có không thể chịu đựng được nóng cảm giác? Thể nội nhiệt lưu dường như muốn bạo động một loại nóng này rung động, lại để cho hắn vì sức chín châu hai hổ cưỡng ép khống chế tại có thể chịu đựng trình độ trong. Lui lại mấy bước, hắn tỉ mỉ cảm giác, lại trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng có một cái có thể giải thích được thông phỏng đoán. Đó chính là tại đây bông nhìn như phổ thông nước suối đầu nguồn, trong nước bao hàm nào đó hắn còn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp càng thêm cảm ứng rõ ràng năng lượng, chính là tại loại này năng lượng tác dụng dưới, hắn da dày thịt béo, hắn siêu cao hỏa kháng, cũng không phát huy ra vốn có hiệu quả. Vấn đề đã xuất hiện, biện pháp giải quyết chỉ có một loại, chỉ có thể là từng chút một đi thích ứng, hơn nữa là dùng ngốc nhất cách đi thích ứng. Nghĩ đến đây, Cố Phán lần nữa đi vào con suối bên dưới, trên tay đột nhiên giấy lên đây vừa nãy càng thêm sáng ngời tam sắc hỏa diễm, đem chọn một tay hoàn toàn bao vây ở bên trong, sau đó từng chút một lại duỗi thân vào trong. Xoẹt. Hắn biến sắc, cơ hồ là dùng hết toàn bộ ý chí mới nhịn được lần nữa đưa tay lùi về động tác. Quỷ dị tình huống đã xuất hiện, trên tay tam sắc hỏa diễm ở trong nước lại không có bất kỳ cái gì dập tắt dấu hiệu, tương phản, nó thậm chí còn thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng đi lên. Thể nội nhiệt lưu cũng biến thành càng thêm sôi trào mãnh liệt, với lại không còn thỏa mãn với dọc theo nguyên bản tiểu chu thiên vận chuyển, mà lại như là tinh thần và thể lực không chỗ phóng thích, lòng hiếu kỳ lại cực mạnh hùng hải tử, dồn hết sức lực muốn đi chưa bao giờ tới địa phương điên chạy quậy. Lớn mạnh, tiêu hao, lại lớn mạnh, lại tiêu hao. Nhiệt lưu ngay tại vì như vậy một loại cách thức không ngừng biến ảo, tiêu hao Cố Phán hàng loạt tinh lực. Mấy chục cái hô hấp về sau, hắn cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên đưa tay theo con suối rút ra, sau đó trước mắt biến thành màu đen, bạch 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 đạp hướng về sau liền lùi lại, mãi đến khi rút lui đến đạo kia đường ranh giới biên giới mới khó khăn lắm dừng bước lại. Hô, Cố Phán đầu đau muốn nước, không cách nào khống chế loại phun ra một ngụm nóng dược khí tức. Ân, hắn đột nhiên sửng sốt, sau đó không để ý tinh thần dường như hao hết ở dưới đau khổ, lần nữa vận khởi thật không dễ dàng mới bị áp chế bình ổn lại nhiệt lưu. Từ đầu ngón tay giấy lên một đóa nhàn nhạt ngọn lửa. Thú vị. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia đám dường như thổi đều diệt hỏa diễm, trên mặt lộ ra một tia tò mò đủ cười. Nguyên bản phân biệt rõ ràng hắc bạch kim tam sắc hỏa diễm lại có dung hợp lẫn nhau xu thế, xen lẫn khu vực không còn là kể trên ba loại bất kỳ một cái nào màu sắc, mà là biến thành có trên lệch chút ít đỏ nhàn nhạt màu máu. Quan sát một lát sau, hắn tắt rơi ngọn lửa, dứt khoát đều rời khỏi đến đường ranh giới bên ngoài, một bên nghỉ ngơi khôi phục tinh thần, một bên suy tư loại biến hóa này rốt cục là tốt là xấu. Đầu tiên, biến hóa sinh ra nguyên nhân là trực tiếp tiếp xúc con suối chi thủy tạo thành. Sau đó, trải qua vượt quá 10 lần thí nghiệm, hắn cơ bản có thể xác định, biến hóa sau đó liệt diễm trưởng hỏa diễm uy lực có chỗ để thăng. Đây quả thật là một cái ngoài dự đoán tin tức tốt. Tại hắn cùng nhau đi tới tu hành trong lịch trình, còn là lần đầu tiên phát hiện, không cần tập trung vào trong hàng loạt điểm kinh nghiệm có thể để thăng hỏa diễm uy lực tình huống. Mặc dù liệt diễm trưởng tầng thứ cũng không có thật sự đạt được cấp cao, nhưng đây đúng là một cái hướng lên hướng tốt phát triển cục diện. Như vậy chuyện kế tiếp đều đơn giản. Cố Phán khôi phục hoàn tất về sau, lúc này lần nữa đi tới con suối bên cạnh, đưa tay lại một lần rũi vào trong. Lần này hắn không còn tượng vừa nãy như vậy cẩn thận từng ly từng tí chỉ chui vào nửa cái bàn tay vào trong, mà là trực tiếp đem toàn bộ bao vây lấy hỏa diễm cánh tay xuyên vào trong nước. Và anh, tam sát hỏa diễm nhận lấy cái gì kích thích bình thường, đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Sau một khắc, Cố Phán trầm thấp kêu thảm một tiếng, như thiểm điện đưa cánh tay rút ra. Túi đầu đi xem lúc hắn mới phát hiện, tay phải trừ ngón cái ra, còn lại bốn cái ngón tay trước hai cái đốt ngón tay huyết đục đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Hắn lần nữa lui lại đến đường ranh giới ngoại, cẩn thận nhớ lại lúc trước đem toàn bộ cánh tay vươn vào con suối cảm giác. Theo vươn vào chiều dài gia tăng, hắn đoạn trước nhất đầu ngón tay dường như đột phá một tầng loang thoáng màng mỏng, sau đó kịch biến liền đã xảy ra. Bình tĩnh phun trào con suối nội bộ, giống như đột nhiên biến thành một đầu che kín gai nhọn to lớn ma bàn, nghiền ép nhìn ngón tay của hắn, chậm rãi chuyển dần mình. Không chỉ đem bao trùm thân thể hỏa diễm trong nháy mắt ma diệt, thậm chí còn trực tiếp hòa tan mất huyết nục, nếu không phải quyết định thật nhanh lui được nhanh, nói không chừng ngay cả xương cốt đều không thể bảo trụ. Trong lòng hắn dâng lên một tia linh ý, trong lòng chợt nhớ tới hôm đó tại trấn Nam đại doanh dịch sở trong, Lạc Thương nói qua câu nói kia: "Nhân lực có cùng mà thiên địa vô tận." Nay chỗ nào dùng đến đến núi cao biển cả, lôi minh kia chớp, cũng chỉ là một vũng nước suối, cũng đã đem hắn tra tấn đến như thế trình độ. HP gia tăng sau cường đại thân thể năng lực khôi phục tại lúc này đạt được thể hiện. Làm nóng rực cảm giác đau nhức chậm rãi biến mất, toàn tâm loại ngứa ngáy lại chiếm cứ Cố Phán cảm giác, đốt ngón tay bên trên huyết đục đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang vặn bẹo sinh trưởng, sau đó không lâu liền không còn là bạch cốt sâm sâm khủng bố bộ dáng, mà là biến thành càng thêm buồn nôn máu thịt bé bét. Bước chân quá lớn dễ kéo tới trứng, cho nên vẫn là muốn tại biên giới từng chút một thăm dò, đợi cho đầy đủ bồi chân sau khi thích ứng, mới có thể được kia tiếp tục thâm nhập sâu sự tình. Hắn lần này nghỉ ngơi chờ đợi thời gian càng lâu, còn tranh thủ đến xa xa bắt mấy con chim nhi đến no bụng, sau đó mới an định tâm thần, lần nữa đứng ở nước suối bên dưới. Cố Phán ý nghĩ rất đơn giản, không phải tại trong suối nước có một tầng rất nguy hiểm mà sao, vậy trước tiên không trực tiếp xuyên phá nó, mà là chơi xấu loại ngay tại tầng mô kia thượng cọ qua cọ lại, mãi đến khi có 7-8 phần trở lên nắm chắc, lại thử nghiệm từng chút một hướng vào phía trong đột tiến, mãi đến khi có thể thuận theo tự nhiên thâm nhập vào đi mà không bị sáng tạo. Quá trình là quân co, thời gian là dài dằng dặc, chỉ là không biết tiền đồ, đến cùng phải hay không quan minh. Cảm tạ thư hữu gồn đèn vực, này người sử dụng không cách nào mạng lưới liên lạc, say vào thư hương, ải ở tạ vờ miệt phiếu. Cảm tạ thư hữu không chế không thích đáng, ngươi đại số cúc, thanh thanh tử khâm yêu, nhạn minh cấp bách khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 140, Tinh Hồng chương 140, Tinh Hồng mượn nhờ con suối tu hành quá trình là khó mà chịu được đau khổ, nhưng chính là dựa vào trong lòng cố kiếp khí, Cố Phán một mực giữ vững được xuống dưới, mãi đến khi đột nhiên liền nên đón một cái nhường tâm hắn sinh cực lớn vui sướng biến hóa. Liệt diễm trưởng nhiệt lưu, trải qua thời gian dài ma luyện dung hợp về sau, lại lần nữa đã thông nhất đạo mới tuyến hàng không. Đây là từ lần đầu tiên uống đến tức vũ trà, sau đó hấp thu kế hầu đống lửa, ngọc bội hắc viêm sau đó, cho tới bây giờ lại chịu đựng qua con suối thiêu đốt trà tấn, cuối cùng nước chảy thành sông biến hóa. Hàng loạt điểm kinh nghiệm bị trong nháy mắt rót vào trong, đem loại biến hóa này lúc này vững chắc xuống. Hắn đưa tay rụt trở về, từng bước một rời khỏi con suối, không khỏi phát ra một tiếng nửa là mừng rỡ, nửa là mệt mỏi thở dài. Theo tu hành xâm nhập, liệt diễm trưởng tăng lên là càng ngày càng khó. Tiểu này nước chảy thành sông, thế nhưng hắn bất chấp nguy hiểm đảo không biết bao nhiêu cái sẻn hoàng tuyến nước bùn, mới gian nan dựng lên nhất đạo cống rãnh. Nhất đạo hoàn toàn mới hỏa diễm đem Cố Phán thân thể bao vây ở bên trong, trừ ra Cố Hưu hắc bạch kim tam sắc ngoại, hỏa diễm bên trong còn ra hiện một vòng nhàn nhạt tinh hồng màu sắc, tương ngạnh mà quật cường hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại, thậm chí đưa nó chung quanh tam sắc hỏa diễm cũng có che đậy xuống dưới, thôn phệ tiêu hóa xu thế. Lại một lần về đến con suối trước, Cố Phán đều có vẻ càng thêm bình tĩnh một ít, một sợi tứ sắc sen lẫn hỏa diễm đem tay phải bao vây, sau đó chậm rãi thăm dò vào đến trong nước. Cuối cùng, chạm đến tầng mô kia. Đã không phải lần đầu tiên, cho nên đừng sốt ruột, hắn chậm rãi cảm giác màng nhiệt độ, một điểm điểm tại phía trên mài cọ lấy. Mãi đến khi cho là mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới bị chậm tới cực điểm tốc độ từng chút một trên bảo. Vâng! Cố Phán đột nhiên meo mắt lại, cảm giác toàn thân trên dưới cũng đang phát nhiệt nóng lên, giống như tất cả máu tươi cốt nhục cũng đang thiêu đốt sôi trào. Hắn túi lầu xuống, quả nhiên thấy ra mình đã trở nên một mảnh đỏ tươi, dường như là vào nồi con cua, còn có từng tia từng sợi có thể thấy rõ ràng hơi nước khí không ngừng theo bên ngoài thân xông ra. Rất tốt, hắn cảm giác không có sai, thân thể thật sự đang thiêu đốt sôi trào. Hắn nhắm mắt lại, từng chút một cảm giác thể nội nhiệt lưu bốn lượn lưu chuyển, đồng thời càng là hơn ma quái nhìn thấy nhàn nhạt tinh ngọn lửa màu đỏ chính tại bất chi bất giác địa bổ sung lan tràn đến nhiệt lưu những nơi đi qua mỗi một tấc máu thịt trong, đang đâu đâu cũng có địa lặng lặng thiêu đốt, đem thân thể cũng trở nên dần dần khô cạn. Nhưng mà hắn cũng không có cảm giác được bị thiêu đốt cảm giác đau, ngược lại còn có chủng rất dễ chịu khẽ khẽ ý lạnh. Loại cảm giác này dường như là tại băng thiên tuyết địa trong bị đông cứng chết người, trước khi chết lại hoàn toàn không cảm giác được lạnh ý, ngược lại sẽ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, thậm chí sẽ đem quần áo trên người từng kiện cởi sạch. Cố Phán còn đang ở từng chút một đưa cánh tay xuống dưới với tới, mãi đến khi đem toàn bộ cánh tay đều không có vào đến tầng kia không thấy được màn trong, mới ngừng lại được. Thời gian dần dần trôi qua, không biết đã qua bao lâu, hắn đã đem tất cả cánh tay phải cũng xuyên vào con suối, cho đến bả vai, tứ sát hỏa diễm tại bên ngoài thân bốc lên, cùng cốt cốt toát ra nước suối tạo thành một cái yêu đất cân đối. Hô! Cố Phán đông dưng thở ra một ngụm hỏa diễm, đưa tay thu hồi lại, trên mặt còn lưu lại một tia nghĩ mà sợ thân sắc. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Trong lúc vô tình liền đem hắn tiêu hao đến cực hạn. Với lại kiểu này cảm giác rất thoải mái một mực tăng trưởng, nếu không phải hắn theo ban đầu đều dụng tâm lý ra hiệu ngầm phương pháp cho mình thiết trí nhất đạo không thể đụng vào cảnh giới tuyến, có thể hiện tại vẫn đang không biết lui lại, sống sờ sờ đem chính mình tại sảng khoái trong hao hết mà chết. Chẳng qua không liên quan, hắn đã tìm được con đường đi tới, chỉ cần làm từng bước tiếp tục nữa là được. Cố Phán tại Vi Vân Hậu Sơn mất ăn mất ngủ địa tu luyện, cũng không biết xa xa Bưu Gia Sơn trang đã bị trọng binh chiếm cứ, đồng thời còn có đại đội nhân mã đang theo nhìn Hậu Sơn từng bước một cẩn thận địa càn quét tìm đến. Trận chiến ngày đó qua đi, dưới chân núi mấy trăm phủ binh đợi trái đợi phải, mai cho đến 4 ngày sau đó, mang theo người lương thảo sắp hao hết thời điểm, phủ binh thống lĩnh cuối cùng không chờ được, hạ lên núi mệnh lệnh. Sau đó không lâu, Vưu Gia tính cả tá điển hơn 100 người thi thể, cùng với bị hỏa hoạn tiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi lận đồ bị phát hiện, trong lòng hoảng sợ sợ hai phủ binh thống lĩnh không dám chuyên quyền, lúc này lệnh phủ binh tướng tất cả sơn trang chiếm lĩnh, đồng thời trước tiên đem tình huống báo cáo. Đại ngụy hệ thống tình báo tại thời khắc này phát huy ra cực kỳ cường đại hiệu suất, vài ngày sau, một phong khẩn cấp mật tín đã đặt tới triều đình cung đình mấy vị biết được nội tình đại nhân vật trên bàn. Tiếp đó, vì Vi Vân Sơn làm trung tâm, xung quanh mấy trăm dặm phủ binh, quân trấn bắt đầu điều động lớn, mấy ngàn nhân mã từng tốt tiến vào chiếm giữ, bắt đầu đại quy mô điều tra vây quét công việc. Cố Phán đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn còn đang ở tắm suối nước nóng. Chân chân chính chính tắm suối nước nóng, trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian tiếp xúc, chịu đựng cùng sau khi thích ứng, hắn cuối cùng không còn thỏa mãn với chỉ đem tay vươn vào đi cảm giác, bắt đầu từng chút một mở rộng mặt tiếp xúc đích, mãi đến khi đem toàn bộ thân thể cũng ngâm vào trong. Bất quá, mặc dù đã có thể tính tạm thời đem dường như toàn bộ thân thể cũng xâm nhập đến tầng mô kia bên trong, nhưng hắn vẫn là không dám đem đầu cũng làm vào trong, lại không dám tựa uống tức vũ tiểu như vậy, uống mấy ngụm nước suối. Rốt cuộc tuy nói là ngoại luyện gần xương ra, nội luyện một hơi, hắn tu luyện liệt diễm trưởng đến bây giờ trình độ, cũng không thể nói đã đem lục phủ ngũ tạng đều đã luyện đến không sợ nước suối trình độ. Chui vào ngâm ngâm đã là có thể chịu đựng cực hạn, lại uống thượng một ngụm lời nói, tuyệt đối là chính mình cùng chính mình không qua được, không muốn tốt tốt sống tiếp tiết tấu. Trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, màu máu hồng viêm tại hỏa diễm bên trong chiếm cứ số định mức tại vững bước gia tăng. Mãi đến khi cuối cùng, khi hắn kích phát liệt diễm trưởng nhiệt lưu, ngoại phóng hỏa diễm lúc, hồng viêm đã tại trong đó chiếm cứ gần 1/5 trình độ, đồng thời còn đang ở vì tốc độ cực kỳ chậm rãi tiếp tục gia tăng. Cố Phán tâm tình vui thích, cũng là nhẹ nhõm. Đây là từ hắn bắt đầu đạp vào tu hành liệt diễm trưởng con đường đến nay, lần đầu tiên xuất hiện đầu tiên tìm thấy bước kế tiếp tiến lên chính xác con đường, ngược lại vì điểm kinh nghiệm chưa đủ mà không cách nào tăng thực lực lên tình huống. Cùng trước kia điểm kinh nghiệm vẫn còn thừa, lại chết sống tìm không thấy tiến lên phương hướng, không thể không bất chấp nguy hiểm vì tự thân là vật thí nghiệm đi nghiên cứu thăm dò có chất khác nhau. Cẩn thận cảm giác một chút tinh hồng hỏa diễm gia tăng tốc độ, lại trải qua kỹ càng tính toán, Cố Phán nhắm mắt trầm tư hồi lâu, lại mở ra hai mắt lúc hân hoan vui sướng tâm trạng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một tiếng không thể làm gì thở dài. Mặc dù không có những người khác tu hành bi văn bản dập tiến độ là so sánh, nhưng đơn thuần theo tình huống hiện tại đến xem, hắn ở đây tu hành bi văn công pháp bên trên tiên phú, thật sự chính là một loại a nếu như bài trừ đi giã chiến đao cung cấp điểm kinh nghiệm trợ lực, vẹn vẹn theo tốc độ này tiếp tục kéo dài, có thể lại trải qua 2 năm đến 2 năm rưỡi thời gian, hồng viêm tại tất cả hỏa diễm bên trong chiếm cứ tỷ lệ, mới có thể tại hiện hữu trên cơ sở để thăng 10% tạ. Hữu, cũng là từ hiện tại 20 tăng lên tới 22 mà thôi. Cho nên nói, cho dù hắn từ giờ trở đi không ngủ không nghỉ, không ăn cơm không uống nước, toàn bộ thời gian đều dùng đến nỗ lực tu hành lời nói, đợi đến hắn già đến răng đều muốn rơi sạch, hoàng thổ đã chôn đến cổ chỗ nào lúc, cũng mới khó khăn lắm có thể đem tứ sắc hỏa diễm toàn bộ chuyển hóa làm nhàn nhạt tinh hồng màu sắc mà thôi. Tốc độ này quả thực chậm đến cảm động lòng người. Cố Phán tại dưới nước tay vừa lộn, đã là cầm tuần thú lợi phủ. Vì mau chóng tăng thực lực lên, hắn có thể muốn cân nhắc đi săn dị loại. Chương 141, đại quân chương 141, đại quân đi săn dị loại ý nghĩ này bắt đầu ở Cố Phán trong đầu xoay quanh không tới, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng nghĩ kỹ một chút, hắn đã có chút ít do dự, bởi vì này dường như tạo thành một cái khó mà giải quyết mâu thuẫn. Đi săn dị loại là vì tăng thực lực lên, mục đích cuối cùng nhất là có thể tốt hơn địa bảo hộ chính mình an toàn, nhưng đi săn dị loại hành vi này thân mình, nhưng lại là cực kỳ nguy hiểm, cùng tốt hơn địa bảo hộ chính mình an toàn cái này mục đích cuối cùng nhất là đi ngược lại. Rốt cuộc, liền xem như hắn có thể gặp thường đến những vật này, nhưng cũng không thể bảo đảm mỗi một lần gặp phải dị loại cũng dễ giết như vậy. Cho dù 10 lần bên trong có 9 lần đều là yếu bức, chỉ cần có một lần đụng phải có thể cùng hắn kia chưa xuất giá vợ sánh vai dị loại, kết quả cũng chỉ có thể lành lạnh. Nói thật Cố Phán cũng không thích mạo hiểm, hắn thậm chí không thích phong trần mệt mỏi đông chạy tây chạy. Hắn thiết tưởng lý tưởng nhất điều kiện, chỉ là tại một chỗ phong cảnh tú mỹ, bị nữ vần quanh, lại ăn ngon uống sướng nơi mai phục lên, đi làm một cái thợ săn. Bình thường không có chuyện đều hưởng thụ sinh hoạt, khi nào trông thấy có loài khác gần hiện trải qua, đều thình lình nhảy ra vung mạnh cho nó một bữa, lấy đi thu hoạch sau tiếp tục trải phẳng đến trên ghế nằm mặt hưởng thụ sinh hoạt. Chẳng qua trên đời này nơi đó có loại đó có thể khiến người ta thoải mái dễ chịu nằm ngửa liền đem tiền kiếm sự việc đâu. Liền xem như câu lan nữ tử vậy cũng vô cùng vất vả, cao cấp một điểm nhất định phải cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, liền xem như tầng thứ tương đối thấp, vậy cũng muốn bồi ăn bồi uống, còn phải học hội các loại phục thị người thủ đoạn, vẻn vẹn hướng chỗ nào một nằm giường như thoải mái dễ chịu kiếm tiền, có phải không tồn tại. Cố Phán tại dưới nước thân thể đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Người a, hay là không thể thái cá ướp muối, muốn càng thêm nỗ lực một ít. Rốt cuộc có một cách nói là một người cả đời chạy ra trình độ là cố định, nếu như nỗ lực mồ hôi chưa đủ, rồi sẽ chuyển hóa làm nước mắt bay hơi ra đây, còn không được, có lẽ rồi sẽ thông qua đổ máu đến thực hiện. Cho nên nói, hắn vẫn là phải uống nhiều thủy, nhiều bài điệu, thực sự không được, cũng được, thật tốt bù một cái thận, thông qua nhiều sắp xếp kia cái gì để đền bù chạy ra trình độ tổng lượng, tranh thủ làm được không đổ lệ, vậy không chảy máu. Đột nhiên, theo rất xa xa truyền đến lộn xộn âm thanh đưa hắn theo tu hành cùng trong lúc miên man suy nghĩ bừng tỉnh. Cố Phán theo trong con suối leo ra, vừa mới mặc quần áo tử tế, liền ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy mấy cái lờ mờ bóng người, chính hướng phía bên này tới gần. Đây là đại ngụy triều đình quân trấn chiến tốt. Lận đồ mới chết rồi bao lâu thời gian, bọn hắn lại nhanh như vậy định vị đến Vi Vân Sơn phụ cận. Hơn nữa còn một đường mò tới Vi Vân Hậu Sơn nơi cực sâu con suối bên cạnh. Cũng không hiểu biết ban đầu ở dưới núi có phủ binh tồn tại hắn, tại thời khắc này là hết sức kinh ngạc. Cũng may sử dụng trong khoảng thời gian này, hắn đã trên cơ bản mượn nhờ nước suối làm được có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đem bước kế tiếp con đường đi tới đặt xuống kiên cố nền đất, tiếp xuống không có nước suối phụ trợ, cũng chỉ là sẽ ở tu hành phương diện tốc độ càng biến đổi chậm một chút mà thôi, đợi đến giã chiến đao lần nữa khai trường, một vấn đề này cũng đem không còn tồn tại. Không cần bất cứ chút do dự nào, làm đi thì đi. Đối mặt tới gần quân trấn chiến tốt, giết một người dễ, giết 10 người 100 người cũng không tính là khó khăn, nhưng xem xét bọn hắn địa bộ này, sợ là chí ít có 4 chữ số trở lên nhân mã tụ tập Vi Vân Sơn, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch cũng không hiện thực. Huống chi hắn cùng những thứ này quân trấn sĩ tốt gần đây không đoán, xa ngày không thủ, tự dưng đại khai sát giới vậy không phù hợp hắn làm người xử sự đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, Cố Phán lúc này triệt thoái phía sau, thừa dịp đám kia sĩ tốt còn chưa đi tới gần lúc liền lòng bàn chân bôi dầu, chạy như một làn khói không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thập trưởng, như thế nào càng đi về phía trước đều vượt cảm giác được nhiệt đâu?
Đúng vậy à, lại tới đây giống như lại đột nhiên theo Hàn Đông chuyển đến đầu hạng, ta này vải đồng trang phục phía dưới đều đã muốn bị ướt đẫm mồ hôi.
Dẫn đội thập trưởng khoát tay, tất cả mọi người lúc này dừng bước lại, vừa lau mồ hôi bên cạnh cảnh giác nhìn khắp bốn phía,
là có chút không bình thường.
Hắn cảm thụ lấy từ đằng xa đánh tới lũ lũ nhiệt khí, chợt nhớ tới là tiền trạm sau khi tiến vào trước núi, theo kinh thành khẩn cấp chạy tới vị đại nhân kia đơn độc cho hắn giao phó câu chuyện. Tìm núi rừng nhất định phải cẩn thận, có manh mối gì cũng không thể bỏ qua, càng quan trọng chính là nếu như phát hiện gì rồi bất thường dị tượng, không muốn liều lĩnh, nhất định phải ổn định trận cước, trước tiên đem truyền tin ra đây lại nói.
Bán tên lệnh, lui lại trong trượng, chậm đợi biệt quân.
Hắn hơi chút do dự, câu ổn tâm tư lập tức chiếm thượng phòng, lúc này làm ra triệt thoái phía sau chờ cứu viện quyết định. Không đến nửa canh giờ, kinh thành vài vị đại nhân đã theo sơn trang chạy đến, đứng ở Vi Vân Hậu Sơn con suối phụ cận. Bọn hắn thậm chí cùng đạo kia không tính rõ ràng đường ranh giới cũng còn cách một đoạn, liền sôi nổi đứng bước không dám tùy tiện tiến lên, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, đồng thời vận khởi nội tức chống cự lại trong không khí ngày càng rõ ràng nhiệt lưu. Loại trình độ này nhiệt lưu, thậm chí còn kèm theo có thể ăn mòn chân khí hoạt động, tuyệt không phải bình thường suối nước nóng có thể làm được.
Không sai, còn nhớ ta mấy năm trước từng tới tòa kia phun trào dung nham, có thể tiêu tài chính tiết miệng núi, so sánh một chút, liền xem như chỗ nào, cũng không có như vậy có thể đặc biệt nhắm vào nội tức chân khí hoạt động. Mấy người trong lòng đột nhiên giật mình, liếc nhau về sau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong phát hiện đồng dạng kinh ngạc thần sắc. Lẽ nào, nơi này là đang nổi lên, hay là đã bắt đầu phát sinh dị văn sự kiện đại địa phương nguy hiểm?
Khủng bố tới cực điểm suy đoán một sáng sông lên đầu, vậy liền giống như là biển cầm trong nháy mắt đem tất cả suy nghĩ tất cả đều bao phủ, cũng làm cho bọn hắn đống chốc xa vào đến cực đoan căng thẳng kinh sợ tâm trạng trong. Trước rút lui nơi đây, lại hướng thượng bẩm báo, chờ đợi chỉ lệnh mới. Mấy người làm ra quyết định, lần nữa đối nhìn một chút, trong miệng tất cả đều là đắng chát hương vị. Nếu như nơi này thật sự bạo phát dị văn sự kiện, như vậy mấy người bọn hắn coi như phiền phức lớn rồi. Là chọn lựa đầu tiên phát hiện dị văn sự kiện người từng trải, liền xem như phía trên lại điều động những người khác đến xác nhận, kia mấy người bọn hắn vậy tuyệt đối chạy không khỏi đi nếu lại tới đây đi đến như thế một lần. Nghĩ ngay cả Lận Tiên Sinh nhân vật lợi hại như vậy cũng mất mạng tại Vưu gia trong sân trang, này dị văn sự kiện nếu như là thật sự, bọn hắn có thể còn sống sót xác suất đều tiểu tới cực điểm. Loại cảm giác này, không riêng gì trong miệng khổ, trong lòng càng khổ a.
Cố Phán một đường đi nhanh, vòng qua Ngụy Đình Thiết tại bên ngoài Vi Vân Hậu Sơn lỏng lẻo cảnh giới tuyến, cuối cùng đi tới khu vực an toàn. Tại một chỗ địa điểm ẩn nút chỉnh đốn khôi phục sau đó, hắn đột nhiên có chút mê mang. Bước kế tiếp, muốn đi đâu đâu? Hiện tại liền đi Ngụy Đô đi, hắn nhưng là mê đầu nhắm mắt một hơi xử lý huyết hậu vi tuyệt ngạn, Lệ Dương công chúa hứa thần nữ, cùng với Lận Đồ cùng Thi Lệ đám người, còn đem Bách Hoa Các cùng phụ thuộc vào Bách Hoa Các tồn tại chỗ kia câu lan cho làm gần như sợ bản. Hiện tại còn cách Đại Ngụy kinh thành rất xa, liền đã bị hắn giết được hai bên thù hận sâu đến dường như không cách nào điều hòa tình trạng, nếu là đi Ngụy Đô, lại phụng có không hài lộ đôi, loại kia đợi hắn nhất định là bắt rùa trong hũ cảm động cảnh tượng. Cho nên hiện tại không thể đi Ngụy Đô, ít nhất phải lại chờ một đoạn thời gian mới đi. Thực sự không được đều làm việc làm chuyện, một con đường đi đến đen, đem đám gia hỏa này lên đài, mãi đến khi Ngụy triều hoàng đế cũng giết tính cầu. Cố Phán hung tợn nghĩ, lập tức lại vì chính mình đột nhiên đại nao mất liên lạc loại ngu xuẩn vô tri cảm thấy buồn cười. Cho dù hắn thực lực bây giờ mạnh, liền xem như Lạc gia tỷ bội nhắm mắt lại giả ngu mặc kệ, nhường hắn quyết tâm phía dưới có thể xông thẳng nội cung xử lý Ngụy hoàng, nhưng này cũng có thể như thế nào đây, hay là tránh không được bị các lộ cao thủ, bị đại quân vây quét kết cục. Vì tại một cái vận chuyển hữu hiệu, trật tự còn tốt phong kiến đế quốc, hoàng đế tại càng nhiều trên ý nghĩa là một cái xưng hào, là có thể nhường các lộ thế lực tán thành phục tùng ký hiệu, mà không phải chuyên chỉ ngồi ở chỗ ngồi kia bên trên người. Hắn cho dù có thể giết một cái Ngụy hoàng, trong nháy mắt liền sẽ có một cái khác Ngụy hoàng đang bị, lại giết một cái, cũng sẽ có càng nhiều Ngụy hoàng người thừa kế đứng ra, thậm chí sẽ tranh nhau đi ngồi một chút cái đó đại biểu cho cựu ngũ chi tôn bảo tọa. Đồng thời bọn hắn khẳng định sẽ dơ cao làm đầu đế báo thù đại nghĩa danh phận, đối với hắn triển khai vĩnh viễn không thỏa hiệp truy sát. Hôm nay ba canh, vì thứ hai bắt đầu đi làm, ta tốc độ gõ chữ chậm, xác thực không có thời gian tinh thần và thể lực lại gìn giữ mỗi ngày canh 5-6 chương. Nhưng khẳng định sẽ bảo đảm mỗi ngày ba canh, cho dù là muộn ngủ một hồi cũng muốn đạt tới mục tiêu. Ngoài ra cuối tuần đơn nghỉ lúc, sẽ cố gắng viết thêm một chút. Cuối cùng vẫn là cầu một chút đặt mua, dữ liệu năng lực hơi tốt một chút lời nói, gõ chữ động lực cũng sẽ lớn hơn. Cảm ơn mọi người. Chương 142, Cố Sinh chương 142. Cố Sinh cố phán bài trừ đi thẳng vào kinh thành quyết định này, ít nhất là hiện tại không được, muốn đi vậy chỉ cần vào bên kia sóng gió ổn định lại mới được. Nhưng nếu như không tới kinh thành, lại nên đi chỗ nào đâu? Muốn hay không lại đem thật lâu trước đó cái đó rộng lớn chí hướng lại nhặt lên, mai danh nhận tích đi làm địa chủ lão tài ông nhà giàu, cưới nhiều mấy phòng tiểu thiếp đến khai chi tán diệp. Thế nhưng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới có thể sống an ổn. Hiện tại hắn mặc dù tạm thời an toàn, nhưng trời mới biết khi nào Hồng Y Tân Nương rồi sẽ khôi phục hoàn tất. Đến lúc đó nàng nếu bỗng nhiên lại nhớ ra hắn đến, lại đến tìm hắn nghiên cứu thảo luận chủ nghĩa duy vật tồn tại khách quan, hoặc là nghiên cứu tiết đại hiệp nhà con mèo kia rốt cục là chết vẫn là còn sống, hắn lại nên như thế nào tự xử. Lần trước tại Bích Thủy Hà bờ nói chuyện trắng đêm, đã để hắn vắt hết óc lo lắng hết lòng, nếu một lần nữa lời nói, hắn còn có thể lại lắc lư thứ gì? Còn có vị kia kinh khủng sinh mệnh giống loài tập hợp thể kế hầu, cũng không biết nó vẫn sẽ hay không lần nữa cùng hắn trong mộng gặp nhau, lại mở một hồi vui sướng nhiệt liệt đống lửa tối. Trừ ra hai vị này bên ngoài, càng có đang không ngừng xảy ra thay đổi thiên địa, vậy ngày càng nguy cơ trùng trùng. Càng nghĩ, Cố Phán không khỏi xúc động thở dài, Nạn A lại trải qua một phen dịch dung giả dạng về sau, hắn lần nữa lên đường, tìm sau một hồi mới tìm được một nhóm cướp đường thổ phỉ, đem bọn hắn đều giết sạch, trừ bỏ vơ vét đến số lớn tiền bạc, còn thu hoạch ngoài ý muốn một đống thân phận giấy thông hành, đều là những thứ này đạo tặc sát nhân sau tiện tay vứt đồ vật, ngược lại là giải hắn che giấu tung tích vào thành lửa xém lông mày. Sau một ngày, Cố Phán từ hơn trăm dặm ngoại trong sơn trại trở lại quan đạo đại lộ, trên vai còn nhiều thêm một bộ gánh, Đường Hoàng biến thành độc phu quân Bắc Thương Tiền Đại Dư. Ra Đông Lâm phủ tiếp tục hướng bắc, liền đi đến Sơn Dương phủ, nơi này đã không có rất nhiều vùng núi đồi núi, hoàn toàn là mênh mông vô bờ xanh lá đại bình nguyên, cùng cái khác mấy phủ được cùng xưng là đại ngụy trung nguyên khu vực, thật sự đại kho lúa. Cố Phán tại Sơn Dương trong phủ Nam Bộ Đủ Viên quận thành ngoại dừng bước lại, đi vào khoảng cách cửa thành 5 dặm lều cỏ tiểu quán nghỉ ngơi. Vừa mới đánh cướp một đám đạo phỉ, hắn bây giờ trong tay lại xa hoa lên, cho nên liền không chút khách khí điểm rồi mấy cái tiểu quán chiêu bài món ngon, lại kêu hai vỏ tốt nhất rượu trắng đỡ thèm. Lúc này sắc trời còn sớm, vẫn chưa tới giữa trưa giờ cơm, là vì tiểu quán trong chỉ có hắn một người khách nhân, tự nhiên bị lao bản cùng tiểu nhị xem như đại gia loại hầu hạ địa thoải mái dễ chịu. Đợi cho điếm tiểu nhị tới trước đưa rượu lên lúc, Cố Phán tách địa đánh ra hai cái đồng tiền lớn, tinh chuẩn bay vào tiểu nhị lòng bàn tay. Sau đó liền nghe hắn cười tủm tỉm nói, "Tiểu huynh đệ, ta hồi lâu đều không có lại đến Sơn Dương quận chạy đơn hành hương, ngươi cũng đã biết bây giờ trong thành này, giá sâm thảo dược đẳng hóa vật đã hoàn hảo bán sao?" Điếm tiểu nhị nắm này hai cái đồng tiền, nghe vậy lại là có chút xoắn xuýt cùng do dự, "Vị khách quan kia, ngươi muốn biết thông tin, chỉ sợ chỉ có thể đi trong thành y quán hỏi một chút mới có tin chính xác, tiểu nhân thật sự là không biết ta." Cố Phán ngược lại là một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, hắn cũng căn bản không có hy vọng năng lực theo điếm tiểu nhị nơi này thực sự đến đáp án, vẫn như cũ cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu huynh đệ nói cũng đúng, như vậy, gần đây trong thành này nhưng có hi kỳ cổ quái gì thú vị sự việc sao? Ta cái này vào Nam ra Bắc, lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm người a, đều thích nghe người ta giảng chút ít thú vị chuyện xưa." Điếm tiểu nhị nghe xong lời này, trên mặt lập tức liền treo lên nụ cười, nguyên bản còn đang ở khe hở qua lại bồi hồi đồng tiền vậy trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Nói lên này hiếm lạ chuyện cổ quái à, tiểu nhân vẫn thật là theo khách nhân khác chỗ nào nghe tới không ít, cũng không biết khách quan thích nghe phương diện nào đồ vật. Ồ, Cố Phán cười, lại là hai cái đồng tiền bay lên cao cao, lại tinh chuẩn rơi vào tiểu nhị trong tay. Dù sao hiện tại ngươi vậy không đổi, vậy liền từ từ nói, trước nhặt tối cổ quái kỳ lạ, có ý tứ nhất mà nói. Tỷ như nói à, thư sinh gì cùng diễm quỷ chuyện xưa à, tiểu lang trung sủng hạnh rắn mẹ chuyện xưa à, còn có những kia thần thần quái quái đồn đãi, ta cũng thích nghe. Điếm tiểu nhị nghe vậy lập tức đều vui vẻ, này, nguyên lai khách quan là ưa thích nghe dạng này chuyện xưa à, nói thật ta này tiền thưởng liền lấy có chút phòng tay. Không sao, ngươi có cố chuyện ta có rượu, giảng chính là. Thế nhưng ta giảng không tốt, căn bản là so ra kém trong thành quán trà nhi thuyết thư tiên sinh, khách quan thật nghĩ nghe cái đã nghiền, tốt nhất vẫn là sau khi vào thành lại nghe, bọn hắn hiện tại à, đều chuyên môn đang giảng khách quan thích nghe chuyện xưa. À, bây giờ nói bình thư đã không nói những kia diễn nghĩa bình thoại chuyện xưa. Cố Phán nghe cũng là sướng sở, cảm giác tiểu nhị nói cùng trong trí nhớ nắm giữ thông tin có chút so không khớp. Có lẽ là cái này Trấn Nam phủ cùng Sơn Dương phủ thuyết thư giới chỗ tồn tại địa khu khác biệt. Bởi vì cái gọi là giữ ấm nghĩ 20, nơi này ngàn dặm đồng cỏ phi nhiêu, ruộng tốt tung tùm, mọi người ăn được nhiều, cho nên mong muốn theo đuổi đời sống tinh thần rồi sẽ có chút khác biệt. Với lại nơi này thuyết thư nghe thư trực tiếp đều từ bỏ tài tử giai nhân chính tự, một cái đại cất bước liền chuyển đi vào nhân quỷ tình chưa hết tình tiết trong, quả nhiên là người no bụng tính tình chân, chỉ cần gan lớn, xa đạ cổ phóng nghỉ sinh sao. Cố Phán không giới hạn địa nghĩ, sau đó hắn liền nghe được điếm tiểu nhị nói tiếp, còn không phải thế sao sao, trước kia người kể chuyện giảng cũng đều là những kia diễn nghĩa thoại bản chuyện xưa, chẳng qua trước đây không lâu, từ chỗ khác đến rồi một ít thuyết thư tiên sinh, mang đến toàn chuyện xưa mới, tất cả mọi người thích nghe, rất là được coi trọng đấy. Cố Phán lòng hiếu kỳ cũng bị sâu lên, kia đến cùng là cái gì chuyện xưa đâu? Điếm tiểu nhị nhớ lại chậm rãi nói, ta chỉ đi nghe qua một đoạn ngắn, nói đại khái là à, một cái gọi Cố Sinh người trẻ tuổi, cùng nào đó nhìn rất đẹp hồng y kỳ nữ, phát sinh cái đó gọi cuốn lấy xe gì tình hình. Giang giác. Cố Phán trên tay đũa tre gãy làm hai, hắn há to miệng, mà không chút thay đổi nói, tiểu huynh đệ, cái từ kia gọi là buồn triền miên. Ai đù, đúng đúng, chính là buồn triền miên, hay là khách quan hiểu sâu biết rộng, không phải tiểu nhân bực này thô bỉ người có thể so sánh. Được rồi, này không có ngươi sự việc, đi xuống đi. Cố Phán cầm lên vỏ rượu uống một hơi cạn sạch, lại ném đi đũa, trực tiếp sở trường nắm lên xương cốt hung dữ ăn lấy, trong lòng đã là tích kết tràn đầy vật khí. Này mẹ nó cũng là chuyện gì, rốt cục là cái nào không biết chữ chết viết như thế nào ra hỏa, có gan tới như thế bố trí hắn cùng Hồng Y tân nương. Đây là sợ chính mình chết không đủ nhanh, hay là sợ hắn chết không đủ nhanh sao? Lại gặp viên thịt kho nhắm rượu, hắn đột nhiên thở dài. Không phải là trong núi sâu Tố Trinh không bị Hồng Y tân nương đánh chết, huyền hóa hình người chạy đến chuẩn bị báo thủ. Tại mở ra lần thứ hai nhân xà đại chiến trước bố trí cái chuyện xưa ác tâm một phen Hồng Y tân nương. Hắn lại suy nghĩ một chút, vậy cũng không đúng à, làm lúc hắn cùng Bạch Xà lần thứ hai chính thức gặp mặt, giới thiệu chính mình lúc thế nhưng dùng hứa tên, Bạch Xà cũng không biết tên thật của hắn mới đúng. Không phải Tố Trinh, lẽ nào là Hàm Hùng? Cố Phán lại rót một ngụm rượu lớn, cảm thấy mình đột nhiên trở nên không có thuốc chữa ngu. Hàm Hùng con hàng này ngay cả không thể đếm hết được, lại làm sao có khả năng bịa ra thảm thiết thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Không phải Tố Trinh, cũng không phải Hàm Hùng hắn từng ngủ uống rượu dùng nữa, nắm chặt rơi tốt vài con tóc, cuối cùng được ra đây hai cái tự nhận là còn hơi có như vậy chút có thể suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán, Hàm Hùng theo đoạn Ly Sơn chạy ra được, còn rất may mắn điệu tìm được rồi Lạc Thường, sau đó liền nói với Lạc Thường Cố Bách Hộ đi kết hôn thông tin. Từ đó sau đó, Lạc Thường không biết là bởi vì nguyên nhân gì, có lẽ là hoài niệm, có lẽ là sầu não, cũng có thể là ôm đối thay lòng đổi dạ hoa tâm lang phẫn hận, kết quả là đều bố trí ra như thế một bộ bình thư tới. Nhưng Cố Phán trong lòng rất rõ ràng, vì Lạc Thường tính cách, gần như không có khả năng làm ra chuyện như vậy, cho nên nói, cũng đúng thế thật một cái rất không chịu trách nhiệm, cũng không phải thường không đáng tin cậy suy đoán. Như vậy cái thứ hai suy đoán, nếu như không phải những người khác, mà là Hồng Y Tân Nương chính mình bố trí như vậy một bộ bình thư đâu. Hắn đột nhiên nhớ lại, ban đầu ở bờ sông nói chuyện lâu lúc, Hồng Y Tân Nương thế nhưng nói qua nàng thích đọc sách, nhất là thích đọc cuốn sách chuyện. Cho nên có phải hay không có khả năng, nàng đọc một chút đều có chính mình biết ý nghĩ đâu. Cố Phán cho rằng cũng không thể loại trừ loại khả năng này. Nhưng vấn đề đều hiện ra, Hồng Y Tân Nương cũng không phải cá nhân, trong tay cũng không thiếu tiền xài, nàng tốn sức đi rồi địa đi làm bình thư, rốt cục là muốn làm gì? Rốt cục có mục đích gì? Quả nhiên là có tiền dị loại sinh hoạt, hắn hoàn toàn không cách nào trải nghiệm sao? Cảm tạ thư hữu Nhạn Minh cấp bách, ngươi đại số cúc, ngươi đang nằm mơ chứ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu Lý ngay cả thiền, hoa ca ca tiểu bảo, nhưng là lại ngại gì, nhớ lại xăm tiếp, lao hổ phải xuống núi 10 phiếu, cảm ơn. Chương 143, cản đường chương 143, cản đường một bữa cơm tiếp theo, Cố Phán chỉ ăn cái không đến lửng dạ, rượu trắng ngược lại là uống không ít, chọn bẹn bốn đàn có thừa. Đợi cho Lân Cận vào lúc giữa trưa, ra vào thành đám người cảm thấy bụng đói bắt đầu suy nghĩ lúc ăn cơm, hắn tình cờ ăn xong, nhường chủ quán bọc có chút lớn bánh thịt kho, lại rót túi rượu trắng làm cả lương, liền dẫn hơi say men say ngồi ra đến bên ngoài trên quan đạo. Bây giờ lại bắt đầu đứng trước cái đó lựa chọn. Vào thành hay là không vào, đó là một vấn đề. Do dự khoảng hai cái hô hấp thời gian, Cố Phán đã quay người, khiêng gánh, bước chân nhanh chóng hướng phía cùng Sơn Dương quận thành chỉ phương hướng ngược nhau đi. Ta không thể chơi vào, lẫn mất lên. Một đường hướng bắc, giọng ca to rõ, ngươi chọn lựa nhìn gánh, ta dắt ngựa, nên đón tân đường, rút đi hồng xa, săn bằng u gốc, vào đường nhỏ, đâu à. Giang giác. Cố Phán đột nhiên ngăn lại hừ lên giọng ca, đưa tay nắm một viên từ nơi không xa rừng cây nhỏ từ trong phong tới ám khí. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, nguyên lai nắm là một khối nhỏ tảng đá, tiểu này không có lăng không có nhận đồ chơi, bán tới tốc độ cũng không tính là quá nhanh, cho dù bị chính giữa yếu hại, vậy đánh không chết người. Đúng lúc này, bốn người điệu theo trong rừng đi ra, đều cầm đao kiếm côn đồng, toàn bộ nhắm ngay hắn. Huynh đệ, mấy ca bây giờ đến bước đường cùng, chỉ cầu tài không sợ mệnh, cầu chút ít tiền bạc có thể khiến cho chúng ta làm lộ phí rời khỏi, tuyệt sẽ không thương ngươi một quặng tóc gáy. Cầm đầu người kia nỗ lực làm ra một bộ cùng hung cực các bộ dáng, nhưng hai tay khẽ run hay là đưa hắn nội tâm tình huống thật hiện lộ ra. Cố Phán hơi sững sờ, lập tức đều nở nụ cười, các ngươi là lần đầu tiên làm chuyện này đi, xem xét chính là không có kinh nghiệm dáng vẻ, đến, ngươi có cố chuyện ta có rượu, nói cho ta một chút các ngươi đến cùng là thế nào luân lạc tới mức độ này, nói vượt thảm càng tốt, cũng cho ta thư giải một chút tích tụ tâm tình. Người kia quét ngang trên tay khảm đao, hung hăng nói, bớt nói nhảm, chúng ta là cướp đường giặc cướp, không phải kia mãi nghệ thuyết thư tiên sinh. Bành. Vừa mở miệng nói chuyện người này nghiêng đầu bay ngang ra ngoài, co quắp trên mặt đất không ở co quắp. Cố Phán thở dài nói, chớ ở trước mặt ta để thuyết thư tiên sinh mấy chữ này, hiểu chưa? Minh, đã hiểu. Lợi hại nhất, lão đại bị một cái tát quật ngã, ba người còn lại lập tức câm như hến, len ken lang bứt bỏ riêng phần mình binh khí, run rẩy không còn dám nhiều lời một chữ ra đây. Sau một khắc, bọn hắn liền lại nghe Cố Phán hỏi tiếp, chư vị là ai, từ đâu tới đây, lại muốn đi về nơi đâu à? Hồi lao ra lời nói, lũ tiểu nhân nguyên là 150 dặm ngoại bình hạ quận hạng cử nhân trong nhà nô bộc, bị người oan uổng phạm tội, liền bị hạng cử nhân theo trong phủ đệ cho chạy ra, trong lúc nhất thời lại không cách nào tìm thấy mưu sinh công việc, không có cách nào chỉ có thể là ra hạ sách, chuẩn bị góp đủ vòng bèo đều hồi Tây Lâm phủ quê quán. Cố Phán đột nhiên đều sinh ra mấy phần hứng thú, cười mỉm nói ra, ồ, các ngươi phạm vào chuyện gì nhi bị đánh ra tới? Nói ra cũng cho ta cao hứng một chút. Lao ra, chúng ta thật là bị hãm hại oan uổng, đại phu nhân cùng hạng cử nhân kia lưỡng phòng thiếp thất chết, cùng tiểu nhân mấy cái là không hề có chút quan hệ nào à? Nhưng không biết vì sao, hạng cử nhân liền nghe tin sảng luôn, không nên cho rằng là tiểu nhân mấy cái đem lại không rõ, đem chúng ta theo trong phủ chạy ra, ngay cả cái kia cho chúng ta kết toán tiền công đều không có cho, chỉ là nhà hắn tại Bình Hạ quận thế lớn, huynh đệ chúng ta mấy cái vậy không có cách nào, càng là hơn không dám bay đầu đi mớn. Nghe tới rất có ý nghĩa dáng vẻ, các ngươi nói tiếp đi. Cố Phán mở ra tiểu túi uống một ngụm, lại lấy ra một cái giang đậu để vào trong miệng chậm rãi nhai. Tất nhiên lão già muốn nghe, kia tiểu nhân liền đem biết đến toàn nói ra, nói đến chuyện này à, nghe nói còn muốn theo tứ phu nhân đêm đó đột nhiên làm một cái ác mộng bắt đầu nói về. Phúc. Một ngụm vừa mới uống vào trong miệng rượu trắng bị Cố Phán phun ra ngoài, hắn túi đầu ho khan vài tiếng, lại khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không sao, để bọn hắn nói tiếp. Không sao, cho dù là nghe được bốn canh thời gian, ác mộng giáng lâm cũng không có quan hệ, hắn đều đã là tham gia qua đống lửa thì tối, vừa múa vừa hát thả từ người của ta, làm sao còn có thể vừa nghe đến ác mộng hai chữ đều không hiểu ra sao có chút khẩn trương đâu. Tố chất tâm lý vẫn chưa được ga theo mấy người người một lời ta một lời giảng thuật, Cố Phán rất nhanh liền đại khái biết rõ tại hạng cử nhân phủ bên trong chuyện đã xảy ra. Nói tóm lại, không chính cản tại dưới chân núi Vi Vân nói chuyện rất có thể là thật sự, chuyện này cũng có thể cùng kế hầu không có nửa điểm quan hệ. Xác suất lớn chính là chế độ đa thế độ ở dưới hầu cung tranh thủ tình cảm vấn đề, cuối cùng càng diễn ra càng mãnh liệt cho đến xảy ra thất bại vong nhân sự cố. Con tưởng rằng có thể phát hiện cùng nhau có thể đối phó dị văn sự kiện, kết quả nhưng để người có chút thất vọng. Cố Phán gật đầu, đột nhiên đều hỏi ra một câu không liên hệ chút nào đến, các ngươi bình thường thích nghe kể chuyện sao? Cái này, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hay là do ban đầu trả lời người kia đứng ra, nơm nớp lo sợ nói, hồi lao ra, vậy, đã từng nghe được. Ừm, rất tốt. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, gần đây tại đây Bình Hạ quận thành trong, nói được nhiều nhất nóng hổi nhất là cái gì tiết mục ngắn? Hay là dĩ vãng những kia diễn nghĩa bình thoại sao? Nói được nhiều nhất nóng hổi nhất tiết mục ngắn. Người kia cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên vô đuổi nói, hiện tại trong thành bách tính thích nghe nhất tiết mục ngắn, chính là kia Tú Tài Cố Sinh cùng Hồng Y cô nương đầy cánh song phi tình yêu chuyện xưa. Thân mẹ nó bị song phi. Cố Phán đen mặt, lạnh lùng nói, gọi là bị rực song phi, không hiểu đều đừng nói lung tung. Vâng vâng vâng, lão gia dạy phải. Sự việc dường như ngày càng để người không hiểu rõ nổi. A Cố Phán nhìn trước mặt mấy cái sụp mi thuận mắt nam tử, trong lòng hơi động, trên tay liền nhiều mấy quả rồi rào nén bạc. Các ngươi à, phải biết ăn cướp có phong hiểm, hay là làm việc kiếm tiền tương đối ổn định. Ta chỗ này vừa vặn có chuyện rất đơn giản, các ngươi giúp ta đi làm một làm, sau khi chuyện thành công, nào đó tất có trọng thưởng. Những bạc này cầm lấy đi, coi như là cho các ngươi dự chi chân chạy ăn cơm cùng làm việc khoản chi tiêu. Mấy người đầu góc mù mịt tiếp nhận bạc, không biết lao ra muốn để chúng ta làm chuyện gì. Lại cực kỳ đơn giản việc nhỏ, các ngươi cầm tiền, đến trước mặt Sơn Dương quận thành nội, tìm thấy một cái thuyết thư tiên sinh. Cố Phán nói đến chỗ này, hít một hơi thật sâu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn bọn họ nói, các ngươi đều hỏi một chút người kể chuyện kia, rốt cục là từ nơi nào lấy được Cố Sinh cùng Hồng Y thoại bản, sau đó, mặc kệ là dùng tiền cũng tốt, dùng thủ đoạn khác cũng được, tóm lại phải nghĩ biện pháp đem kia chuyện xưa tập cho ta cầm trở về. Sự việc làm thỏa đáng, một người lại thưởng thức 20 lượng bạc ngân. Mấy người thương lượng một chút, lập tức cảm thấy việc này có thể làm, mặc dù bọn hắn cũng có thể cầm khối này bạc trực tiếp rời khỏi, nhưng một khối nhỏ nén bạc cũng có thể làm được cái gì, thật không bằng theo vị này lao ra phân phó làm việc, đi liệu một phen kia mỗi người 20 lượng bạch ngân tiền thưởng. Đây chính là năng lực cung cấp nuôi dưỡng một cái bình thường 3 nhân khẩu nhà chí ít 2 năm sinh hoạt tiêu xài đồng tiền lớn. Công việc này Lũ Tiểu Nhân tiếp, cũng không biết hoàn thành sau đó làm như thế nào tìm kiếm tìm lao ra. Cố Phán suy nghĩ một lát, rồi ngón tay hướng vài dặm ngoại lượn lờ dâng lên từng đạo khói bếp, thấy không, ta sẽ tại cái thôn kia trong tạm thời cư trú, các ngươi có phát hiện sau đó là có thể đi nơi đó tìm ta, cầm thông tin cùng thoại bản đổi lấy còn lại tiền thưởng. Mấy người liên tục không mình hành lễ, không có lỗ hổng địa nói xong, Lũ Tiểu Nhân hiểu rồi, nhiều nhất 3 năm ngày thời gian, nhất định khiến lao ra nhìn thấy kia bình thư thoại bản. Sau 3 ngày, Cố Phán ném ra bên ngoài một tấm đại thông tiền trang 100 lượng ngân phiếu, trên tay có thêm đến một phần rất dày bình thư thoại bản. Chương 144, rộng lượng chương 144, rộng lượng đây cũng quá thảm rồi một chút đi. Rất mau đem tất cả thoại bản nội dung xem hết, Cố Phán đem thư khép lại, mong muốn phát biểu một chút ý kiến, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ có thể kìm nén một cái thê thảm đánh ra tới. Tại hắn từng trải cái trước thời không các loại tiểu thuyết tẩy lễ trong mắt, liên tiếp mấy cái bình thư chuyện xưa, toàn cũng là vì bi kịch mà bi kịch lúng túng phiến tình chuyện xưa, bên trong là nam chính Cố Sinh, sống được gọi là một cái cực kỳ bi thảm, thiên địa không dung. Hoàn hảo hắn còn có một vị chi tâm người yêu, cũng là Hồng Y cô nương đối nó không rời không bỏ, sinh tử gắn bó, nếu không thật sự là không dám tưởng tượng, con hàng này đến tột cùng còn mặt mũi nào mà sống chui nhủi ở thế gian. Nhưng mà, trong sách Hồng Y bị miêu tả được cũng quá mức tại mỹ hảo cao thượng, lần lượt địa bị Cố Sinh hiểu lầm, lại như cũng duy trì chân thiện mỹ, tản ra nhân tính quang huy, quả thực cùng cái này hàng loạt chuyện xưa không hợp nhau, gắng gượng tạo nên một cái gần như người hoàn mỹ hình tượng. Ta thật có thảm như vậy sao? Cố Phán lộ ra tuần thủ lợi phủ, mượn sáng ngời như gương lưới búa quan sát kỹ chính mình gương mặt kia, cảm thấy coi như năng lực nhìn kia. Như vậy, nàng rốt cục muốn làm gì? Thật sự đã tinh thần phân liệt. Cứ như vậy hàng loạt nhường hắn liếc mắt nhìn liền biết đổ mồ hôi chuyện xưa, vậy mà sẽ rất được hoan nghênh, nhất là bị chịu những kia đại cô nương cô vợ nhỏ bây đỡ, thậm chí làm được khuê phòng chuyện riêng tư, luôn tất đàm Hồng Y Cố Sinh tình trạng. Làm thật là khiến người ta bùi ngùi mãi thôi, nghẹn ngào không nói nên lời. Nghĩ mãi mà không rõ trước hết không đi nghĩ, tại điều kiện còn không đầy đủ tình huống dưới, kiên quyết không làm để tâm vào chuyện vụn vặt việc đốc. Hắn rất nhanh liền đem chuyện này tạm thời phóng, sửa sang lại hành trang hướng phía trước Bình Hạ quận đi đến. Trải qua mấy ngày nữa tới phân tích nghiên phán, Cố Phán trên cơ bản có thể nhận định, nơi này mặc dù lưu truyền hắn cùng Hồng Y tân nương chuyện xưa, nhưng nàng nhưng không ở nơi này, thậm chí không có từng xuất hiện ở đây. Cho nên nói, hắn cũng liền không cần khẩn trương thái quá, tiền đại dư cái thân phận này vẫn là có thể dùng, muốn nhập thành cũng được, vào thành, mọi thứ đều còn dựa theo trước đó kế hoạch như thế làm từng bước thuận tiện. Nửa ngày sau, khiêng gánh Cố Phán vòng qua cửa thành, mấy chục ngày đến cuối cùng lại một lần nữa về tới hắn yêu thích cỡ lớn đám người căn cứ trong. Tìm một gian khách sạn thu xếp tốt sau đó, Cố Phán bên đường dạo qua một vòng, trước bốn phía tìm kiếm nhìn dò xét một chút hạng phủ sự tình, đem nghe được các loại thuyết pháp ấn chứng so sánh một phen về sau, lại đi tới một gian quán trà lầu 2 nhã tọa, tùy tiện điểm rồi chút ít trà bánh sau liền nheo mắt lại nghe. Lầu dưới chưa hề nói thư tiên sinh, mà là một cái lao đầu mang theo cháu gái ở đâu đàn hát, nhưng hát từ khúc nội dung hay là Cố Sinh cùng Hồng Ý chuyện xưa. Cố Phán ngồi xuống lúc, vừa vặn bắt đầu nói lạc phép Cố Sinh tú tài không chúng, gia sản ruộng tốt tất cả đều bị chiếm một đoạn. Hắn bĩu môi, có cũng được mà không có cũng không sao điệu nghe vài câu, chợt phát hiện cái đồ chơi này ngoài ý liệu có chút êm hay, nguyên bản hắn thế giới đến tột đỉnh cốt truyện, đi qua tiểu nha đầu này miệng đàn hát đi ra về sau, lại rất nhanh nhường hắn có đổi tiếp hứng thú. Một đoạn nghe xong, hắn ném đi qua mấy đồng tiền, tiếp lấy lại nghe một đoạn, mãi đến khi trong bụng trống chân đói khát khó nhịn, mới đứng dậy rời đi. Nhắc tới cũng kỳ, khi hắn ra quán trà, lại đi tới một nhà tiểu lâu sau khi ngồi xuống, đột nhiên đã cảm thấy có chút thất vọng mất mát, có chút nhớ nhung lại hồi quán trà đi tiếp tục đổi càng suy nghĩ. Này không bình thường, một chút cũng không bình thường. Vừa ăn vừa suy nghĩ một lát, Cố Phán đột nhiên xuyên thấu qua bao sương cửa sổ, nhìn thấy trước đó tại quán trà mãi nghệ lao đầu và thiếu nữ chính là dọc theo tại đường phố hành tẩu, với lại muốn đi ngang qua quán rượu trước cửa. Trong lòng của hắn động niệm, lúc này cho tiểu nhị mấy đồng tiền, nhường hắn xuống dưới đem người mời đến lầu 2 trong dạng. Vừa nãy ta tại quán trà nghe trong chốc lát, các ngươi hát đến không sai, cho nên chuyên môn mời hai vị đến, theo Cố Sinh Tú tài không chúng, gia sản ruộng tốt bị chiếm hát lên, sướng đến ta nghe qua nghiện mới thôi. Lại cạnh, một tiểu đĩnh bạc vụ bị Cố Phán đập tới trên bàn, trước trả cho các ngươi một nửa tiền đặt cọc, sướng đến lao ra ta vui vẻ, đại đại có thưởng thức. Lao đầu nét mặt ngược lại là có vẻ bình tĩnh, thu tiền bạc sau rất nhanh liền đàn hát lên. Cố Phán khẽ thở dài một cái, nửa khép lấy mắt nghe hát, một ngụm rượu một ngụm thái từ từ ăn, nhìn lên tới tương đối hài lòng dễ chịu. Nhưng vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau đó, hắn liền từ loại đó đắm chìm trạng thái đi ra ngoài, cho một chút tiền bạc về sau, phất tay nhường ông cháu hai người rời khỏi. Bên trong bao xương lần nữa khôi phục yên tĩnh, hắn từ đầu tới cuối cẩn thận hồi ức lao đầu và thiếu nữ nói kéo đàn hát toàn bộ quá trình, cuối cùng đem điểm chú ý rơi vào hai người sử dụng các loại nhạc khí phía trên. Những thứ này nhạc khí có vấn đề, với lại là vấn đề rất lớn. Trước đó tại trong quán trà vì khoảng cách quá xa cho nên không phát hiện được, hiện tại khoảng cách gần nghe trong chốc lát, hắn lúc này đều có quan trọng phát hiện. Lao đầu và thiếu nữ trong tay nhạc khí mang đến cho hắn một cảm giác dường như là có sinh mệnh của mình, từ bắt đầu diễn tấu liền một mực hướng ra phía ngoài tản ra thường nhân khó mà phát giác khí tức ba động, hấp dẫn lấy người không tự chủ được đều đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ma tính yêu đao, hay là tỷ bà tinh. Trong chốc lát, hai cái từ tổ theo Cố Phán trong óc hiện lên, đồng thời ngày càng rõ ràng, cho đến chiếm cứ hắn hơn phân nửa suy nghĩ. Hắn nhận là suy đoán của mình cũng không sai, cho dù là những thứ này nhạc khí không hề giống kể trên hai loại yêu vật như vậy lợi hại, nhưng hẳn là đồng loại hình thứ gì đó. Như vậy, chúng nó rốt cục là tự nhiên hình thành, hay là dạng kinh người chi thủ bị chế tạo ra? Nghĩ đến đây, Cố Phán lập tức liền không có tiếp tục ăn uống hào hứng, lúc này đứng dậy tính tiền rời khỏi. Đuổi kịp kia đối ông cháu, đem trong tay bọn họ nhạc khí mua lại, sau đó dùng giá chiến đao phách thoái. Đây là có thể nghiệm chứng hắn đoán trực tiếp nhất thủ đoạn. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bóc tắt, nếu như nhạc khí thật là tự nhiên hình thành thì thôi, nhưng căn cứ hiện tại nắm giữ tình huống phân tích, chúng nó 10 phần bát, 9 cùng Hồng Ý Tân Nương phát không khỏi liên quan. Lời như vậy, chém nát nhạc khí chẳng phải là tương đương với tự tìm phiền phức. Cố Phán dọc theo phố dài chẳng có mục đích đi một hồi, lại thấy được một gian cúng người nghỉ ngơi vui lùa quán trà, bên trong đùng đùng, không rước, dường như rất náo nhiệt dáng vẻ, liền dẫn vấn đề lại đi vào. Quán trà lầu 1 chính giữa trên sân khấu, đang có cái thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện, phía dưới một đám người yên lặng nghe, đã hoàn toàn đắm chìm đến cái đó êm thai nói trong chuyện xưa. Lại nói Tết Nguyên Đán 28, nghèo rất mùng tơi Cố Sinh theo tiệm cầm đồ ra đây, toàn thân trên dưới chỉ còn lại trường sang một kiện, quần nửa cái, thời gian mùa đông, lại gặp chủ nợ lao ra tính tiền, trong lòng đó là gọi một cái đau khổ khó tả, thật ứng với giờ này khắc này thiên tượng, bác phong cái đó thổi, đông tuyết cái đó bay, đông tuyết cái đó đồng bền, năm qua đến làm Cố Phán bước vào quán trà, chen đến hàng trước nhất ngồi xuống lúc, vừa vặn nghe được Cố Sinh hàn đồng bảo. Phu cầm cố, đi ra ngoài cảnh ngộ phong tuyết một đoạn này, không khỏi bước chân dừng lại, sắc mặt cũng kém mấy phần. Hắn theo nhân viên tiểu nhị trong mâm bưng một bình nước trà, một ngụm lại một ngụm địa uống vào, toàn bộ chú ý đều đặt ở thuyết thư tiên sinh bản thân trên người. Thuyết thư tiên sinh trang phục ngược lại là vô cùng đơn giản, chỉ có một cây quạt, một khối kinh đường mục, còn cộng thêm một cái dùng để lau mồ hôi xóa thủ khăn lông lớn mà thôi. Giảng đến cao trào chỗ liền cách địa vũ kinh đường mục, giảng đến nhẹ nhàng chỗ đều đong đưa quạt xếp nói tỉ mỉ trong thuận, tiết tấu nắm bóp được tương đối đúng chỗ. Quan sát kỹ sau một thời gian ngắn, Cố Phán ung dung thản nhiên bước xuống hai cái đồng tiền, không chút do dự rời đi quán trà. Phân tích của hắn suy đoán quả nhiên không sai. Hiện tại xem ra, không chỉ là hát dòng ông cháu nhạc khí có vấn đề, ngay cả này thuyết thư tiên sinh kinh đường một cùng quạt xếp, đồng dạng có vấn đề rất lớn. Chúng nó lại không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra thường nhân gần như không có khả năng phát giác ba động, ma quái năng lực đạt tới mê hoặc tâm thần con người hiệu quả. Theo quán trà ra đây, Cố Phán chậm rãi đi tại đường phố, suy nghĩ kỹ một hồi, hay là quyết định làm việc muốn tuân theo nội tâm của mình, trong tâm mới có thể được tự tại, được an toàn. Hay là câu cách một kia, không thể trêu vào hắn lẫn mất lên, thân chính không sợ bóng nghiêng, cho dù bị những thứ này thuyết thư hát dòng cho hắn bố trí được lại thảm một chút, thì phải làm thế nào đây, còn có thể nhường hắn rơi mấy cân thịt tiếp theo. Nam nhân mà, có đôi khi muốn rộng lượng một ít, đối mặt không thể nói lý nữ nhân lúc, qua loa nhượng bộ mấy bước nhường nàng cao hứng, bầu không khí cũng liền hòa hài. Bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, hài hòa là quý, an toàn đệ nhất, chính là như thế cái đạo lý. Chương 145, gương đồng chương 145, gương đồng về đến khách sạn, Cố Phán đơn giản rửa mặt một chút, liền bỏ đi áo ngoài lên giường, bắt đầu từng chút một tu luyện chuyển hóa liệt diễm trưởng nhiệt lưu. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Ngươi yếu, đều đáng đời ngươi bị tùy ý sắp đặt. Khi nào chờ hắn đã cường đại đến trình độ nhất định, mặc kệ là Hồng Y Tân Nương hay là cái khác bất luận gì đó, còn dám bộ dạng này nhường tâm hắn sinh khó chịu, vậy thì nhất định phải muốn an bài thật kỹ bọn hắn một chút, nhường đám gia hỏa này hiểu rõ Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, trong lúc vô tình, đêm đã rất sâu. Cố Phán từ trên giường tiếp theo, một bên hoạt động có chút người cứng ngắc, một bên cầm lấy trên bàn đã nguội nước trà uống vào mấy ngụm. Trong khách sạn trà hương vị rất bình thường, hắn cau mày để bình trà xuống, đang chuẩn bị tiếp tục đi nghiên cứu liệt diễm trưởng, lại loáng thoáng tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Cố Phán nín thở, ngẩng đầu nhìn xung quanh nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trong phòng đỏ chót trên mặt bàn, nói đúng ra là cố định ở trên bàn chiếc gương đồng kia bên trên. Thẳng đến lúc này, chưa bao giờ cần trang điểm hắn mới chú ý tới, như vậy xem xét chính là xa hoa lần bản trang điểm, cùng trong phòng những nhà khác cố so ra, tựa hồ có chút không hài hòa, a căn bản chính là phía sau không biết theo cái gì con đường mua được, phối tiến khách sạn gian phòng đồ dùng trong nhà. Càng có ý tứ là, hắn ở đâu? khách sạn trong phòng những nhà khác cô đâu? Tại đây trong gương đồng lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ánh đến từ bên ngoài bắn ra đi vào, ánh vào gương đồng nội bộ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tĩnh mịch hành lang, thông hướng không biết nơi nào hắc ám phương xa. Cố Phán bước nhanh đi đến gương đồng trước mặt, vuốt ve tuần thủ lợi phủ ôn nhuận cả búa, nhịn đến mấy lần, mới nhịn được một búa đem cái gương này chém nát xúc động. Hắn cũng không phải cái đó mới ra nhà tranh sơ ca, cho nên nói, vẫn là phải đợi thêm một chút, lại nhìn một chút. Ít nhất phải chờ đến chính chủ ra đây lại một búa ném qua đi mới được. Hành lang trong âm trầm u ám, hắn liền đem đến thượng tất cả ngọn nến thắp sáng, còn lấy được gương đồng phụ cận, vô cùng chi kỷ địa giúp nó đem bên trong lộ chiếu lên càng thêm sáng ngời một ít. Đột nhiên, hành lang trong xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ, rất nhanh chạy tới, một lát sau liền đi tới gần, lại chỉ có thể nhường Cố Phán nhìn thấy một tầng đen xì ra đầu, đang giật giật, cố gắng đào ở gương đồng biển dưới nhảy lên. Cố Phán nheo mắt lại, cẩn thận hướng trong kính đi xem. Mặc dù đổi cái góc độ, hắn hay là chỉ có thể nhìn thấy cái đó đen như mực nắp nồi, chính một chút nhảy, phảng phất muốn từ bên trong đụng tới, nhảy vào khách sạn trong phòng mặt. Xem bộ dáng là với không tới a, ta chỗ này có băng ghế, ngươi cần sao? Hắn đem hai tay rút vào trong tay áo, mở miệng hỏi một câu. Trong gương đồng không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái đó nho nhỏ đầu hay là tại nhảy a nhảy, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, đều chỉ có thể đem tóc nắp lộ ở bên ngoài. Nói cho thúc thúc, ngươi là cái thứ gì? Còn có đại nhân nhà ngươi đâu, đều đi ra chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Tựa hồ là nghe được giọng Cố Phán, cái đó đầu đống chốc đều không nhảy, yên lặng đứng cũng không nhúc nhích, cái này ngay cả cái đó đen xì đỉnh đầu nắp nổi cũng không nhìn thấy. Thật sự không muốn ra tới chơi sao? Ta chỗ này có kẹo, còn có dễ nghe chuyện xưa, tỉ như nói anh Tuấn Tiêu sái tú tại Cố Sinh, ngươi nghe qua sao? Cố Phán hướng bên cạnh trên mặt bàn nắm một cái, lấy tới mấy quả lạc. Trong gương đồng hoa nữ khăn cô dâu vẫn như cũ không nhúc nhích, không phát ra một tia tiếng vang. Hắn nhíu mày suy tư một lát, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm đến bóng loáng gương đồng mặt kính. Tại trải phẳng khai trên lòng bàn tay, còn có mấy quả xào quất lạc. Bạch. Gương đồng mặt kính ma quái ba động một chút, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng. Trong chốc lát, trong gương đồng đã không có mờ ai, đen nhánh nắp nổi không thấy tăm hơi, ngay cả cái kia không biết thông hướng phương nào u ám hành lang vậy biến mất không thấy gì nữa, bên trong lại lần nữa chiếu rọi ra khách sạn bên trong căn phòng bệnh viện. Cùng với chính hắn gương mặt kia. Giang giác. Tuần thủ lợi phủ gắng gượng tại một khắc cuối cùng dừng lại, lưới búa khoảng cách mặt kính chỉ còn lại có không đến một tấc khoảng cách, đột nhiên mà lên kình phong đem ánh nến thổi đến hướng một bên như lệnh, cũng đem Cô Phán khuôn mặt chiếu rọi được lúc sáng lúc tối. Hơi kém mất mặt a. Hắn thu hồi phủ đầu, mặt không biểu tình nhìn trong gương đồng tấm kia quen thuộc mặt, sau một hồi mới âm thầm thở dài một cái. Vừa nãy chầm chầm vào u ám hành lang cùng kia đen như mực nắp nồi nhìn thời gian dài như vậy, tâm tình của hắn cũng giếng cổ không gợn sóng, không có một tơ một hào căng thẳng, không ngờ rằng chợt vừa thấy mình gương mặt kia, lại hơi kém khống chế không nổi chính là một búa vung mạnh đi lên. Làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi a, quả nhiên là tự mình dọa mình, mới là đáng sợ nhất sao? Cố Phán nhớ ra, ở cái trước thời không trong, cũng có người làm qua về soi gương thí nghiệm. Tại căn phòng mờ tối bên trong, mười mấy cái bị người kiểm tra chầm chầm vào mình trong gương, bình thường không ra một phút đồng hồ thời gian, mọi người sẽ xuất hiện một loại ảo giác, cũng được gọi là người lạ mặt ảo giác. Nói tóm lại, đang ngó chừng tấm gương thời gian dài nhìn xem lúc, mọi người xác suất lớn sẽ nhìn thấy một tấm hoàn toàn mới mặt người, hay là sẽ cảm giác có một người xa lạ theo trong gương quan sát đến chính mình. Cũng đúng thế thật, các loại khủng bố chuyện xưa cùng truyền hình điện ảnh trong thường xuyên vì tấm gương là vật phẩm nguyên nhân một trong. Cho mình hơi kém thất thủ tìm ra phù hợp lý do về sau, hắn lại ngồi ở trước gương đồng nghỉ ngơi một lát, sửa sang lại trang phục, lại đem chính mình giả dạng thành một cái tóc dài râu dài hán tử mặt đen, liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Khách sạn lầu 2 trong hành lang không có một người, trống rỗng, lặng lặng thì thầm. Hắn dọc theo hành lang đi xuống cầu thang, đi vào khách sạn đại đường, không chút do dự liền đem nút ở phía sau quầy ngủ gật người làm thuê kêu lên. Khách quan đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi, có chuyện gì không? Gác đêm người làm thuê bước mắt, đánh một cái thật lớn áp. Hắn nhìn lên tới mơ mơ màng màng, dường như luôn luôn không có từ trong mộng tỉnh lại. Liền xem như Cố Phán bây giờ tóc dài che mặt, râu mép thật dài dáng vẻ, cũng không có nhường hắn ngẩng đầu nhiều nhìn lên một cái. Người này trong khách sạn, thế nhưng có chút không sạch sẽ a. Cố Phán bấm tay nhẹ nhàng gõ nhìn lễ tân mặt bàn, tại yên tĩnh trong đêm phát ra cốc cốc tiếng vang. A. Người làm thuê hay là một bộ mơ màng muốn ngủ một loại, khá là buồn chồn địa lắc đầu, không nhiều tin tưởng mà nói, không thể nào, tại tất cả khách quan vào ở trước, tiểu nhân thế nhưng đem mỗi cái căn phòng từ trong ra ngoài cũng cẩn thận quét dọn qua một lần a. Thật sự đem tất cả địa phương cũng quét dọn qua. Người làm thuê trọng trọng gật đầu, không chút do dự mà nói, thật sự cũng quét dọn qua, ngay cả khăn mặt ga giường đệm chăn đều là tiểu nhân ở buổi sáng mới thay đổi. Thế nhưng, ta thế nào cảm giác ngươi còn có nhất đạo hành lang không có nghiêm túc quét dọn đâu. Cố Phán quay đầu nhìn về phía lầu 2 căn phòng, cả khuôn mặt lập tức giấu ở ánh nến chiếu không tới mặt sau, nhìn lên tới càng thêm âm trầm u ám. Hành lang, trong phòng ở đâu ra hành lang? Người làm thuê cái này càng bực bội, một lát sau cuối cùng hít vào khí đứng lên, khách quan nói rất đúng, bên ngoài phòng hành lang sao? Buổi chiều khách nhân quay về và ở sát thực sẽ lưu lại dấu chân, chúng ta bình thường đều là tại sau khi trời sáng lại thanh lý quét dọn một lần. Hắn một bên giải thích, một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Cố Phán bóng lưng, không tự chủ được cũng cảm giác trên người có chút lạnh, liên tục không ngừng sửa lời nói, khách quan nếu cảm thấy hành lang quá, kia tiểu nhân cái này đi lại đem nó quét dọn một lần tốt. Người làm thuê nói xong liền chuẩn bị đi lấy đặt ở phía sau quầy cây chổi cùng khăn lau. Cứ như vậy bị người theo đang ngủ say đánh thức, trong lòng của hắn là tan bỡ. Có câu nói là quái nhân mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, vị này nhìn lên tới vô cùng làm người ta sợ hãi khách nhân, hơn nửa đêm không hảo hảo trong phòng đi ngủ, không nên quan tâm xoắn suýt bên ngoài hành lang vệ sinh, thật coi như là cái thần trí không bình thường ký nhân. Chẳng qua người tốn tiền chính là đại gia, nhìn lên tới lại hung ác như thế, hắn một cái khách sạn tiểu hỏa kế thì phải làm thế nào đây, còn không phải được nắm lô mũi đem người hầu hạ thư thái mới tính xong việc. Không phải lầu hai hành lang, sẽ không cần quét dọn hành lang. Người làm thuê vừa mới xoay người cầm lấy cây chổi khăn lau, liền nghe được nhất đạo thanh âm sâu kín vang lên, ta nói hành lang à, là gian phòng bên trong bàn trang điểm trong gương đồng hành lang, nhìn lên tới đen xỉ, vậy không biết bao nhiêu ngày cũng không có quét dọn qua, bẩn cực kỳ đấy. Cảm tạ thư hữu không vì lợi ích một người phấn khởi, linh tử khen thưởng. Cảm tạ thư hữu không long ý, sân cỏ bên trên một sách, không vì lợi ích một người phấn khởi, Tom Mizo mà người phiếu, cảm ơn. Chương 146, đêm tối thăm dò chương 146, đêm tối thăm dò khách phòng trong gương đồng hành lang, đen xỉ. Khách sạn người làm thuê đột nhiên sử sốt. Sau một khắc, chỉ nghe xoảng lang một tiếng vang trầm. Người làm thuê trong tay cây chổi kia hốt rác toàn rơi trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn ngồi xổm ngồi ở chỗ kia ngu ngơ hồi lâu, chợt nhớ tới trong khách sạn dường như cũng không có như vậy một vị tóc dài mặt đen khách nhân vào ở, đột nhiên che mắt đều hét dầm lên. Đến rồi, chết rồi, hạng phu nhân đã tới. Một lát sau, ở tại khách bên trong sôi nổi bật đèn đi ra ngoài, nhìn thấy kinh hoàng kêu khóc người làm thuê, có ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, còn có một bộ phận người bất chấp tất cả thu dọn đồ đạc liền chạy ra ngoài, tất cả khách sạn đã loạn như là một nồi cháo nóng. Cố Phán lúc này đã sớm rời đi khách sạn, đi tới hạng cử nhân phủ để tưởng sau căn hạ. Mặc dù đêm đã rất sâu, nhưng mà trong phủ đệ lại là đèn đuốc sáng trưng, ngay cả trong viện cũng sáng như ban ngày. Vì hắn bây giờ thân thủ, cũng tại bên ngoài đi dạo chờ đợi chí ít nửa khắc đồng hồ thời gian, mới tìm đến cơ hội trở mình vào tường, ẩn vào hạng phủ trong. Hạng cử nhân rất có tiền, hạng cử nhân rất sợ tối. Đây là hạng phủ cho Cố Phán lưu lại ấn tượng đầu tiên. Bó đuốc, đèn lồng, ngọn nến, khí tử phong đang, tất cả chiếu sáng công cụ cái gì cần có đều có, không cần tiền loại tất cả đều đưa ra. Còn có bội đao cầm côn võ trang đầy đủ gia đình hộ viện qua lại tuần tra, dường như đem một tòa phổ thông phủ đệ biến thành khắp nơi cảnh giới sâu nha nhà ngục. Cố Phán có tính nhắm vào địa dò xét một lát, hắn phát hiện trong này ngay cả một chiếc gương đều không có, không chỉ là tấm gương, thậm chí ngay cả dễ soi sáng ra bóng người bóng loáng vật phẩm đều cơ hồ không thấy, hiển nhiên một cái không tính chi phủ. Hồi tưởng lại bị đuổi ra khỏi nhà hạng phủ gia đình đã nói, cũng làm cho Cố Phán nguyên bản suy đoán lại tăng thêm mấy phần tự tin. Nơi này xác suất lớn đang xảy ra dị văn sự kiện, hơn nữa là cùng tấm gương có liên quan dị văn sự kiện. Như vậy, sự kiện đầu nguồn lại ở địa phương nào? Có phải hay không hạng cử nhân tứ phu nhân mua, lại bị mấy cái kia gia đình mang lên trong phòng gương đồng bản trang điểm? Cố Phán từng gian phòng sờ qua đi, có mấy lần thậm chí hơi kém bị tuần tra gia đình hộ viện phát hiện dấu vết hoạt động. Cứ như vậy đồng tránh ít rét đã qua hơn nửa nén hương thời gian, cuối cùng bị hắn cho mò tới hạng phủ khu vực hạch tâm. Tham sự đại nhân, ngươi nói như vậy lo lắng hãi hùng thời gian, ta còn cần qua bao lâu mới là cái đầu a? Cho tới bây giờ tình cảnh như thế này, ta cho dù chết cũng không có cái gì đáng sợ, nhưng còn ở tại trong ngôi nhà này, nhìn vật nhớ người, cuối cùng sẽ để cho ta nhớ ra ta kia ba vị vong thê, trong lòng rất là bi thống khó tả. Thứ không dám dâu dếm, ta tại nông thôn cũng có mấy chỗ trạch viện, chỗ này phủ đệ liền để cho chư vị đại nhân làm việc cũng không phải không được. Trong thư phòng, hạng cử nhân vẻ mặt bi thương tiểu tụy nét mặt, không dừng lại ngáp một cái, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mọi mệnh sen lẫn thân sắc. Ngồi ở hạng cử nhân đối diện là một cái khoảng 30 lạnh lùng nam tử, thân xuyên nền đen hồng sấn viền vàng quan y đi, đầu đội đỏ thấm bó quan, đang bưng một chén nước trà mặt không biểu tình miệng nhỏ uống vào. Mãi đến khi một ly trà uống xong, hắn mới đưa cốc vừa để xuống, chậm rãi nói, hạng cử nhân, không phải liệt mộ không thông thể diện, đúng là chúng ta ti nha thiết luật sâm nghiêm, ta cũng không rằng có một tơ một hào vượt qua. Dừng lại một chút, hắn cúi đầu nhìn chăm chú trên ngón tay viên kia bóng ánh trong suốt nhẫn ngọc, yếu ớt thở dài nói, bất quá, cử nhân trong phủ ra chuyện thế này, nhất là còn vị thành niên hải tử hết rồi mẫu thân, cũng thực để người lo lắng lo nghĩ. Đón lấy hạng cử nhân sáng rực trông lại ánh mắt, liệt tham sự thở dài nói, thực sự không được, hạng cử nhân có thể để cho nữ nhi của mình rời đi trước phủ trạch đặt chỗ hắn, do bản thân thuộc hạ chăm sóc, cũng đúng thế thật ta tại phạm vi năng lực bên trong, bước lên mạo hiểm có thể làm ra lớn nhất trợ giúp. Nhưng mà, hạng cử nhân chính ngươi, còn có những thứ này liên lụy đã sâu nha hoàn nô bộc, lại là chỉ có thể theo giúp ta ở chỗ này chờ đợi, ra không được cửa lớn một bước. Đương nhiên, nếu là cử nhân cảm thấy theo giúp ta ngồi chơi có chút lời nhảm chán, cũng được, tự tiện, muốn làm cái gì liền đi làm chút gì, thế nhưng, hay là không thể ra này trạch viện một bước. Nhìn đối diện hạng cử nhân thảm đạm sắc mặt, liệt tham sự lại là thở dài một tiếng. Hạng tiên sinh là cử nhân, lại là cùng bản địa quận trưởng có sư xuất đồng môn quan hệ, ta vậy không nghĩ như thế cố chấp, nhưng dĩ vãng cùng loại sự kiện giáo huấn để cho chúng ta đã hiểu, cử nhân bây giờ cho dù rời khỏi, chỉ sợ cũng sẽ không thoát khỏi nguy hiểm, với lại rất có thể sẽ để cho sự kiện lần nữa mở rộng phạm vi, cho nên ở tại chỗ này nghĩ biện pháp phá cục bằng mệnh mới là hợp lý nhất sự chỉ cách, có thể khiến cho ta hai cái kia hài nhi rời khỏi, cũng coi là cho hạng gia lưu sau. Hạng cử nhân giật mình trọng hồi lâu, lộ ra một nụ cười khổ, bộ dáng như hiện tại, ta cho dù làm gì cũng bị mất hào hứng, chẳng bằng bồi tiếp tham sự đại nhân ở chỗ này thưởng trà nói chuyện hiếm. Ta là sao cũng được, chỉ cần cử nhân vui vẻ là được. Cố Phán ẩn thân ở bên trong trạch bên tường một cây đại thụ tán cây chỗ sâu, nhìn phía dưới cách đó không xa cái đinh loại đứng sừng sững dị văn ti thám tử, trong lúc nhất thời không khỏi có chút do dự. Tất nhiên ngụy đình dị văn ti đã nhúng tay việc này, vậy hắn còn muốn hay không lại dính vào? Trực tiếp rút đi lời nói, đánh giết dị loại sau có thể đạt được HP cùng điểm kinh nghiệm muốn chạy đi, nhưng nếu như đi đoạt cái này đầu người lời nói, cùng dị văn ti đều sát suất lớn sẽ sinh ra gặp nhau tiếp xúc. Hắn gần đây thế nhưng giết dị văn ti không ít người à, ngay cả chỉ huy sứ cấp bậc cao tầng đều bị làm thịt hai cái, lỡ như bí mật đã bị đào móc biết được, một sáng lộ diện đều nương theo lấy cực lớn nguy hiểm. Huống chi, tại đây Bình Hạ thành trong còn có hư hư thực thực Hồng Y Tân Nương lực lượng tổ lưu, cũng là tương đối không xác định nhân tố, hoặc nói có phải không bom hẹn giờ càng thêm thỏa đáng. Cố Phán suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là phải đợi thêm một chút, quan sát một chút, không thể vì một lần đi săn đều đội vàng đem chính mình đặt hiểm địa. Thế là hắn liền thừa dịp hai đội hộ viện tuần tra khoảng cách, chuẩn bị theo trên tán cây trượt xuống đến bỏ chạy. Hắn vừa có hành động, liền ngừng lại, nín thở ngưng thần nhìn về phía dưới nào đó đèn sáng căn phòng. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc dị văn ti tham sự quan phục nam tử từ bên trong đi ra, xuống bậc thang trực tiếp đi tới trong sân. Liệt tham sự, đại nhân. Chờ đợi ở trong viện thám tử sôi nổi hướng hắn hành lễ vân an. Dị văn ti tham sự Liệt Diêm nhàn nhạt mỉm cười gật đầu ra hiệu, một lát sau nhất chuyển mặt, trên mặt lại là khác biệt không ý cười, có chỉ là áp lực cực lớn ngưng trọng mọi mệt nét mặt. Hắn vừa nãy về phá cục bảo mệnh lý do thoái thác, căn vốn là vì rộng hạng cử nhân tâm, không để cho bối rối phía dưới chạy loạn khắp nơi, cùng càng nhiều người tiếp xúc. Có trời mới biết lần này dị văn sự kiện, có thể hay không vì hạng cử nhân rời khỏi phủ đệ mà nhanh chóng quyết tán. Liệt Diêm hít sâu một cái lạnh băng không khí, đem suy nghĩ theo lần này sự kiện bên trên rời đi, chuyển hướng càng sâu càng rộng địa phương. Từ vào Đông Kinh Lôi sau đó, các nơi phát sinh dị văn sự kiện là càng ngày càng nhiều, so với trước kia hồi lâu mới có thể xác định cùng nhau tần suất, hiện tại bất luận là theo về số lượng hay là thời gian khoảng cách thượng đô bày biện ra một loại không cách nào kiểm chế xu thế. Ngay cả tư nha nội dị vãng thật lâu cũng không hề biến hóa dị văn tập lục, bây giờ cũng bắt đầu đại quy mô bổ sung đổi mới. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, ra không nói những đồng liêu khác chấn thủ quan sát những nơi khác, chỉ nói hắn hiện tại tạm quản màn hình hạ lưỡng quận, đột nhiên đều trở nên như thế lạ lẫm. Trừ ra hạng cử nhân phụ để bên ngoài, không biết còn có cái gì khủng bố quỷ dị thứ gì đó giấu ở bình thản yên vui biểu tượng phía dưới, chỉ đợi một cái chỗ thủng chỗ liền sẽ đều đột phát. Chương 147, Hoán Tư Thế chương 147, Hoán Tư Thế Liệt Diêm ngẩng đầu nhìn đêm tối lờ mờ không, nỗ lực thả lỏng chính mình càng thêm rối loạn phức tạp tâm tình. Trừ ra hạng phủ và chuyện ngoại, càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng cùng sợ sệt là trên thị trường lặng yên lưu chuyển vây đỡ lên bình thư điệu hát dân gian. Bị ti nha định danh là Hồng Y Tân Nương sự kiện phụ lục, Hồng Y Bình Thư sự kiện. Tại trên hắn báo Hồng Y Bình Thư sau đó, kinh thành dị văn ti tổng nha lợi dụng cực kỳ nghiêm túc chỉnh trọng thái độ, đem nó ghi lại ở dị văn tập lục trong, xếp vào Hồng Y Tân Nương sự kiện trong. Đồng thời còn bởi vậy dẫn xuất một cái hoàn toàn mới hư hư thực thực dị văn sự kiện. Cái này hoàn toàn mới hư hư thực thực dị văn, bị dị văn ti tổng nha cuối cùng mệnh danh là dị văn ti bách hộ tham sự sự kiện. Liệt Diêm từ đầu tới cuối nhìn lại một chút cả sự kiện phát triển quá trình, sơ nghe tới là buồn cười như vậy, nhưng tỉ mỉ phẩm vị sau đó, hắn lại là liền hô một tiếng cũng cười không nổi, phía sau thậm chí sẽ thường thường thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Một cái chuyên môn dò xét tập xử lý dị văn sự kiện bách hộ tham sự, làm lấy lại đem chính mình cho làm thành dị văn sự kiện nhân vật chính, đây là cỡ nào làm cho người không thể tin được khủng bố triển khai. Tính danh, Cố Phán, tuổi tác, 21 tuổi, nam, đại ngụy Nam Lê quận người sống. Hắn nguyên do dị văn ti bách hộ tham sự, trấn Nam phủ trong Tiêu sư xuất thân, giang hồ gọi là Lạc Anh thần phủ Cố tiên sinh, mấy tháng trước tại đoạn Ly Sơn mạch vây quét bạch hổ chiến dịch trong mất tích bí ẩn. Bây giờ trên giang hồ đã không có hắn tồn tại, nhưng về hắn phiêu bạt giang hồ truyền thuyết, lại vì một loại làm cho người khó có thể tin quỷ dị cách thức, bắt đầu ở chợ bữa bình thư giáp trong lúc đó lưu truyền rộng rãi. Hồng Y Địa cô nương, tú tài Cố sinh. Thật chính là vô cùng ý vị sâu xa hàng loạt buồn vui tình yêu chuyện xưa. Càng làm Liệt Diêm cảm thấy đáng sợ là, hắn ở đây ban đầu dò xét sự kiện này lúc, cũng từng đến quán trà tiểu quán trong nghe qua sướng khúc bình thư, hoàn toàn không ngờ tới vì hắn tự khoe là lạnh lẽo cứng rắn nhàm chán tính tình, lại không có dấu hiệu nào đống chốc đều trầm mê vào trong, theo buổi sáng một mực nghe được đêm khuya, mới thỏa mãn địa tại tàn cuộc sau không thể không rời đi. Từ đó sau đó, hắn đều không còn có bước vào qua bất luận cái gì tiểu quán quán trà một bước. Mà đem việc này báo cáo đến tổng nha về sau, phía trên cho ra chỉ lệnh cũng làm cho hắn có chút không có manh mối tự, thậm chí là tích tụ tràn đầy một bụng bực bội chi khí. Ti nha chỉ lệnh biết nội dung không ít, nhưng thật sự tổng kết lại một câu là có thể khái quát, đó chính là chỉ xem xét, cần báo cáo, không nhúng tay vào, như thật xuất hiện nguy hiểm tình huống, đáng nhìn tình xử trí. Cái gì gọi là xem tình xử trí? Xem cái gì tình, lại xử trí như thế nào, căn bản cũng không có một cái hơi rõ ràng một ít lời giải thích. Bởi vậy hắn thấy, đạo này chỉ lệnh rõ ràng chính là một mụn đại hát qua, lúc nào cũng có thể vào đầu trục xuống, nhường hắn hết đường chối cãi, chết trăm lần không đủ. Chỉ có thể nói rõ ti nha cao tầng đối Hồng Y Tân Nương đồng dạng có lớn kiêng kỵ, không muốn cũng không dám chủ động đi treo chọc nàng, cho nên chỉ cần còn không có dẫn xuất đại thị phi, vậy liền mặc cho nàng đi, triệt triệt để không thấy không nghe thấy vậy mặc kệ mê đầu nhắm mắt tâm tính. Còn có vị kia Cố bách hộ, cũng làm thật là một cái khoáng thế kỳ tài, có khả năng sống sờ sờ đem chính mình theo người biến thành dị văn, thậm chí còn tại dị văn ti tổng nha trong khiến cho cực kỳ nhiệt liệt thảo luận cùng cái lộn. Một loại cách nói là Cố bách hộ đã trở thành Hồng Y Tân Nương thủ hạ đại tướng, thậm chí khí vận lịch tiên vào màn là tân, làm Hồng Y Tân Nương làm quân. Một loại cách nói khác thì là Cố bách hộ mặc dù thành rồi dị văn, lại là Hồng Y Tân Nương địch nhân, là nàng muốn thiên đao vạn quả lại không làm gì được cường đại đối thủ, giữa hai bên mấy lần giao thủ, Hồng Y đều không thể đem nó đánh bại chém giết, là vì chỉ có thể dùng bố trí bình thư phương thức đến buồn nôn hắn. Nếu không, vì sao tại tất cả bình thoại trong tiểu thuyết, Cố bách hộ sẽ sống thành loại đó cực kỳ bi thảm dáng vẻ đâu? Liệt Diêm trầm tư hồi lâu, không có dấu hiệu nào đều cười ra tiếng, sau đó nhưng lại phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Nạn à, từ bản triều thái tổ bình định thiên hạ, lại trải qua hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mới xem như đêm này cảnh hoang tàn khắp nơi thiên hạ cho an ổn lại. Thế nhưng lúc này mới qua bao nhiêu năm bình tĩnh sinh hoạt, đều đột nhiên bắt đầu xuất hiện như thế để người khó thích ứng biến hóa. Quả nhiên là thiên ý như lao, biến ảo khó lường. Cố Phán trốn ở trên cây, không rên một tiếng, một chút bất động, nhưng nhìn phía dưới cái này đồng nghiệp tham sự dường như là đang xem một cái cảnh ốc. Chỉ ngây ngốc tại Hàn Đông ngoài trời đứng nửa ngày, một lúc cười ngây ngô một lúc thở dài, không phải áp lực công việc quá lớn, chính là tinh thần phân liệt thất thường. Chẳng qua theo hắn tiếp xúc qua mấy cái dị văn ti trùng cao tầng đến xem, Tần Công Công là thái giám, Tư Mã chính là cái tim gấu mật báo kẻ lỗ mãng, Vi Tuyệt Ngạn là học sinh nam nữ tướng nhất nhân yêu, Lận Đồ thì có thể xưng biến thái, tất cả mọi người không phải người bình thường. Cho nên nói, phía dưới vị này không phải người bình thường xác suất cũng rất lớn. Liệt Diêm một mực sân nhỏ chính giữa đứng im bất động, Cố Phán cũng chỉ có thể trốn ở trên cây ngẩng đầu nhìn những vì sao. Cứ như vậy mãi đến khi sau lúc nửa đêm, nhường hắn chờ đến đã 10 phần thiếu kiên nhẫn thời điểm, Liệt Diêm mới nắm thật chặt trên người áo khoác, quay người về tới trong phòng. Cố Phán lúc này theo trên cây trượt xuống đến, dọc theo góc tường một đường ra hạ phủ. Cuối cùng leo tường mà ra trước, hắn còn chuyên môn chờ giây lát, mấy bàn tay phiến hôn mê một đội tuần tra hộ viện cùng dị văn ti thám tử, coi như là dùng một loại không giảng đạo lý phương thức, qua loa phát tiết một chút trong lồng ngực tích tụ thật lâu bất khí. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Liệt Diêm liền đạt được một cái làm hắn rất cảm thấy đè nén thông tin. Bình Hạ quận thành trong một gian khách sạn bên trong, xuất hiện hư hư thực thực dị văn sự kiện. Với lại, trước đây không lâu sau nửa đêm, tại hạng gia phụ trách trong tuần tra một đội hộ viện, tính cả hai cái dị văn ti thám tử, không có dấu hiệu nào đều té xỉu tại chân tường phía dưới, sau khi tỉnh lại vậy nói không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liệt Diêm cảm giác có chút tê dại ra đầu, đem cái đó khách sạn người làm thuê kêu đến cẩn thận hỏi, nhưng cũng không có đạt được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Tại khách sạn người làm thuê trong miệng, ngay cả nửa đêm xuất hiện người kia tướng mạo, cũng chỉ nói hình như là cái tóc đen che mặt nữ tử, chỉ lộ ra một đôi giống như thiêu đốt lên u minh quỷ hỏa con mắt. Hắn thậm chí một mực chắc chắn đó chính là hạng cử nhân đã chết đi nào đó phu nhân. Càng khó làm hơn là, màn đêm buông xuống đã xảy ra sau chuyện này, nguyên bản ở tại trong khách sạn người dường như trong nháy mắt chạy sạch sành sanh, cho dù hắn muốn đem người tìm trở về một hỏi, này Bình Hạ quận thành trong ao chí ít mấy vạn nhân khẩu, lại làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đem người tìm thấy. Cố Phán mang theo hai cái hộp cơm theo một quán ăn nhỏ ra đây, lượn quanh vài vòng đi vào một gian phổ thông đến thậm chí có chút keo kiệt trong tiểu viện. Đây là hắn phí hết một chút khí lực tìm thấy một nhà dân hộ, chỉ có lao đầu lao thái thái hai người ở lại người dân bình thường hộ. Tại đưa cho bọn họ mấy lượng bạc vụn về sau, hắn lại đổi cái thân phận, bây giờ dùng tên giả Phương La Cố Phán liền trở thành hai vị lão nhân bà con xa, lần này thừa dịp hành tẩu bán hàng cơ hội, đi vào Bình Hạ thành trong thăm hỏi trưởng bối, tiện thể ở chỗ này ở mấy ngày. Đây là rất đầy đủ lý do, cho dù ai cũng rất khó một chút nhìn thấy sơ hở ra đây. Cố Phán làm như thế vậy đúng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình đêm qua tại khách sạn cùng tiểu hỏa kế nói mấy câu, lại đến hạng cử nhân phủ để dạo qua một vòng, đều náo loạn động tĩnh lớn như vậy ra đây, sáng sớm đều có Bình Hạ quận quan phủ sai dịch bên đường hành tẩu, từng nhà đi tìm đêm qua theo khách sạn người chạy ra. Hoàn hảo từ hắn chọn lấy cái đó vào rừng làm cướp phỉ ổ về sau, trên tay thân phận giấy thông hành thực tế nhiều lắm, đêm qua tại hạ lầu tìm hỏa kế kia nói chuyện phiếm tìm hiểu thông tin trước đó, lại giả dạng thành rồi một bộ tóc đen che mặt không thể gặp người diện mạo, lúc này mới bớt đi rất nhiều phiền phức. Ăn xong điểm tâm, Cố Phán không tiếp tục ra ngoài loạn đi dạo, mà là trốn tại trong phòng tu hành dòng dã một cái ban ngày, màn đêm buông xuống sau chỉ là cùng vợ chồng ra ăn bữa cơm, liền lại trở về phòng của mình trong. Đêm khuya, Cố Phán đốt đi một chậu nước nóng, cởi áo ra vén tay áo lên, vừa mới chuẩn bị nắm tay ngâm vào trong, trên mặt đột nhiên nhưng nổi lên một tia nụ cười cổ quái. Không có gương đồng, không ngờ rằng lại còn có thủy kính lời giải thích. Tiểu Băng Hữu, ngươi lại tới sao? Hắn cúi đầu nhìn chăm chú trong mặt nước lặng yên không một tiếng động xuất hiện đạo kia u ám hành lang, ung dung thở dài. Nhưng lần này, cái đó dập lửa tranh luận đầu nhỏ nhỏ thân ảnh cũng không có xuất hiện. Thay vào đó thì là từng đầu trắng bệnh cánh tay, từ xa mà đến gần nhanh chóng đem toàn bộ hành lang phủ kín, giống như ở tại thượng bao trùm thật dày một tầng màu trắng đậm mạ. Nó đây là hoàn tư thế a. Chương 148, một nữ nhân chương 148, một nữ nhân Cố Phán nhìn chăm chú trong chậu nước cái kia u ám hành lang, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Đêm qua xuất hiện tình huống, lớn nhất có thể là vì khách sạn trong phòng khách kia rõ ràng không hài hòa bản trang điểm rước lấy đồ vật, nhưng không ngờ rằng hắn không ở nơi đó, lại còn bị truy tung tìm tới. Như thế nhìn tới, này không biết tên dị loại, thật sự chính là khéo hiểu lòng người. Ai trong lòng của hắn hiện lên mấy cái suy nghĩ, trong đan điền nhiệt lưu vận chuyển lại, sau đó chậm rãi duỗi ra một tay, nhẹ nhàng đụng vào tại trên mặt nước. Tiểu Bôn Hữu, đừng sợ, thúc thúc thật là cái ôn hòa người lương thiện. Bạch. Hắn trong lúc đó cảm giác được trời đất quay cuồng, sau một khắc, giác quan đã bị mất trọng lượng cùng gia tốc rơi xuống sở chiếm cứ. Mũ nội nó. Tại thời khắc này, hắn chợt nhớ tới, tại khách sạn trong phòng chiếc gương đồng kia là dựng thẳng ở trên bàn, mà bây giờ, này chậu nước là đặt ngang ở trên mặt đất. Cố Phán tuôn ra một câu chửi bậy, đúng lúc này liền nhìn thấy quấn quanh ở hành lang bốn phía trắng bệnh cánh tay cơ, hướng phía hắn phun trào quấn quanh đến. Tà thao nê mã. Cố Phán trong lòng lần này thật sự là không tầm thường, trên người lít nha lít nhít dậy rồi một lớp da gà. Loại ngựa này thượng liền bị sờ được cảm giác, thật sự là buồn nôn. Hắn buồn nôn trình độ so với lúc trước Mộc Linh ở trên người hắn mọc ra lít nha lít nhít con mắt cũng không thua bao nhiêu. Những thứ này trắng bệnh cánh tay chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không bị gì, nhưng đếm mãi không hết tụ tập cùng nhau, liền để hắn tự dưng nhớ tới mùa hè những kia hạ sĩ, tại loại này không thể miêu tả vật chất trong vui sướng bơi lội mềm mại đồ vật. Vâng anh, tứ sát hỏa diễm đột nhiên theo Cố Phán thể nội bạo phát ra, vì không thể xứng đôi chi thế trong khoảnh khắc tràn ngập rót đầy hạ cao vài trượng hành lang, ven đường tất cả trắng bệnh cánh tay tất cả đều hóa thành cho bụi tàn đi. Hắn một mực rơi xuống, một mực toàn lực tối động liệt diễm trưởng nhiệt lưu, không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, trước mắt xuất hiện lần nữa trời đất quay cuồng cảm giác. Cố Phán phát hiện mình dường như nằm trên mặt đất, chung quanh một mảnh hắc ám yên tĩnh, kỳ quái là cái này mặt đất còn mềm mềm, ấm áp dường như thật thoải mái dáng vẻ. Ồ, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Còn có vừa nãy rơi xuống, rốt cuộc là làm sao vậy? Ta hiện tại hắn xoa còn có một chút ngất đi đầu, trầm thấp tự nói vài câu, đột nhiên không có dấu hiệu nào đều bưng kín miệng của mình, vậy đem kia một tiếng đã đến hết hầu thét lên cho gắng gượng để ép trở về. Ta là một người nam nhân. Cơ mờ nờ. Ngay cả này thanh cơ mờ nờ, cũng là dịu dàng, êm ái, còn có một chút nũng nịu cảm giác, nghe tới rõ ràng chính là một cái mới vừa từ đang ngủ say tỉnh lại, lười biếng làm nũng thiếu phụ. Cố Phán đột nhiên theo hẳn là giường địa phương ngồi dậy, túi đầu tại ngực bóp một cái, lại xoa nhẹ một cái, lại bóp một cái, lại xoa nhẹ một cái. Sau đó, hắn lại đưa tay đến phía dưới sờ soạn một cái, lập tức liền bị tinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nói thật, hắn thả rằng đi cùng Bạch Hổ tụ rít gào núi rừng, cùng kế hầu đống lửa tiệc tối, hay là cùng Hồng Y đi vào động phòng, cũng không nguyện ý tiếp nhận như vậy làm cho không người nào có thể chịu được triển khai. Đột nhiên, lại một cái kinh khủng suy nghĩ dần hiện ra tới. Một lúc sẽ có hay không có cái nam nhân đẩy cửa đi vào, lại gần hô to nương tử. Đúng lúc này, Cố Phán thật sự nghe được bốp bốp nhẹ vang lên. Âm thanh là từ cửa sổ phương hướng chuyển tới. Cố Phán đột nhiên quay người, lật tay một cái cổ tay, đã là cầm tuần thủ lợi phủ cái kia có chút ít phát nhiệt cả nữa. Còn có thể gọi ra giá chiến đao. Phát hiện này nhường trong lòng của hắn qua loa yên ổn, nhưng ngay lúc đó lại có mới lo lắng xông lên đầu. Đó chính là giá chiến đao triệu không triệu được đi ra, rốt cục là cùng cái gì có quan hệ vấn đề. Nếu là dựa theo xác suất lớn nhất phỏng đoán, giá chiến đao cùng linh hồn của hắn tương quan, mặc kệ đổi dạng gì thân thể cũng không đáng kể lời nói. Cố Phán lập tức liền lại là một tiếng mềm dẻo xinh đẹp cờ mở nở lối ra. Cửa sổ bên kia tiếng động càng lúc càng lớn, cũng đem Cố Phán nôn nóng suy nghĩ lại lần nữa thu hút về đến trước mắt môi trường trong. Hắn dường như nghe được có người ở bên ngoài kêu cái gì. Cố Phán xốc lên bên giường màn che, quay đầu hướng cửa sổ phương hướng nhìn lại, mơ hồ nhìn được hai con trắng trẻo tay nhỏ đặt tại trên bệ cửa sổ, lộ ra một đứa bé trai đầu. Trên đỉnh đầu của hắn là một đứa bé thường có nắp nổi, mặt trắng đến không có gì màu máu, con mắt rất lớn, nhưng không có con mắt, chỉ là hai cái đen như mực lỗ lớn, còn từng kia từng sợi hướng ra phía ngoài chạy xuôi vết máu đỏ sậm. Không có con mắt tiểu nam hài mở miệng nói chuyện, âm thanh non nớt, thậm chí còn mang theo một tia bờ bẹ. Di nương, đừng một người ở đâu ngây ngô, nhanh lên đến chơi với ta a. Chơi với ngươi? Ta liền đến chơi với ngươi a. Cố Phán đáy lòng tích tụ thật lâu nộ khí ầm vang bộc phát, hắn đột nhiên đứng dậy, một cái nhanh chân từ trên giường nhảy xuống, năm ngón tay mở ra thành chảo, không chút do dự đều hướng phía tiểu nam hài đầu chụp tới. Giang giác. Hắn bóp chặt lấy góc cửa sổ, lại không bắt được gì. Ngay tại hắn xuất thủ một cái mắt, tiểu nam hài không thấy, giống như từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hắn đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong sân trống rỗng, yên lặng, không có một người, cái gì cũng không có. Ngươi không phải muốn cùng ta chơi sao? Di nương ở chỗ này chờ ngươi đến a, chúng ta cùng nhau chơi đùa ngươi thích nhất, trò chơi a. Cố Phán ôn nhu như nước điệu nói xong, tim của hắn đập cực kỳ nhanh, phanh 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 dường như là tại cấp tốc bồn chồn. Hắn không phải hoảng hốt sợ hãi, mà là khó chịu cùng nôn nóng, trái tim lập tức liền muốn nổ tung loại bồn chồn. Nhất là bây giờ treo lên cái này thân thể nữ nhân, còn muốn tận lực dùng ôn nhu dễ thân giọng nói hô kia tiểu vương bắt đạn ra đây, đã sớm nhường hắn đứng ở sắp tan vỡ thâm viên biên giới. Ngươi còn không ra sao? Ta đã sốt ruột chờ nha. Hắn che miệng lại, đột nhiên có chút vẻ thần kinh loại nở nụ cười. Nếu không ra, ta rồi sẽ tìm thấy ngươi, sau đó chém chết ngươi à? Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn, theo bị màn che cản trở giữa giường truyền đến. Cố Phán đột nhiên trở lại, không còn nói nhảm, vậy không do dự nữa, như thiểm điện chính là một búa bổ ra. Ầm ầm. Tất cả giường gỗ bị một búa hai nửa, đông gòn mảnh gỗ vụn bốn phía bay loạn. Nhưng mà cái này búa hắn chẳng giống, hoặc là hoán một loại cách nói càng thêm chuẩn xác một ít, trên giường không có bất kỳ ai. Lại cạnh, ta vừa mới mở ra cửa sổ lại bị đóng lại. Cố Phán đột nhiên quay đầu, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, mắt hắn híp lại, nhìn thấy đóng cửa sổ đang bị mười mấy con tay nhỏ hợp lực hướng lên đẩy ra. Ngoài cửa sổ hay là cái đó một cái trồng lấy các loại hoa cỏ tiểu viện, ánh trăng lạnh lẽo bảy vây tiếp theo, đem tất cả mọi thứ cũng bịt kín một tầng lạnh lùng ngân bạch màu sắc. Nhưng mà, cùng vừa nãy đẩy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lên không giống nhau tình huống là, một loạt tiểu nam hài ngay tại cửa sổ đứng ở phía ngoài, bọn hắn toàn bộ dập lửa tranh luận tóc hình, dưới tóc mặt khuôn mặt cũng là giống nhau như lúc. Không có con mắt, chỉ có hai cái đổ máu hắc động. Di đương, mau tới đây a, không muốn một người đứng. Bọn hắn lấy tay đảo ở bệ cửa sổ, một chút nhảy, thoạt nhìn là nghĩ nỗ lực thấy rõ ràng trong phòng cảnh tượng. Tại phía sau bọn họ, cái này đến cái khác đồng dạng tiểu nam hài xuất hiện trong sân, rất mau đem tất cả không trung hoàn toàn lấp đầy. Bọn hắn cũng tại một chút nhảy, tiểu tóc mở dạng, tướng mạo mở dạng, nét mặt mở dạng, liền vượt liên tiếp vọt tư thế, vậy giống nhau như lúc. Được, đều tới sao, tiểu buồn hữu nhóm đều đến đông đủ phải không? Nhìn thấy các ngươi, ta là thực sự rất vui vẻ a. Vâng. Một đạo hàn quang hiện lên, tứ sát hỏa diễm bộc phát, cả gian phòng trong chốc lát theo chính giữa bị chia làm hai đoạn. Một thân ảnh như thiểm điện xông vào đến dậy đặc tiểu nam hài đồng trong, liền như là một vị nông gia thiếu phụ, đang thuần thục vung vẫy liềm đao, đem từng dãy thành thục lúa mì nhanh chóng cắt gọt thu hoạch. Giết giết giết, tất cả đều chém chết, một tên cũng không để lại. Còn chưa đủ, tất cả mọi người muốn đi chết. Cố Phán trong chốc lát liền đem tràn đầy một sân tiểu nam hải toàn bộ đánh giết, sau đó không ngừng nghỉ chút nào đều hướng phía tường viện chỗ đạo kia cửa gỗ đi đến. Vành, hắn đụng đầu vào nhìn như hờ khép trên cửa, lùi lại hai bước che cái chán lại trầm thấp nở nụ cười. Có phải không muốn cho ta ra ngoài, hay là nói, ngoài cửa kỳ thực cái gì cũng không có, cho nên căn bản là không cách nào đi ra ngoài. Vành, bị ngọn lửa bao quanh tuần thủ lợi phủ đột nhiên nện xuống, hung hăng rơi vào cửa gỗ chính giữa. Giang giác, hắn giống như nghe được đồ sứ vỡ vụn âm thanh. Sau đó trước mắt chính là một hoa, không có dấu hiệu nào liền lần nữa xa vào đến loại đó trời đất quay cuồng trong cảm giác. Cảm tạ thư hữu nhưng là lại ngại gì, Nhạn Minh cấp bách khen thưởng. Cảm tạ thư hữu vật liệu khoa học công trình, một xâm lâm 666, ô lâm manh chủ, ta nghĩ, ở hệ ý là người phiếu, muôn phần cảm tạ. Chương 149, tinh kháng quá thấp chương 149, tinh kháng quá thấp rào rào. Cố Phán cảm giác được chính mình đang dùng lực tướng thủ hướng nóng hổi dưới mặt nước nhấn tới. Hắn thu không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một trường đem đáy bùn đập vụn, tiện thể lại đặt cứng rắn thổ địa mặt ấn một cái động lớn ra đây. Một chậu tử nước nóng lập tức đổ đầy đất. Hắn một đôi con người chỗ sâu giấy lên hai đóa yêu ớt hỏa diễm, nhìn chăm chú bên cạnh trên bàn ngọn đèn bấc đèn không nói. Vừa nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cho rằng nên đi qua thời gian không ngắn, kỳ thực tại trong hiện thực chỉ là đi qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cố Phán đưa tay hư cầm giá chiến đao, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút quá mức sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, cho tới bây giờ mới ý thức được chính mình cho tới nay tồn tại nào đó vấn đề. Có thể được xưng là phi thường lớn, vậy rất vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là tại đối mặt dị loại tinh thần công kích lúc, hắn cho tới nay biểu hiện, tựa hồ cũng rất kém cỏi a theo ban đầu thôn hoang vắng, đến phía sau hôi vụ truy sát, lại sau đó là bốn canh thời gian, ác mộng giáng lâm cuối cùng chính là vừa nãy chuyện đã xảy ra. Tính như vậy, mặc dù hắn vật kháng pháp kháng đã tại không ngừng nỗ lực dưới, bị trồng chất đến độ cao nhất định, nhưng mà này tinh thần công kích kháng tính, bị hắn cứ gọi tắt là tinh kháng năng lực, thật sự là có chút không ra gì. Tinh kháng quá thấp hậu quả chính là, cho dù là tựa buổi tối hôm nay tiểu này hắn không phải là rất mạnh dị loại yếu bức, cũng có thể theo hắn điểm yếu bắt đầu, bắt hắn cho an bài một chút. Nếu không phải có dã chiến đao sẽ phát nhiệt, cho hắn cung cấp có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tăng thêm, hắn có lẽ ở trên thuật bất kỳ lần nào sự kiện bên trong, cũng rất khó bảo trì lại cho dù là có hạn độ nhận biết năng lực. Phát hiện vấn đề, đều phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nhất thời nghĩ không ra có biện pháp gì, vậy liền tạm thời gác lại vấn đề, lưu lại chờ ngày sau giải quyết. Cố Phán rất nhanh hong khô mặt đất, thu thập một chút phá toái chậu gỗ, thoát y lên giường chuẩn bị tiếp tục đi mài liệt diễm trưởng nhiệt lưu. Tại hắn sắp tiến vào nhập định trước, đột nhiên theo bản năng mà túi đầu nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng có chút cổ quái thở dài. Xúc cảm dường như không sai, vừa nãy dường như nên nhiều sờ lên mấy cái lại động thủ chém người, có chút đáng tiếc. Đại nhân, trải qua cả một ngày sờ sắp xếp dò xét, chí ít đã phát hiện vượt qua 50 hộ bách tính trong nhà xuất hiện dị trạng. Trang trí thanh lịch trong thư phòng, Dị Văn Ti tham sự liệt diêm ngồi ngay ngắn sau cái bàn, thuộc hạ thân tín nhất thám tử đang hướng hắn báo cáo tình hình. 50 hộ sao? Mặc dù chúng ta đã ngay đầu tiên tận lực phong tỏa ngăn cản thông tin, nhưng cái này trong phủ nhiều người nhiều miệng, hay là không thể tránh khỏi khuyết tán ra à, duy nhất còn có thể tiếp nhận là, trừ ra hạng phủ bên ngoài, cùng địa phương khác cũng không có người chết tình huống xuất hiện. Liệt Diêm nghĩ ngợi chậm rãi nói ra, như vậy, cho phía trên bẩm báo nội dung tạm thời đổi một chút, đem mệnh danh là quỷ kính miêu yêu dị văn sự kiện mức độ nguy hiểm, lại hướng thượng điều chỉnh nhất cấp. Đã hiểu. Thám tử đáp một tiếng, lập tức lại ngẩng đầu lên, đại nhân, thi nha vừa mới phát tới mật tín, còn thông qua dịch trạm khẩn cấp đưa tới như thế một bó tử đồ vật. Liệt Diêm trước tiên đem con kia bao vây được nghiêm nghiêm thật thật cái túi phóng tới một bên, mở ra bì thư nhìn hồi lâu, trên mặt nét mặt trở nên ngày càng cổ quái. Đại nhân, trong thư này cũng biết chút ít cái gì? Thám tử phát hiện Liệt Diêm nét mặt khác thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Trên thư biết, hẳn là đối Hồng Ý Bình thư một chuyện phản chế thủ đoạn. Liệt Diêm không nhiều tin tưởng con mắt của mình bình thường, đem kia phong mật tín lại nhìn một lần, mới xoa huyệt thái dương thở dài, ta thực sự là nghĩ không ra, rốt cục là tư nha nội cái nào thần trí không bình thường có tiếp, có thể nghĩ ra đến dạng này hố cha chủ ý, quả thực muốn nhìn mù mất con mắt của ta. Đại nhân, chúng ta muốn đối kia Hồng Ý tân nương khai chiến. Thám tử kinh ngạc thấp giọng hô, không khỏi vì đó đã cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, phía sau lưng cũng có chút phát lạnh. Đây con mẹ nó tính khai chiến sao? Liệt Diêm nhắm mắt lại, sau một hồi mới cười khổ nói, ta cũng không biết, có thể, chính là khai chiến đi. Tối thiểu nhất, cũng coi là một cố khí phách không chịu thua miệng cầm. Thám tử nuốt nước miếng một cái, nghe là như lọt vào trong sương mù, như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Liệt Diêm không có đi quản hắn, mà là đem cái đó dùng tới tốt gân châu chói chặt ra cưng cái túi mở ra, từ bên trong lấy ra một cái túi, lại đem túi mở ra, bên trong lại là một cái túi da bỏ như thế liên tiếp mở mấy tầng, mới cuối cùng là lộ ra bên trong một đầu khóa kín hộp sắt. Mở ra hộp sắt, lại thấy được một đầu gỗ. Lại đem hộp gỗ mở ra, mới rốt cục nhìn thấy thật sự muốn hắn nhìn xem thứ gì đó. Đó là một sấp thật dày sách đóng chỉ sách. Phất tay nhường Tâm Phúc rời khỏi thư phòng, Liệt Diêm hít sâu một hơi, lấy cực kỳ nghiêm túc thái độ lật nhìn bộ thứ nhất sách. Một lát sau, hắn đột nhiên khép sách lại sách, lao đi trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Ti nha trong tên Vương bắt đằng kia, đừng để lao tử hiểu rõ ngươi là ai, cũng đừng để cho ta khi nào bắt lại ngươi chân đau. Như một ngày kia ta có thể lên vị, ngươi nhất định phải hiểu rõ, đã từng thiếu sổ sách, cả gốc lẫn lãi đều muốn cho ta trả lại. Liệt Diêm hít sâu một hơi, giống như nhìn thấy một ngụm to lớn oan ức đang từ trên trời giáng xuống, càng xa một ít địa phương, dường như còn đứng nhìn một vị lờ mờ thân ảnh màu đỏ, chính lạnh lùng hướng hắn nhìn sang. Này mấy bộ trong sách nội dung không phải cái khác, chính là Cố Sinh cùng Hồng Y chuyện xưa. Nhưng cùng hiện tại tiểu quán trong quán trà nói tới có chút khác nhau, tại những này tản ra nhàn nhạt mùi mực trong sách, tú tài Cố Sinh cảnh ngộ, lại là đột nhiên đến cái để người kinh ngạc bước ngoặt lớn, hắn nhất thiết, vậy dường như đến cái 180 độ đại đảo ngược. Mặc dù nói Tư Nha Nội nghĩ ra cái ý tưởng này ra hỏa cũng không dám quá phận quá đáng, không có đem Hồng Y Tân Nương biết thái thảm, nhưng mà liền sợ hàng đây hàng, tình huống của nàng cùng hiện tại lưu hành lên bình thoại đây lên, cái kia còn thật sự có khác biệt cực lớn đã tại chư quận lưu hành bình thoại khúc mục trong, Cố Sinh chính là kia phiến gió táp mưa xa điều tàn đi lục diệp, đến phụ trợ Hồng Y tất cả mỹ hảo, nhưng bây giờ mấy bản này đồ chơi, lại là đem Hồng Y xem như lục diệp, đem Cố Sinh làm thành bị sấn thác kia đám hoa tươi đây là muốn phương pháp trái ngược, thậm chí cố gắng khơi mào giữa hai bên mâu thuẫn sao? Nhưng mà ta như thế cái sủi xuống không thể lại quả mềm, công bằng đều nằm ngang ở vợ chồng bọn họ ở giữa. Tục ngữ có câu thanh quan khó gây việc nhà, thật có sự việc xảy ra, ta tuyệt đối sẽ trước tiên bị chen thành thị tử tương. Không được, mặc dù nói chuyện này không làm không được, nhưng nhất định phải nghĩ cách đem chính mình tách ra, bằng không, lỡ như này bình tư điệu hát dân gian thật cùng vị kia có quan hệ, lỡ như làm chuyện này thật làm cho nàng mất hứng, ta cái mạng này cũng liền hết rồi. Như vậy, rốt cục nên làm cái gì? Liệt Diêm Xoa có chút căng đau con mắt, cảm giác chính mình dịch não đều muốn tuôn ra tới. Trực tiếp đem những này thư giao cho Bình Thư tiên sinh đi nói là không được. Đầu tiên, phía trước những kia bình thư đã tại rất nhiều người trong lòng tạo thành cố hữu ấn tượng, nếu như không sử dụng cưỡng chế tính thủ đoạn lời nói, người kể chuyện không nhất định sẽ đi giảng những thứ này rất dễ dàng đều nện chiêu bài nội dung. Tiếp theo, nói cứng thư nhân đi giảng mới nội dung không khó, chỉ là một sáng chuyện có không hại, bị người theo đường dây này tìm tới cửa cũng là không khó. Nạn a. Liệt Diêm thở dài một tiếng, ánh mắt lần nữa quay lại đến kia chồng tử hận không thể lập tức tiêu hủy trên sách, đột nhiên đều phúc đến thì lòng cũng sáng ra địa lóe ra đến một cái ý nghĩ. Đúng à, hắn trước tiên có thể kéo dài một chút, hồi âm nhường Ti Nha lại vận một nhóm thư đến, sau đó thừa dịp lúc không có người ném đến trong thành ngoài thành a chỉ cần có người nhặt được đi xem, đây không phải là cũng liền nhận được cùng thuyết thư giống nhau hiệu quả sao? Chương 150, mở đầu chương 150, mở đầu mãi nghệ người nói thư sướng khúc kiếm tiền thủ đoạn một trong, chính là khiến người khác nhớ kỹ bọn hắn giảng nội dung, đồng thời truyền bá được càng rộng càng tốt, như vậy nếu như đơn thuần theo nhớ kỹ nội dung đồng thời trong truyền bá cho góc độ đi cân nhắc lời nói, kỳ thực không cần thuyết thư hát dòng cũng được, đạt tới dạng này mục đích. Liệt Diêm đột nhiên vô đuổi, vì mình nhanh trí có chút tự đắc. Nhưng chẳng qua mấy cái hô hấp thời gian, sắc mặt của hắn nhưng lại bước tiếp theo. Nhìn xem mấy bản này thư là viết tay mà không phải in ấn tình huống, chỉ sợ Tư Nha Nội cũng không có dám dòng chống khua chiêng đi làm, trong tay cũng không có dư thừa hàng tồn. Lại cúi đầu suy tư một lát, hắn lại tách địa vô đuổi, ám đạo vậy cũng không quan trọng, thật muốn không tránh thoát, hắn hoàn toàn có thể tự mình bụng trộm in lên một nhóm sách chuyện. Lý do an toàn, tại ấn thư lúc hắn còn có thể làm chút ít ẩn ý, đầu tiên đem tất cả Hồng Y cùng Cố Sinh chữ lưu bạch, lại đem mỗi bản thư cũng tách ra, số trang xáo trộn, gửi đến cái khác quận thành địa phương khác nhau đi ấn, như thế cho dù là ấn thư người, cũng không biết chính mình rốt cục tại ấn những thứ gì. Cuối cùng lại để cho Tâm Phúc đem ấn tốt lộn xộn vô tự trang giấy trở về, chính hắn vất vả một điểm, nấu hơn mấy đêm, dùng khuôn chữ đem những kia thiếu thốn tên bổ sung, đem trang sách chỉnh tự điều tốt, tìm lúc đêm khuya vắng người ném đến những kia quán trà tiểu quán cùng thư sinh tiểu thư cửa nhà chính là. Nghĩ đến đều làm, Liệt Diêm lúc này trải rộng ra giấy bút, viết một phong mật tín ra đây. Hắn vừa mới chuẩn bị đi hô Tâm Phúc đến đem mật tín đưa tiễn, vua hót một cái nhưng lại nén trở về, trực tiếp đem lá thư này xé nát ném vào chậu than. Không nóng này, nhất định phải từ từ sẽ đến. Tất nhiên chuẩn bị trước dùng một chút chiến lược kéo dài, thư này à, cũng liền không cần gấp gáp như vậy đi đưa. Vẫn là chờ phía trên lại hỏi lúc thức dậy, rồi nói sau. Cố Phán một đêm chưa ngủ, điểm tâm lúc nói bóng nói gió hỏi một chút vợ chồng già đêm qua ngủ được làm sao, có nghe đến hay không cái gì kỳ quái tiếng động. Vợ chồng già mặt ngơ ngác địa lắc đầu, nói thẳng ngủ rất ngon, bọn hắn lớn tuổi nên ngãng, không nghe được gì. Cố Phán gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mấy ngủ uống xong cháo cơm, phóng một điểm tiền bạc nhường vợ chồng già ra ngoài mua thức ăn, chính mình thì thay quần áo khác đi vào đường phố. Vô tình hay cố ý tìm hiểu một phen thông tin về sau, hắn đột nhiên đều đối hạng phụ sự tình sinh ra mấy phần hoài nghi. Ban đầu mở đầu tại hạng phụ chuyện xưa, hiện tại đã bắt đầu tại Bình Hạ quận trong lan tràn, mặc dù tốc độ cũng không tính quá nhanh, tác động đến mặt cũng không rất rộng, nhưng cũng tạo thành tương đối trình độ nghị luận. Vấn đề nhưng vào lúc này xuất hiện. Hắn thấy cơ bản có thể nhận định cùng tấm gương có liên quan dị văn sự kiện, theo nghe được các loại trong tin tức, lại dường như đều không có nói tới tấm gương, mà là cùng một con mèo liên quan đến. Một đầu hành tẩu tại hắc ám trong ngách nhỏ hắc miêu. Cái này rất ý vị sâu xa. Tại Cố Phán kinh nghiệm trong, làm nơi nào đó xuất hiện quỷ dị khủng bố sự kiện lúc, địa phương lưu chuyển đồn đãi bình thường đều sẽ chỉ có hai loại tình huống. Một là lời đồn đại bay lời trời, đủ loại cái gì cũng nói, chất tướng có lẽ đều ẩn giấu ở trong này nào đó không đáng chú ý lời giải thích bên trong. Hai là đồn đại thống nhất tính rất mạnh, cũng chỉ hướng một loại nào đó cách nói. Dựa theo hắn nắm giữ dị văn xảy ra tình huống phát triển phân tích, điều này chỉ hướng tính thống nhất tính rất mạnh cách nói, đại khái thượng đô là tương đối chính xác xác thực. Liên xem như cùng là tinh thần công kích thôn hoang vắng sự kiện, những kia thần trí mơ hồ binh lính cho dù là cái gì cũng không nhớ rõ, cũng đều còn đối màu xám xương mù nhớ mãi không quên. Như vậy hiện tại Bình Hạ quận xuất hiện tình huống, đến cùng là thế nào chuyện? Tấm gương cùng Miêu Yêu, qua lại trong lúc đó lại là cái gì quan hệ? Hắn một cước bước vào đến về sau, vì sao ngay cả một cái lông mèo đều không có nhìn thấy một cái? Lần này dị văn sự kiện nhân vật chính có thể am hiểu nhất, nhưng thật ra là che giấu cùng lừa gạt. Tại trên đường phố dạo qua một vòng, mua mấy ngày nay dùng tạm hóa về sau, Cố Phán về đến vợ chồng già sân nhỏ, ăn cơm trưa liền lại bắt đầu đóng cửa không ra, từng chút một mài luyện hóa liệt diễm trưởng nhiệt lưu. Rất nhanh liền lại đến màn đêm buông xuống thời điểm, hắn ăn lung tung vài thứ, bắt đầu trong phòng bận rộn bố trí. Đầu tiên là hai mặt tấm gương, lưng tựa lưng trên bàn dùng dây thừng cố định lại, bảo đảm chúng nó sẽ không ngã lệch, cũng sẽ không mặt kính tương đối, cho nên chế tạo ra vô hạn phản xạ tình huống ra đây. Tiếp đó, hắn ngay tại hai mặt tấm gương trong lúc đó không dừng lại quan sát, chờ đợi nhìn dị văn sự kiện lần nữa giáng lâm. Cố Phán một mực chờ đợi đợi, dòng dã một đêm không ngủ. Kết quả lại là chuyện gì đều không có xảy ra. Không có u ám hành lang, không có trắng bệnh cánh tay, càng không có một cái nào nắp nổi Nam Hải cố gắng theo trong gương leo ra. Có chỉ là chính hắn tấm kia nhìn thấy sắp chán ghét mặt. Nhưng khi ngày thứ hai bình minh sau đó, Bình Hạ Thành trong lại vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc. Trong vòng một đêm, trong thành mấy chục gia đình mặc áo để tang, người chết rất đông. Cái đồ chơi này, còn có Lân Yếu sợ mạnh lời giải thích. Về đến trong phòng, Cố Phán trầm tư thật lâu không nói, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn. Nếu như cái này dị loại thật sự khắp nơi trốn tránh hắn đi, vì hắn hiện hữu thủ đoạn, vẫn thật là lấy nó không có một chút cách. Có thể tối nay vẫn là phải lại đến hạng cử nhân phủ trong đi điều tra một chút, chỗ nào là lần này dị văn sự kiện nơi phát nguyên, chắc hẳn sẽ có cùng địa phương khác không có nhiều đầu mối hơn. Cố Phán hay là không nghĩ bỏ cuộc lần này thu hoạch HP cùng điểm kinh nghiệm tăng cường cơ hội, rốt cuộc liệt diễm trưởng tu hành lại đã tới vô cùng trọng yếu một chỗ cửa quan, hơn nữa là đã mở ra cửa lớn cửa quan, chỉ cần điểm kinh nghiệm có thể nước chảy thành sông lần nữa để thăng. Còn có chính là, lần này xuất hiện dị văn có lẽ quỷ dị, nhưng cũng không đáng sợ, đây Hồng Y Y, kế hầu loại đó dường như ở khắp mọi nơi to lớn cảm giác gáp bách còn kém rất xa, như thế quả mềm, không tới xoa bóp vậy liền đáng tiếc. Hạ cử nhân phụ đề, liệt diêm mang theo một đám dị văn ti thám tử, sau lưng còn đi theo Bình Hạ phủ 10 cái lục phiến môn quan sai, sắc mặt âm trầm đứng ở một tôn quan tài phụ cận. Quan tài bốn phía đốt màu trắng ngọn nến, trong chậu than tiền giấy đang cháy mạnh, ở giữa nhất trong quan tài, hạng cử nhân mặc áo liệm, yên lặng nằm ở bên trong. Mặc dù trải qua dốc lòng quản lý hóa trang, nhưng vẫn là năng lực theo trên mặt của hắn nhìn ra rõ ràng bặm béo nét mặt. Hạ cử nhân trước khi chết nét mặt rất kỳ quái, trên mặt không vẹn vẹn là hoảng sợ, dường như còn mang theo từng chút một kinh ngạc cùng thoải mái, để người khó có thể tưởng tượng tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, rốt cục đã trải qua cái gì sự việc. Đầu tiên là hạng cử nhân tứ phu nhân, đúng lúc này là nhị phu nhân cùng đại phu nhân, cùng với mấy cái nha hoàn gia đình, cũng tại mấy ngày ngắn ngủi trong toàn bộ chết oan chết uổng. Chỉ còn lại có một cái đã bị dọa sợ tam phu nhân, cả ngày tránh trong phòng không dám ra tới. Hạng phủ đã hoàn toàn loạn. Nếu như không phải dựa vào dị văn ti thám tử bên ngoài để kỵ thân phận đàn áp theo dõi, chỉ sợ bên trong người còn sống đã sớm chạy tứ tán. Cái này khiến liệt diêm trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác bất lực, thậm chí cũng có lúc này bước ra mà đi ý nghĩ. Không bao lâu, Bình Hạ quận quận trưởng vậy theo nha môn chạy đến phủ biếng, sát mặt chậm chạp tại hạng cử nhân quan tài trước dừng lại hồi lâu, sau đó không có trực tiếp rời khỏi, mà là đi vào thiên sảnh tìm được rồi liệt diêm. Hạng cử nhân cũng coi là lão hủ đồng môn sư đệ, trong nhà đột nhiên bị đại nạn này, ta này trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu a. Trong sảnh chỉ có Bình Hạ quận thủ cùng liệt diêm ngồi đối diện nhau, bầu không khí vô cùng nặng nề. Sau một hồi, Bình Hạ quận thủ cúi đầu nhìn chăm chú chén trà, dường như đang lẩm bẩm lồ bầu, nhưng lại như là nói cho liệt diêm đi nghe. Không riêng gì như thế, vẹn vẹn là đêm qua đi, này Bình Hạ thành trong liền có 56 hộ bách tính trong nhà có người qua đời, với lại đều giống như bị sinh sinh hụ chết, thảm kịch như vậy vừa ra, lão hủ lập tức liền phải đối mặt triều đình kiểm tra đánh giá là cái gì, kết quả tạm thời không đề cập tới, đều vẹn vẹn nói nhiều như vậy cái nhân mạng, đã là để cho ta ban ngày đứng ngồi không yên, vào đêm không cách nào yên giấc. Liệt tham sự, trước ngươi từng tại kinh thành đề kỵ làm quan, kiến thức tự nhiên so với ta này ở chết tại một góc quan địa phương lớn, lại luôn luôn tại chăm sóc truy tra việc này, như vậy có thể hay không cùng ta nói một chút, làm hạ trong thành phát sinh, đến cùng là cái gì chuyện a? Thật sự dường như là kia chợ bữa đồn đãi nói, là có cái gì kính yêu miêu yêu tại quậy phá. Chương 151, lại đến chương 151, lại đến đối mặt Bình Hạ quận thủ chất vấn, liệt diêm mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, giống như nhập định lao tăng loại không nói một lời, chỉ là hết hớp này đến hớp khác uống trà. Bình Hạ quận thủ lại ngồi một lát, chăm chăm vào vị này thân trong Bình Hạ quận, nhưng lại không nhận hắn tiết chế quản hạt liệt tham sự nhìn hồi lâu, lần nữa phát ra thở dài một tiếng, đứng dậy chậm rãi rời khỏi. Coi như hắn chạy tới cửa lúc, chợt nghe sau lưng vang lên nhất đạo mỏi bệnh thanh âm khàn khàn. Lão quận trưởng, việc này không phải là tại hạ không muốn nói, thật sự là tạm thời còn không thể nói, mà lại nói chi vô ích. Nói chi vô ích. Bình Hạ quận thủ đột nhiên trở lại, trên hai gò má nếp nhăn đều đang run rẩy. Hắn tận lực khống chế tốc độ nói giọng nói, chậm rãi nói, liệt tham sự, những kia bách tính đến chết, cũng không biết mình là chết như thế nào. Liệt diêm phóng đại dốc tuyết, nhưng vẫn che ở trên tay chén trà, bình tĩnh nói, lao quận trưởng, có đôi khi, có một số việc, không biết ngược lại muốn so hiểu rõ càng tốt hơn. Vậy lúc nào thì mới có thể để cho chúng ta biết được chân chính chân tướng đâu? Mà không phải một mực mặc cho những yêu ma quỷ quái này mà nói tại bách tính trong lúc đó lưu truyền, mê hoặc dân tâm, mê hoặc dân tâm à. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta là một quận tra mẫu quan, lại làm như thế nào hướng triều đình, hướng quận trong lê dân bách tính giải thích. Liệt diêm nhắm mắt lại, yếu ớt thở dài, ta cũng không biết khi nào, nhưng ta hy vọng, lúc kia vĩnh viễn cũng không cần đến. Bành. Thiên sảnh cửa bị nặng nề đóng lại, cũng đem liệt diêm câu tiếp theo tự lẩm bẩm cho nhốt vào trong môn. Hiện tại kiểu này thời cơ còn chưa thành thụ tình huống, triều đình một sáng sốc lên cái nắp, yêu ma quỷ quái đáng sợ, nhưng càng đáng sợ lại là nhân tâm a, nhân tâm đại loạn phía dưới, phát sinh chuyện ác sợ là muốn gấp 10 gấp trăm lần tại dị văn a. Nếu như chờ đến rốt cuộc không che giấu được, không thể không mở ra cái nắp lúc, nếu như còn không thể tìm thấy chân chính có dùng phản chế thủ đoạn, thiên hạ này, này đại nguy, còn có thể là trước kia cái dạng kia sao? Thiên hạ lê dân mạnh tính. Hắn trầm thấp nở nụ cười, bọn hắn hiện tại khổ nhất cũng bất quá là áo rách quần manh, bụng ăn không no, thật muốn đến lúc kia, ôi ôi. Hiện tại hồi tưởng một chút, Lạc Phi nương nương những ý nghĩ kia, dường như xác thực có mấy phần đạo lý. Còn có Tư Mã Thiên Hộ, đáng tiếc a. Chẳng qua còn như vậy phát triển tiếp, khám phá thời gian hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Tư Nha Nội đồn đái triều đình đang bí mật tổ kiến Thiên Cơ phủ, cùng với Kim Thiết Vệ, lại thêm ngày càng lớn mạnh Dị Văn Ti, liên hợp quan phủ, quân trấn, thậm chí cả giang hồ lực lượng, vì ứng đối càng ngày càng khó vì khống chế cục diện này, có thể tiếp qua không được quá lâu, ta liền lại muốn trở lại kinh thành đi. Liệt Diêm trân trọng đem nút trong trên người một thanh dao găm lấy ra vớt ve hồi lâu, trực tiếp cầm lên ấm trà, đem sớm đã ngồi uống cạn nước trà, đứng dậy ra thiên sảnh. Bây giờ hạng phủ sự tình còn không có đạt được giải quyết, thậm chí còn không có một cái nào có thể làm cho người tin phục kết luận, cái này khiến trong lòng của hắn một mực bực bội nhìn một chùm hỏa diễm, chống đỡ lấy hắn tiếp tục ở lại nơi này, mãi đến khi cha ra manh mối một khắc này, hay là mãi đến khi chính mình tử vong đến. Lúc đêm khuya vắng người, Cố Phán mang theo mua được kia hai mặt tương đồng, lại một lần nữa lẻn vào đến hạng phủ trong. Lần này, hắn liền phát hiện bên trong phòng vệ lỏng quá nhiều, dường như hoàn toàn biến thành một bộ nhâm quân thải hiện dáng vẻ. Chẳng qua hạng cử nhân đã chết, người nhà này dường như là bỗng chốc bị rút đi trụ cột, mất hết tất cả tinh thần khí phách, vẹn vẹn là tại Dị Văn Ti thám tử vũ lực chấn áp xuống mới không có trực tiếp tan vỡ đại loạn. Cố Phán trong ngực cất gương đồng, một đường cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào, mãi đến khi bước vào hạng phủ trong nội viện mới đột nhiên dừng bước lại, tìm một nơi nhanh chóng giấu đi. Dị Văn Ti vị kia tham sự lại còn ở nơi này. Hắn xa xa nhìn qua đèn sáng thư phòng, đột nhiên nhớ lại đêm đó ở trong viện đứng im nửa đêm Dị Văn Ti tham sự. Với lại, hắn hiện tại nhất định lại sợ hãi lại phát sầu đi. Hạng cử nhân ngày bình thường thích nhất ngốc trong thư phòng, Liệt Diêm ngồi ngay ngắn ở có giá trị không nhỏ khắc hoa trước bàn sách, một tay cầm quyển sách chậm rãi lật xem, trên tay kia thì rút vào trong tay áo, nắm chặt chuôi này hàn quang loẹ loẹ dao găm. Ở trước mặt hắn trên bàn, đứng thẳng một mặt thước rưỡi cao gương đồng, ở trung quanh sáng ngời ánh nến chiếu dọi xuống, phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng bó tay. Liệt Diêm mặc dù tại đạo thư, nhưng tâm tư đã sớm không tại những kia chữ viết bên trên, trong lồng ngực từ buổi sáng liền tích tụ ngọn lửa kia một mực thiêu đốt cho tới bây giờ, nhường hắn toàn thân trên dưới cũng tràn đầy phẫn uất khô nóng khổ sở. Đêm qua cũng coi là bị ngươi kéo vào kia trong hành lang dạy vò qua một lần, tối nay lão tử ngược lại là muốn xem thử xem, ngươi rốt cục có thể hay không đem ta dạy vò chết. Hắn tách địa khép sách lại sách, gắt gao nhìn chằm chằm trong gương đồng chính mình kia quen thuộc nhưng lại khuôn mặt xa lạ, cắn răng nở nụ cười, ta là sợ chết, càng sợ Hồng Ý Điệp, nhưng ngươi lại tính là cái thứ gì, có thể tùy ý như vậy bài bố tiêu khiển với ta. Đến a, ta cho ngươi, đều xem xét rốt cục là ngươi đáng sợ, hay là Tư Mã đại ca trước khi chia tay tặng cho thần của ta binh càng thêm lợi hại. Bạch. Trong thư phòng ánh đến đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Nội trạch góc một gian tràn đầy cho bụi gian tạp vật bên trong, Cố Phán tìm kiếm tốt vị trí cùng góc độ, đem tự mang gương đồng cố định tại một tấm trên bàn bông. Tiếp đó, hắn ở đây trung quanh bố trí mấy chỗ giản dị cơ quan. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển điều động nhìn liệt diễm trưởng nhiệt lưu, khiến cho ở vào sắp bộc phát nhưng lại chưa bộc phát cái đó kỳ diệu điểm thăng bằng bên trên. Như vậy hắn cho dù là lần nữa xa vào đến loại đó hư hư thực thực bên trong ảo cảnh, làm thân thể đột nhiên lọt vào ngoại địch lúc công kích cũng có sức chống cự. Chỉ cần không phải trực tiếp bị nghiền ép kết quả, hắn cũng sẽ ở ngoại lực áp bách dưới trong nháy mắt đem liệt diễm trưởng dẫn bạo, cho mình vì thời gian phản ứng cùng cơ hội. Làm xong tất cả công tác chuẩn bị, Cố Phán đối với mặt kính tiến tới. Muốn cho nó hiện linh lời nói, muốn hay không trước bái một cái. Một cái mới lạ suy nghĩ ở trong lòng hiện lên, hắn lập tức y mắng nở nụ cười. Chính mình bái chính mình. Vẫn là thôi đi. Chờ đợi chỉ chốc lát, gương đồng hay là không hề phản ứng. Hắn liền lại xích lại gần chút ít, âm thanh đệ thấp dán tại trên mặt kính nói, ma kính nói cho ta biết, ai mới là trên đời này đẹp trai nhất nam nhân. Sau đó không giống nhau đáp lại, hắn lập tức nói tiếp, ta nghĩ hẳn là ta. Bạch. Bóng loáng bằng phẳng mặt kính đột nhiên ở giữa ba động một chút, giống như gió nhẹ lướt qua bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng đạo gợn sóng. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Hắn vừa vặn nhớ tới một câu nói như vậy, trước mắt liền đột nhiên đen. Trời đất quay cuồng cảm giác đống nhiên giáng lâm. Tinh kháng thật sự chính là nhu cầu cấp bách để thăng a. Cố Phán lung lay hơi có chút choáng váng đầu, cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, theo bản năng mà muốn đưa tay bóp qua đi, lại đột nhiên sửng sốt. A, lần này không có ngực, hơn nữa còn có yết hầu, có hàm râu. Hắn hiện tại là một người nam nhân, cũng không biết là nam nhân kia. Tiểu Ngọ, ngươi còn ở nơi này ngây ngốc nhìn làm gì? Tứ phu nhân trong viện đại nha hoàn đã thúc giục nhiều lần, muốn chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đem tứ phu nhân mua được bản trang điểm đưa đến chỗ ở của nàng. Đột nhiên, nhất đạo khàn khàn thô kệch, nghe tới lại tựa hồ như lại âm thanh rất quen thuộc truyền vào Cố Phán trong tai. Hắn đột nhiên quay người, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính từ nơi không xa chạy đến, còn đang ở hướng phía hắn liều mạng với tay. Cố Phán nheo mắt lại, trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc. Chẳng thể trách nhìn lên tới như thế nhìn quen mắt, với tay cái này không phải cản đường ăn cướp con hàng kia sao? Vì nói câu thuyết thư tiên sinh liền bị hắn một cái tát phiến bó tay đến trong bụi cỏ, mãi đến khi lấy sau cùng nhìn ngân phiếu rời đi thì trên mặt vẫn chưa có tiêu sưng. Cảm tạ thư Hữu Thiên 007 hồn địa sát, không biết lấy vật gì tốt đâu mà phiếu, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 152, tứ phu nhân chương 152, tứ phu nhân không sai, cùng đêm qua so ra, lần này còn biến đổi tràng cảnh, tăng thêm mới nhân vật, càng quan trọng chính là hắn còn biết nói chuyện. Cố Phán suy nghĩ một lúc, rất nhanh liền bỏ đi lật ra phủ đầu một đường mãng đi ra suy nghĩ, trên mặt lúc này điều chỉnh ra tương ứng nụ cười, chạy chậm đến đều nên đón tiếp lấy. Lão đại, liền đến. Người kia căn bản cũng không có nghe được Cố Phán tiếng la bình thường, quay đầu đi vẻ mặt không vẻ mặt cao hứng, phối hợp tức giận nói, ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không đêm qua thua tiền thua cho báng? tứ phu nhân vừa tới bàn trang điểm, để cho chúng ta cho mang lên phòng nàng trong đi, trước kia liền cùng ngươi nói, làm sao lại không có trí nhớ đâu. Cố Phán cũng không dám loạn nói tiếp, gấp đi mấy bước đi theo đại hán sau lưng, chuyển cái ngoặt liền thấy một tấm chế tạo tinh mỹ bàn trang điểm. Tại trên mặt bàn, còn cố định một mặt bóng loáng bóng lượng gương đồng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng. Cái này bàn trang điểm, thế nhưng có chút quen thuộc, cá hắn chầm chậm vào nó nhìn một lát, không tự chủ được đều phát ra một tiếng ung dung thở dài. Chẳng thể trách cái đồ chơi này đặt ở khách sạn trong phòng như vậy không hài hòa, nguyên lai căn bản chính là hạng cử nhân một vị nào đó phu nhân dùng vật, sau đó mới không biết tính sao chuyển tới trong khách sạn, lại bị cất đặt đến trong đó một gian khách phòng trong. Rất nhanh, hắn cùng ngoài ra ba cái gia đình liền đem bản trang điểm mang lên một gian trong tiểu viện, cũng nhìn được tên là tứ phu nhân cái đó trẻ tuổi thiếu phụ. Gian viện từ này, những thứ này hoa thảo, gian phòng này, còn có cái giường này, cùng với nữ nhân này, thật là quá quen thuộc. Cố Phán đột nhiên đều hơi xúc động, là cái này trở lại trốn cũ sau tự nhiên sinh ra thất vọng mất mát cảm giác. Hắn chầm chầm vào tứ phu nhân trước ngực bụng trộm nhìn mấy lần, chợt phát hiện một cái có chút kỳ quái sự việc. Nữ nhân này, hắn đã từng sánh vai qua nữ nhân, tựa hồ có chút không thích hợp dáng vẻ. Quan sát kỹ, lại suy nghĩ nghiêm túc một chút, nàng dường như biểu hiện được có chút lúng túng, a mặc dù cùng nhau đi tới chứng kiến thấy được, nhường hắn đạt được một cái phỏng đoán, kia ngay tại lúc này trải qua từng màn trắng cảnh, hẳn là từng tại hạ phủ phát sinh qua sự thực. Trên cơ bản hắn trên đường thấy qua tất cả mọi người, thậm chí là nuôi trong nhà động vật, đều là tại dựa theo cố định chương trình đang vận hành xuống dưới, không có linh cơ ứng biến tình huống xuất hiện. Nhưng nữ nhân này đều có chút không giống. So với những người kia, nàng dường như nhiều hơn như vậy một tia hoạt khí tới. Cũng tỉ như hắn vừa nãy không lễ phép ánh mắt, liền để nàng trở nên càng thêm có chút lung túng. Thú vị, rất có ý nghĩa. Lẽ nào, nàng nhưng thật ra là nó. Là lần này dị văn sự kiện nhân vật chính. Chẳng qua dựa theo kinh nghiệm dị vãng phân tích, dị loại không nhất định chỉ có cái này cái. Với lại sớm nhất ném ra tới mặt bài bình thường đều không phải mèo to Cố Phán ý niệm trong lòng chuyển động, nhìn xuống một bữa đem tứ phu nhân chém chết ý nghĩ, quyết định vẫn là phải đợi thêm một chút, căn cứ đến tiếp sau sự kiện phát triển lại làm kết luận. Nếu như nàng là tạo thành tất cả nhân vật chính còn tốt, nhưng nếu như không phải, hắn cái này phủ đầu vô xuống, chỉ sợ cũng sẽ lần nữa đem chính mình từ nơi này cho bổ đi ra, chết một lần hiểu rõ tìm kiếm đến chân tướng cơ hội. Với lại theo tiến vào hiện tại cũng không có qua thời gian quá dài, hắn cũng không dám tiến hành nhiều hơn nữa động tác đi dò xét, như thế liền xuống kết luận cũng quá gấp gáp chút ít. Mấy cái suy nghĩ hiện lên, Cố Phán thu lại tất cả tâm tư, đem chính mình ngụy trang được như là những người khác một dạng, vui mừng hớn hở theo tứ phu nhân đại nha hoàn chỗ nào nhận tiền thưởng, cáo tạ lui ra ngoài. Bành! Cửa gỗ bị chăm chú đóng lại, đúng lúc này tất cả cửa sổ cũng bị nhốt bế. Liệt Diêm ngồi ngay ngắn ở trang trí hoa lệ trước bàn trang điểm, nhìn trong gương đồng tấm kia cô gái xinh đẹp gương mặt, nặng nghề nổ ra một ngụm trọc khí. Lần trước rõ ràng không phải như vậy, a hắn chỉ nhớ rõ chính mình luôn luôn ở chỗ nào đạo âm xâm u ám hành lang trong đạo quanh, sau đó liền lại đột nhiên ở giữa thoát ly mà ra, sau đó liền đạt được hạng cử nhân tin chết. Nhưng bây giờ như thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này? Hắn như thế nào đột nhiên đều biến thành hạng cử nhân tứ phu nhân, cái đó trước một bước đều đã chết nữ nhân. Nơi này tất cả rốt cục là chân thật hay là hư ảo? Nếu như là hư ảo lời nói, vậy tại sao tất cả mọi thứ sở tới sở lui đều là chân thật như vậy không giả? Thậm chí còn có những nha hoàn này người làm trong nhà, lại từng cái nhi đều có thể nói chuyện, mặc dù nhìn lên tới tựa hồ có chút cổ quái, nhưng nếu là nhìn xem vừa nãy cái đó khiên bàn gia đình, nhưng lại hoàn toàn là một cái không có tôn ti quan niệm tới cực điểm kỳ lạ bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liệt Diêm lại thở dài một tiếng, nắm chặt thiếp thân cất giấu trôi này dao găm, đột nhiên vô cùng sợ sệt bản cũng đã chết rồi hạng cử nhân đột nhiên đẩy cửa đi vào, ôm lấy hắn hô to tâm can bà bối. Tất cả mọi người tại làm nhìn chính mình, chỉ có Cố Phán tại bốn phía đi lung tung. Hai lần đêm tối thăm dò hạng phủ đều không thể thật sự thăm dò hết trạch viện, không ngờ rằng lại vào lúc này, dùng như vậy một loại cách thức nhường hắn tới tới lui lui đi rồi mấy lần. Thế nhưng, mọi thứ đều rất bình thường. Trừ gia vị kia nhìn lên tới có chút giới tứ phu nhân ngoại, tất cả những người khác cũng nhìn không ra có bất kỳ điểm đáng ngờ. Không có nắp nổi, cũng không có trắng bệnh cánh tay, căn bản chính là một cái gia đình giàu có phổ thông mà bình thường một nhật sinh sống. Nha hoàn gia phò nhóm, có tại thật bận điệu, có tại giả bận điệu, còn có đang lười biếng ăn vụng. Hạng cử nhân hai cái nữ nhi cũng đang đi học, viết chữ, vẽ tranh, nữ công, chơi đùa. Đại phu nhân luôn luôn quỳ gối gian phòng của mình điện thờ trước nhắc tới cầu phúc, nhị phu nhân tại cùng nha hoàn đang uống trà đánh cờ, tam phu nhân một người tại thêu hoa, tứ phu nhân. Ách, tứ phu nhân luôn luôn co lại trong phòng đi ngủ. Với lại có chút kỳ quái là, khi hắn chuyển hết bản trang điểm ra đây, đợi sau một thời gian ngắn lại trở về nàng chỗ nào, trực tiếp đẩy cửa ra xông vào nhìn xem lúc, nàng tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Còn vô cùng buồn cười đem một cây dao găm gắt gao giữ tại trong tay áo, hình như đồ chơi kia thật có thể phòng thân đồng dạng. Nếu không, hay là lại trở về đem nàng chém chết quên đi. Không, không thể xúc động. Ít nhất phải chờ đến sau khi trời tối, nhìn nhìn lại tòa này trong trạch viện sẽ không chuyện gì phát sinh. Tất nhiên rất có thể là một bộ quay lại sự thật phim tài liệu, vậy hắn ít nhất cũng phải đợi đến dị tượng xuất hiện, lại căn cứ tình huống xử trí mới đúng. Với lại, là gia chủ hạng cử nhân luôn luôn không có xuất hiện tại trong phủ đệ, cả sự kiện vậy thiếu khuyết tương đối mấu chốt một vòng nhân vật. Cho nên nói, hiện tại đều độc thủ, hay là quá sớm chút ít. Cố Phán lúc này đang ngồi ở trong hoa viên phơi nắng, khá là nhàm chán khuấy động lấy phủ đầu. Thời gian rất nhanh trôi qua, không bao lâu đều đã đến mặt trời lặn xuống phía tây, màn đêm buông xuống trước đó. Hắn một vừa thưởng thức mặt trời lặn dư huy, một bên theo bận rộn chuẩn bị cơm tối sau bếp ra đây, dạo chơi hướng phía hậu viện đi đến. Kẹt kẹt. Thứ phu nhân sống một mình tiểu viện một cửa bị đẩy ra. Cố Phán đều đứng ở đằng xa, nhìn Hạng Cử Nhân đẩy cửa tiến vào tiểu viện, chính mình vậy đuổi đi theo sát. Hắn tuyệt đối không phải đi nghe góc tưởng, mà là muốn nhìn một chút giữa bọn hắn sẽ xảy ra chuyện gì, cũng có thể không thể từ đó được cái gì đầu mối hữu dụng. Vừa mới tới gần tới cửa, hắn liền nghe được trong phòng đột nhiên bộc phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Với lại không phải hai người tại cãi lộn, lại là Hạng Cử Nhân một người ở đâu mang lấy hắn tứ phu nhân. Tứ phu nhân phản ứng ngược lại cũng rất có ý nghĩa. Nàng đang bị mắng được cầu huyết lâm đầu sau đó, lại một không giải thích cãi lại, nhị không hu hu khóc thút thít, ngược lại là yên lặng nghe, thỉnh thoảng còn lấy một loại cực kỳ cổ quái giọng nói nói ra một ít không giải thích được tới. Nguyên lai còn có dạng này chi tiết việc này, người trước kia dĩ nhiên thẳng đến không nói với ta toàn á. Chương 153, một cái tát phiến chết ngươi. Chương 153, một cái tát phiến chết ngươi. Cố Phán đứng ở ngoài cửa, vểnh hai, một chữ không sót nghe Hạng Cử Nhân cùng tứ phu nhân trò chuyện, với lại càng nghe càng cảm thấy thú vị. Vốn là Hạng Cử Nhân cầm hữu lực nhân chứng vật chứng, nổi giận đùng đùng đã chạy tới hương sư vấn tội, chất vấn cở trách tứ phu nhân làm ra một sự tình, kết quả nàng lại còn có thể làm ra như vậy một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thậm chí còn dám trái lại chất vấn Hạng Cử Nhân không nói trước nói cho nàng tất cả mọi thứ. Cái này dị loại biểu diễn kỹ xảo thật sự là quá kém. Ngại cách một bức tường nghe được quá mệt mỏi, Cố Phán dứt khoát liền đẩy ra cửa phòng, đều như thế quang minh chính đại địa tựa ở trên khung cửa nghe. Ở trong mắt Hạng Cử Nhân, giống như vị này xông vào người làm trong nhà căn bản lại không tồn tại, hay là tại chỗ nào lên án mạnh mẽ nói xong. Ngược lại là tứ phu nhân, lại đột nhiên biến sắc, vắt tại sau lưng cái tay kia còn đang ở run nhẹ nhẹ, hẳn là lại nắm chặt nắng kia đồ chơi giống nhau dao găm. Ngươi thế nhưng một đầu dị loại à, sao có thể một mực lại như thế một bộ yếu chịu dáng vẻ? Thật cho các ngươi đồng loại mất mặt. Hay là nói ngươi vốn là có phương diện này yêu thích, muốn kiên trì hưởng thụ được cuối cùng, mới biết tượng lão khương đầu như thế một khi bộc phát, lấy tính mạng người ta. Nhưng mà, Cố Phán đã có chút ít nhịn không được. Hắn cảm thấy tứ phu nhân biểu diễn kỹ xảo thật sự là quá kém, vạn nhất đem trận này cử nhân vấn thê kịch làm cho đập, cũng không còn cách nào thu hoạch đến đầu mối hữu dụng, thậm chí là trực tiếp nhường tên vợ kịch tan cuộc hoàn tất, vậy liền thua lô ai chớ quấy rầy nhau nhau. Nhìn cái gì vậy, tức là ngươi đây, làm sai muốn bị mắng muốn đứng nghiêm đứng vững, lại ở đâu lại nhảy cả ngày, cẩn thận ta một cái tát phiến trên ngươi. Sau một khắc, Cố Phán thỏa mãn cười, tại hắn mạnh mẽ uy hiếp dưới, kia xỏa nữ nhân quả nhiên không nói gì nữa, bắt đầu thành thành thật thật lắng nghe Hạng Cử Nhân răng dạy. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đưa mắt nhìn vẫn như cũ thở phì phò Hạng Cử Nhân rời khỏi, nhìn chăm chăm đứng bất động tứ phu nhân một chút, trực tiếp quay người rời đi. Sau khi rời khỏi đây, còn vô cùng chi kỷ địa giúp nàng nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng. Hô mãi đến khi Cố Phán thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt, Liệt Diêm mới vịn cái bàn ngồi xuống, xóa đi trên trán một chút mồ hôi lạnh. Cái nhà kia đinh, tuyệt đối chính là dị văn nhân vật chính, chí ít cũng là một trong những nhân vật chính. Nó cũng chỉ là lạnh như vậy lạnh xem ta, không giữ mồm giữ miệng địa mắng ta, đều có một loại để người vô lực cảm giác gáp bách đập vào mặt, nếu như vừa nãy động thủ thật, chỉ sợ cầm chuôi này dao găm thần binh vậy không phải là đối thủ của nó. Như vậy, tiếp xuống rốt cục nên làm cái gì? Liệt Diêm chợt phát hiện, trước đây hắn đối cả sự kiện đoán chừng, đã xuất hiện cực kỳ to lớn khác biệt. Cố Phán đi theo Hạng Cử Nhân đi ra ngoài, đồng thời còn nhớ lại vừa nãy nghe được nội dung, theo lộn xộn trong lời nói rút gọn để luyện ra tin tức hữu dụng. Hạng Cử Nhân chính thế là loại đó cường thế tính cách, nhà mẹ đẻ vậy có thế lực không nhỏ, bởi vậy theo hai người thành thân đến bây giờ, Hạng Cử Nhân đều có chút sợ vợ, nếu như không phải vì đại phu nhân trị sinh cái nữ nhi đều chưa tái sinh nuôi, hắn cũng không có khả năng tại lại đặt vào tam phòng thiết thất. Bất quá, trừ ra trong phủ đệ một thê ba thiết ngoại, gia hỏa này còn vụng trộm ở bên ngoài một chỗ tòa nhà dưỡng cái ngoại thất, với lại cái này ngoại thất trả lại hắn sinh một đứa con trai. Ngoại thất tính cách dịu dàng như nước, nhìn lại là có thể nhất kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ tiểu gia bích ngọc loại hình, bởi vậy rất Hạng Cử Nhân yêu thích. Bây giờ vấn đề tiêu điểm đều xuất hiện ở đây, cái ngoại thất cùng tiểu trên người của cậu bé. Tiểu Nam Hải chết rồi. Cái đó ngoại thất cũng tới treo cổ tự sát. Với lại hai người là chết được không minh bạch, ngay cả Hạng Cử Nhân âm thầm mời Lục Phiến môn quen biết quan sai đi thăm dò, cũng không có phát hiện đầu mối gì, chỉ cấp cái không có phát hiện phản kháng dấu vết, hư hư thực thực người quen gây án lời giải thích. Kể từ đó, phẫn nộ đến dường như phát cuồng Hạng Cử Nhân mặt ngoài ung dung thản nhiên, âm thầm lại đã sớm đem ánh mắt hoài nghi theo dõi tất cả biết được nội tình người. Kết quả là, một lần tình cờ biết ra thất tồn tại, thậm chí còn gặp qua Tiểu Nam Hải đồng thời cùng hắn chơi đùa qua tứ phu nhân, đều lập tức thành rồi Hạng Cử Nhân trọng điểm đối tượng nghi ngờ. Theo một đống lớn trong lời nói đem đại khái manh mối sửa soạn xong hết về sau, Cố Phán phát hiện Hạng Cử người đi tới thư phòng của mình, đồng thời hướng về phía quản gia đại phát một trận lôi đình. Sự việc có chút không ổn a. Cố Phán nghiêng dựa vào thư phòng cửa sổ bên cạnh, từ đầu tới cuối nghe xong Hạng Cử Nhân nổi giận, đột nhiên hơi kinh ngạc địa nhíu lông mày. Hắn hiện tại cái thân phận này tên, hình như gọi là Tiểu Ngọ. Hôm nay mới vừa cùng cái khác ba cái người làm trong nhà cùng nhau, giúp tứ phu nhân nhấc qua bàn trang điểm. Như vậy, dựa theo Hạng Cử Nhân vừa nãy đối quản gia nói chuyện, hắn sáng sớm ngày mai dường như liền bị đuổi ra hạ phủ. Nói cách khác, tại đây bộ hồi ức tường thuật tại hiện trường trong phim thuộc về hắn phần diễn, lập tức liền muốn tuyên bố kết thúc. Hạng Cử Nhân cùng đại quản gia lần lượt rời đi thư phòng, chỉ còn lại Cố Phán một người ở lại nơi đó, tại trong hắc ám tính toán không nói. Hắn rất muốn hiểu rõ, nếu như buổi sáng ngày mai thật sự bị đuổi ra hạ phủ, đối với hắn hiện tại vai trò nhân vật mà nói sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Càng nghĩ, hắn cho rằng có hai loại khả năng tính lớn nhất. Một cái là chế tạo trận này tên vợ kịch dị loại sát cơ lộ ra, muốn xuống tay với hắn. Một cái khác khả năng tính thì là, hắn bị đạo diễn trực tiếp theo cốt truyện trong một cước đá ra ngoài. Sau đó tại hiện thực hạng phủ nội trạch cái đó gian tạp vật trong đột nhiên tỉnh lại. Nếu như là nó chuẩn bị đối với hắn đánh vẫn còn tốt một chút, không tầm thường mọi người triển khai tư thế làm đến một hồi, đừng lại đùa bỡn những thứ này, nhường hắn không thích phức tạp đồ chơi. Nhưng nếu như là loại thứ hai có thể, vậy liền xác suất rất lớn thuyết minh dị loại đã không định trêu chọc hắn, bày ra một bộ không thể trêu vào lẫn mất lên thái độ. Nhưng mà đối với tiểu này che che lấp lấp không lộ ra dấu vết thứ gì đó, hắn vẫn thật là cầm loại thái độ này không có biện pháp gì. Rốt cục nên làm thế nào? Mắt nhìn thấy phía ngoài đêm đã tối hẳn tiếp theo, Cố Phán cảm thấy mình không thể làm như vậy chờ đợi, vẫn là phải hành động, lại đến mỗi cái địa phương đi dò xét một phen, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được có giá trị manh mối. Nếu như thật sự là cái gì cũng không tìm tới, vậy liền đuổi ở trước khi trời sáng đi đem vị kia tứ phu nhân dùng phủ đầu chém chết, lại một đường đem cái này trong phủ tất cả mọi người chém chết tính cầu. Ký nương cùng đứa bé kia sự việc, ta cũng đã biết. Đại phu nhân đoan đoan chính chính trên ghế ngồi, nét mặt có chút ảm đạm, nói thật vì thiếp thân không cách nào sinh dưỡng nhi tử, bởi vậy từ lao ra nạp đệ nhất phòng thiếp thất bắt đầu, ta liền đã không nhiều ở phương diện này nói thêm cái gì. Mà tới được tam nương có tin mừng, lại không có dấu hiệu nào đột nhiên bởi vì bệnh mất máu đẻ non về sau, ta càng là hơn bắt đầu ngày ngày cầu phúc, liền vì chúng ta hạng gia có hậu, không đến mức như vậy chặt đứt hương hỏa. Cho nên liền xem như kỳ đường, ta sau đó hiểu rõ về sau, cũng coi là ngầm cho phép nàng tồn tại, còn thỉnh thoảng ẩn nấp địa cho nàng một ít tiền bạc. Chỉ là đang lặng lẽ đi xem qua nàng mấy lần sau à, ta nghĩ nàng tại mềm mại ôn nhu mặt ngoài phía dưới, vẫn còn có một chút không có san bằng bén nhọn góc cạnh, cũng liền nghĩ lại chờ một chút, tìm thấy cơ hội thích hợp cùng với nàng thật tốt nói một chút, lại thuận lý thành chương nhường nàng vào phủ, không ngờ rằng lại đột nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Ngồi ở một bên hạng cử nhân buồn bực đầu không nói lời nào, chỉ là bưng lên thủy đến hung hăng uống một ngụm. Đại phu nhân lại nói, thật tính toán ra, ta cũng vậy có trách nhiệm, cũng biết ngươi bây giờ trong lòng không dễ chịu, chẳng qua cũng không nên như thế giận lây sang tứ nương, rốt cuộc đối với chuyện này, cùng nàng vốn là không có gì quan hệ. Đều nàng hướng kỳ nương nơi ở đi số lần nhiều nhất, còn thường xuyên cùng hài tử chơi đùa, làm sao ngươi biết không có quan hệ gì với nàng. Hạng cử nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt đỏ bừng gầm nhẹ một câu. Chương 154, con mắt chương 154, con mắt hạng cử nhân cáo kỉnh địa trong phòng đi lòng vòng, sau một hồi mới lại đặt mông ngồi xuống, chờ đợi nhìn vợ chính thức của mình tiếp tục mở khẩu. Đại phu nhân thở dài, yếu ớt nói, tứ nương mấy ngày nay à, luôn luôn đang cùng ta quản lý trong nhà các hạng việc vặt vãnh, luôn luôn tại dưới mí mắt ta hoạt động, liền xem như nàng có cái gì không tốt ý nghĩ, vậy không có cơ hội đi làm. Huống chi, tứ nương ngày bình thường mặc dù có vẻ hoạt bát một ít, lại không phải là loại đó nhẫn tâm tuyệt tình người, nếu không, nàng trước đây liền không vào được tòa phủ đệ này cửa lớn. Hạng cử nhân xoắn lại tóc của mình, tự lẩm bẩm, chỉ nương, vậy ngươi nói, rốt cuộc sẽ là ai, muốn đối bọn hắn hai mẹ con hạ này ngoan thủ. Đại phu nhân đứng dậy đem nước trong ly nối liền, hỏi một câu, tướng công không phải tìm Nghiêm Bộ Đầu sao? Hắn là nói như thế nào? Nghiêm Bộ Đầu hoài nghi là người quen gây án. Hạng cử nhân nắm nuốt mi tâm nói, với lại liệt nhi toàn thân trên dưới không thấy cái khác vết thương, chỉ có hai viên con mắt bị người hái, thậm chí đều không có chạy xuống một vệt máu. Còn có kỳ nương, Vương Bộ Đầu nói nàng tuy là treo ngược mà chết, nhưng ở trước khi chết, đồng dạng bị hái được con mắt ta hận nha. Tương đối hạng cử nhân nôn nóng bất an, đại phu nhân lại có vẻ rất tỉnh táo, nàng nhắm mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên ngựa khí trầm trọng nói, hiện tại à, thiếp thân lo lắng nhất e ngại, lại là có người muốn đối với chúng ta tất cả hạng gia bất lợi. Đối tất cả hạng gia bất lợi. Hạng cử nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chỉ nương có ý tứ là, chuyện này chỉ là cái bắt đầu. Tướng công, chớ có trách ta nói chuyện có nghe, ngươi thử tưởng tượng, nếu không có thâm cửu đại hận, cũng không phải loại đó tâm tư ác độc chi đồ, lại có ai sẽ làm ra chuyện thế này đến đâu. Nàng nhìn chăm chú trong phòng yếu ớt thiêu đốt ảnh đến, trên mặt nét mặt tại thời khắc này có vẻ u ám trầm trọng, không lấy tài, chỉ giết người, hơn nữa còn là dùng kiểu này làm người ta kinh ngạc run rẩy thủ đoạn tàn nhẫn lấy tính mạng người ta, chúng ta này cả một nhà cũng ở tại nơi này bình hạ thành trong, không thể không phòng a. Hạng cử nhân run lên vì lạnh, xôn xao một tiếng đẩy ghế ra đứng dậy, ta cái này đi tìm quận trưởng đại nhân, năm đó ở thư viện đọc sách lúc, hắn là đồng môn của ta sư minh, chỉ hạ lại đã xảy ra kiểu này án mạng, khẳng định sẽ dốc toàn lực xuất thủ tương trợ. Hắn đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu, ta sau khi đi, trong nhà cần phu nhân phí chút ít tâm tư, thích đáng sắp đặt hộ viện gia đình qua lại tuần tra, bảo vệ phủ đệ an toàn. Ngươi đi đi, nơi này có ta. Cố Phán đưa mắt nhìn hạng cử nhân bước nhanh rời khỏi, chính mình lại lưu tại đại phu nhân trong phòng, nhìn nàng đem nội trạch ngoại viện quản gia từng cái gọi tới sắp đặt mọi việc, lại nhìn nàng đơn giản ăn chút ít rau cháo, mãi đến khi lần nữa ngồi quỳ chân tại điện thờ trước tự lẩm bẩm thời gian rất lâu sau mới quay người rời đi. Cái kia tọa điện thờ rất có hứng thú, trực tiếp hút sắp đại phu nhân bên miệng nghe hồi lâu, cuối cùng lại vẫn còn có chút thất vọng lắc đầu. Nay thật sự chính là một cái bình thường điện thờ, đại ngụy trên mặt đất rất nhiều bách tính trong nhà cũng có cung phụng, không có gì điểm đặc biệt. Với lại đại phu nhân nhắc tới cũng chỉ là đơn giản cầu phúc cầu nguyện ngữ điệu, từ đầu tới cuối minh minh bạch bạch, cùng quỷ dị khủng bố không liên quan nửa chút quan hệ. Bóng đêm càng đen, hạ phủ trong sáng lên từng bút đèn lồng, đem hắc ám xua tan một chút, Cố Phán đi xuyên qua phòng xá hành lang trong lúc đó, nghi ngờ trong lòng không có theo thời gian trôi qua mà giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Theo ban ngày đến bây giờ, hắn đã tại nơi này chuyển không biết bao nhiêu vòng tròn, ngay cả nhà nào đình cùng nha hoàn có tư tình cũng mò được biết rõ ràng, nhưng lại chính là tìm không thấy dị văn xuất hiện đầu nguồn, thật là một kiện chuyện rất kỳ quái. Lần này chuyện đã xảy ra, thật sự là thật bất khả tư nghị. Liệt Diêm nắm chặt chuôi này dao găm, không có cởi quần áo nằm ở trên giường, nỗ lực mở to hai mắt. Cả ngày treo lên cái này thân thể nữ nhân, phải cẩn thận không để cho mình ở những người khác trước mặt lộ ra sơ hở, còn muốn thỉnh thoảng đối mặt cái đó không có một chút tôn ti phân chia, đột nhiên rồi sẽ xông vào khủng bố dị văn người làm trong nhà hắn đã rất mệt mỏi, theo thân thể đến trong lòng đã sớm toàn bộ bị mỏi mệt chỗ lấp đầy. nhưng hắn cũng không dám ngủ, thậm chí không dám qua loa nhắm mắt dưỡng thần. Tại cái này có lẽ khắp nơi đều có quỷ dị, tất cả mọi người là dị văn địa phương, một tơ một hào thư giãn đều có khả năng tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Trong lúc vô tình, Liệt Diêm cảm giác chính mình ngày càng khốn, ngay cả đem môi khai ra huyết, đem lòng bàn tay đâm ra vết thương đến, vậy ngăn cản không nổi kia từng lớp đánh tới cơn buồn ngủ. Trong mơ mơ màng màng, hắn dường như nghe được có người tại bên cạnh mình kêu. Nghe thanh âm mơ hồ đúng đúng cái Nam Hải, với lại tuổi tác rất nhỏ, nói chuyện đều mang có chút mãi thanh mai khí. Ta không thể ngủ, kiên quyết không thể ngủ. Liệt Diêm dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn vừa mở mắt, quay đầu nhìn về giường nhìn ra ngoài. Lạch cạch, xuyên thấu qua phía trước cửa sổ màn che, hắn dường như nhìn thấy cửa sổ giật mình, bị không biết người nào xốc lên một cái khe. Từ ngực, hắn đột nhiên nín thở, vất vả nuốt xuống một hớp nước miếng. Theo cửa sổ bị xốc lên trong khe nước, hắn mơ hồ nhìn được một cái nho nhỏ nắp nồi, đang phía bên ngoài cửa sổ giật giật, dường như muốn nhìn rõ ràng bên trong căn phòng bố trí bài trí. Hô, Liệt Diêm đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, trong chốc lát cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Hắn một cái động thân từ trên giường đứng thẳng người, như là mới vừa từ chết chìm trong được cứu trở về người, thở hổn hển, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lấy lại bình tĩnh, hắn lần nữa nhìn về phía cửa sổ, lại đột nhiên phát hiện cửa sổ quan phải hảo hảo, không có bị mở ra một cái khe, không có cái đó nắp nổi, thậm chí cái gì cũng không có. Ta mới vừa rồi là đang nằm mơ, hay là nói hiện tại đã vào đêm, cái đó đáng sợ gia đình rốt cuộc đã tới. Liệt Diêm trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cho dù cầm cuốn dây thừng vải dao găm nắm tay, cũng cảm thấy lạnh băng chân nhẵn, dường như là tại nắm chắc một cái rắn chết cái đuôi. Hắn tim đập bịch bịch, sắc mặt vậy trắng xanh đến dường như không có một tia huyết sắc. Đột nhiên, lại là một tiếng băng nhỏ, ngay tại trong phòng băng lên. Cùng với nó cùng nhau xuất hiện, còn có đột nhiên xuất hiện, nhưng lại nghe không chân thực cục hai tiếng. Rốt cục là ai? Liệt Diêm thấp giọng gầm thét, cảm giác chính mình âm thanh cũng tại ngăn không được địa run rẩy. Giang giác. Trong phòng ánh nến đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ là nghe được thanh âm của hắn, đạo kia tiếng vang càng biến đổi thêm rõ ràng một ít. Liệt Diêm toàn thân lông mao dựng đứng, từng chút một điều chỉnh tư thế của mình, quan sát đến trong phòng tất cả. Mà đạo kia răng rắc âm thanh, vậy theo thời gian trôi qua trở nên càng thêm rõ ràng lên. Mãi đến khi đột nhiên phát ra một tiếng tựa hồ là vật thể va chạm giòn vang. Liệt Diêm hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục đã loạn tâm tình, từng chút một quay đầu nhìn về bên ấy nhìn lại. Trong lòng của hắn mãnh kinh, dường như nhịn không được muốn kêu thành tiếng. Cái đó bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm tấm gương, bên trong đột nhiên xuất hiện một đứa bé trai khuôn mặt. Hắn mang một cái chỉnh chỉnh tề tề nắp nồi, nhìn lên tới tối đa cũng đều 5-6 tuổi khoảng chừng niên kỷ, khuôn mặt còn có vẻ rất là non nớt. Nhưng mà, ở hai mắt của hắn vị trí, cũng không có con mắt, mà là hai cái đen như mực lỗ lớn, tại ánh nến chiếu rọi nhìn lên tới dị thường âm u khủng bố. Chương 155, ôn hòa người lương thiện chương 155, ôn hòa người lương thiện Liệt Diêm run lên vì lạnh. Càng làm cho hắn lo lắng là, tại tiểu Nam Hải sau lưng, loan thoáng vẫn tồn tại một cái bóng màu đen, không giờ khắc nào không tại tỏa ra lạnh băng rét lạnh khí tức. Đây là hạng cử nhân cái đó chết mất nhi tử. Cùng ta trước đó xem xét thi thể lúc giống nhau như lúc, chính là kiểu này bị đảo con mắt tiểu chết. Nhưng mà, hắn vì sao năng lực theo trong gương hiện ra? Như vậy mẹ của hắn đâu? Đồng dạng bị đảo đi con mắt, lại chết bởi treo ngược mẹ hắn đâu? Còn có, nữ nhân kia tại góc phòng giản trồng hoa đáy mặt, dùng móng tay khắc xuống hư hư thực thực miêu hay là cậu chữ viết, như vậy, rốt cục có hay không có mèo chó, hay là nói, cái này tiểu Nam Hải nương chính là mèo chó, nàng mới là tất cả dị văn sự kiện nhân vật chính. Trong chốc lát, liên tiếp vấn đề từ Liệt Diêm trong đầu hiện lên, nhường hắn đầu đau muốn nức, lại vạn phần hoảng sợ. Di nương, đến cùng ta chơi a, không muốn một người ngốc tại đó a. Đột nhiên, trong gương tiểu Nam Hải cười, nguyên bản hẳn là tiên chân vô tàn đủ cười, tại mất đi hai con mắt về sau, lại bỗng nhiên trở nên quỷ dị mà khủng bố. Hắn giật giật, nỗ lực nhường đầu của mình lộ ra được càng nhiều hơn một chút, hai con trắng bệnh tay nhỏ vậy đào dừng mặt kính viền dưới, đồng thời còn đang ở nỗ lực hướng ra phía ngoài răng ra. Liệt Diêm nửa quỳ trên giường không nhúc nhích, trơ mắt nhìn hắn từng chút một đem đỉnh đầu của mình theo trong gương chui ra, kế tiếp là trắng nón cái trán sáng bóng, cùng với kia một đôi tối như mực chỉ còn lại lỗ lớn con mắt. Răng rắc, răng rắc. Tiếng vang càng lúc càng lớn, vậy ngày càng rõ ràng. Di nương, nhanh lên đến a, không muốn một người ngốc tại đó nha. Theo lần lượt nỗ lực, nắp nồi tiểu Nam Hải đảo nhìn dưới gương xuôi theo càng nhảy càng cao. Hắn ban đầu chỉ có thể lộ ra nửa khuôn mặt, sau đó không lâu cũng đã đem cả viên đầu lâu chui ra đến gương đồng bên ngoài, một đôi không có màu máu trắng bệnh cánh tay vậy không còn thỏa mãn với đảo nhìn dưới gương xuôi theo, mà là từ bên trong đưa ra ngoài, lạch cạch một tiếng đặt tại bàn trang điểm sạch sẽ gọn gàng trên mặt bàn. Liệt Diêm miệng lớn thở hổn hển, mong muốn bạo khởi đem trên tay dao găm hung hăng thọt quá khứ, nhưng trong phòng không biết khi nào đã trở nên nói chuyện nhạt nhẽo, lạnh băng hàn khí đang không ngừng ăn mòn thân thể hắn, nhường hắn từng chút một chết năng lực phản kháng. Không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa. Có lẽ căn bản không cần cái này tiểu Nam Hải theo trong gương chui ra ngoài, hắn liền sẽ bị càng ngày càng lạnh hàn ý cho đông đến chết ý thức, thậm chí sẽ trực tiếp mất mạng tại chỗ. Liều mạng. Hắn đột nhiên cắn răng, một tay xé mở màn che, tay kia cầm ngược dao găm, muốn hướng phía bản trang điểm phương hướng phóng đi. Nhưng mà, sau một khắc, nhường hắn bong hồn đại mạo sự việc đã xảy ra. Bàn trang điểm trước gương đồng kia bên trong bây giờ trống rỗng, tiểu Nam Hải đã không thấy. Chỉ ở bàn trang điểm trên mặt bàn lưu lại hai cái ướt rầm rề chữ lớn, nhìn qua tựa hồ là tươi đẹp màu máu. Hắn bỏ ra ngoài. Vật kia hắn đã theo trong gương bỏ ra ngoài, đều trong phòng, ngay tại bên cạnh mình không biết vị trí nào. Liệt Diêm trên mặt đống chốc màu máu mất hết, trái tim dường như bị một đầu lạnh buốt bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, vừa hung ác nắm chặt xoay tròn, toàn thân trên dưới không có một tia nhiệt khí. Hắn mong muốn liều mạng, lại đột nhiên phát hiện mình đã mất đi liều mạng đối tượng, chỉ có thể bị động tiếp nhận sắp đến công kích. Di Dương, ngươi làm sao còn một người đứng a? Nhanh lên đến ta nơi này a! Không có dấu hiệu nào, Tiểu Nam Hải âm thanh lại một lần vang lên, đều tại sau lưng nàng vang lên. Liệt Diêm đột nhiên quay người, đồng thời trên tay dao găm đột nhiên vung ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hàn quang loẹt loẹt quỹ đạo. Nhưng hắn lại chỉ thấy hơi rung nhẹ cái màn giường màn tre, cái khác không phát hiện chút gì. Ta quá để cao chính mình, có lẽ đều phải chết ở chỗ này. Hắn cười khổ một cái, đem chuôi này dao găm nằm ngang ở trước người. Di Dương, ngươi nhanh lên! Tiểu Nam Hải âm thanh lại xuất hiện, đồng dạng là tại sau lưng Liệt Diêm. Chẳng qua lần này, hắn nhưng không có đem một câu nói xong, mà là mang theo có chút sợ hãi, bạch địa đều biến mất không thấy gì nữa. Giang giác, Liệt Diêm trong lòng đột nhiên giật mình, lần nữa quay đầu nhìn về phía chiếc gương đồng kia. Nhưng lần này, hắn đột nhiên có chút không dám tin nhìn thấy, trong gương đồng hiện ra nhất đạo u ám hành lang, nhất đạo thân ảnh nho nhỏ bành bành nhảy, mang theo sau lưng bóng đen mờ mờ, đang cực nhanh địa dọc theo hành lang hướng xa xa chạy tới, ngay cả đầu cũng không quay truy cập. Nó đây là chạy à? Cho nên nói, Tư Mã đại ca tặng cho chủ thủ của ta hay là có hiệu quả sao? Hắn chau mày, rủ xuống con mắt nhìn nhìn xem dao găm trong tay, một mực căng thẳng tiếng lòng đột nhiên đều lỏng như vậy một tia. Xoàng lang. Ngay tại Liệt Diêm còn chưa theo trong suy tư lấy lại tinh thần lúc, lại là một tiếng vang thật lớn, đột nhiên đem tinh thần của hắn lại một lần nữa căng thẳng lên. Phòng một cửa bị đẩy ra. Không, không phải đẩy ra, mà hẳn là rất bạo lực bị người dùng chân một chút đá văng. Sau đó, Liệt Diêm liền nghe được một cái còn tính là thanh âm quen thuộc. Là cái đó cổ quái thanh âm của gia đình. Chỉ là lời hắn nói tựa hồ có chút kỳ lạ, nghe tới không hiểu nhiều lắm cảm giác. Con mẹ nó, xương sao lạnh như thế? Đây là mở điều hòa sao? Sau một khắc, Cố Phán toàn thân tản ra nhiệt khí, một cước bước vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn liền nhìn thấy ngơ ngác đứng Liệt Diêm. Cách. Một cái thanh thúy vang dội cái tát, Liệt Diêm bị một cái tát tát đến ngã lệch tại trên giường. Cố Phán lắc lắc cổ tay, trong phòng trái xem phải xem dạo qua một vòng, lại vây quanh kia bản trang điểm lục lọi một lát, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên giường nằm cái đó nữ nhân trên người. Đừng giả bộ, ta ra tay rất có chừng có mực, hiểu rõ ngươi không có bó tay. Hắn xích lại gần mấy bước, đứng ở bên giường, đột nhiên túi đầu hung dữ cười lạnh nói, ngươi con lợn này, hơn nửa đêm không ngủ được, ngược lại ở chỗ này chứa mộng du người sao? Ngu xuẩn, ta hiện tại rất nghiêm túc địa cảnh cáo ngươi, cho lão tử nghiêm túc một điểm. Chu Tinh Tinh đại hiệp đã từng nói liên quan đến bản thân tu dưỡng vấn đề, ta nhìn xem ngươi còn kém xa lắm đâu. Yếu ớt rơi ánh đến, Liệt Diêm nhìn tấm kia tràn đầy hung tướng mặt, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều bị đông kết. Nghĩ bằng vào nhìn một gương mặt đều ốm đồn. Ngươi nhất định phải hiểu rõ, hiện tại đã không phải là cái đó lưu lượng là vương thời đại, lại để cho ta phát hiện ngươi không làm việc đàng hoàng, thật sự sẽ một cái tát phiến trên ngươi. Mấy câu nói xong, Cố Phán xoay người rời đi, đi tới cửa bỗng nhiên lại quay đầu, giọng nói âm trầm lại cường điệu một câu, liền xem như ta dạng này ôn hòa người lương thiện, kiềm chế cũng là có hạn độ, tiếp tục như vậy nữa, thật sự sẽ một cái tát phiến chết ngươi. Liệt Diêm ngơ ngác nằm ở trên giường, nhìn Cố Phán trong sân xoay trái rẽ phải, cuối cùng dường như rất là không cam lòng ầm đóng lại sân nhỏ cửa gỗ, bước nhanh biến mất trong bóng đêm. Hắn đột nhiên cũng có chút không biết nên nói cái gì. Ôn hòa người lương thiện, tên gia đình này thật là đang nói nó chính mình sao? Nhớ lại, từ thông qua Tư Mã đại ca dẫn tiến, bước vào Đại Ngụy Dị Văn Ti sau đó, còn chưa bao giờ thấy qua nghe qua chỉ là một đập cửa, là có thể đem cái khác dị văn nhân vật sợ tới mức chạy chối chết ôn hòa người lương thiện. Chương 156, hùng hùng hổ hổ chương 156, hùng hùng hổ hổ một cái rõ ràng chính là dị loại sinh linh, lại thời khắc rêu rao chính mình là ôn hòa người lương thiện, quả thực muốn để Liệt Diêm không biết nên nói cái gì mới tốt. Còn có nó vừa mới nói mở điều hòa, lưu lượng là vua, rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào là chỉ có chúng nó năng lực nắm giữ, nào đó cực kỳ lợi hại pháp môn tu luyện? Phải là, nó mới vừa vào cửa lúc nói lạnh, lúc này mới nhắc tới mở điều hòa, cũng liền mang ý nghĩa mở điều hòa chính là vừa nãy loại đó có thể khiến người ta chết thân thể hoặc khí hàn ý, còn có Chu Tinh Tinh đại hiệp, đây rốt cuộc là một người hay là cùng loại với Hồng Y Tân Nương như vậy, là dị văn nhân vật cho mình lấy nào đó xưng hô. Càng nghĩ, Liệt Diêm chỉ cảm thấy mình một cái đầu có hai cái đại, cuối cùng vẫn chỉ có thể tạm thời phỏng đoán Chu Tinh Tinh đại hiệp cùng điều hòa không khí lưu lượng một dạng đều là dị văn trong người rất lợi hại, đây là chỉ có chúng nó mới có thể qua lại nghe hiểu lời giải thích. Nếu là ta có thể còn sống ra ngoài, nhất định đem những nội dung này trước tiên bẩm báo Ti Nha, còn muốn đem bọn chúng nguy hiểm đẳng cấp định được cao một chút, để tránh ngày sau có cái nào không có mắt đồng nghiệp không cẩn thận chọc phải chúng nó. Còn có, mặc dù tối nay mạo hiểm muôn phần, nhưng thu hoạch lại là không nhỏ, không chỉ theo dị văn trong miệng nghe được dạng này bí mật, hơn nữa còn có thể hiểu rõ, tại dị văn nhân vật trong lúc đó, cũng là tồn tại tranh đấu, thậm chí có thể lớn mật đi suy đoán, tranh đấu mới là giữa bọn chúng vô cùng trọng yếu một vòng quan hệ. Liệt Diêm ở đâu nghĩ, đột nhiên, hắn phát hiện trong phòng hàn ý lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa, thậm chí còn có từng kia từng sợi ấm áp, đem thân thể hắn bao vây, có loại vô cùng an tâm cảm giác rất thoải mái. Nó thật đúng là lợi hại à, nếu như không phải nó, ta chỉ sợ đã sớm chết tại đây mở điều hòa trong phòng đi. Bị một cái dị văn cấp cứu hạ tính mệnh, này thật đúng là. A. Liệt Diêm thở dài, cơn buồn ngủ lại một lần nữa dâng lên. Hắn vẫn là không dám ngủ, cương tự mở to hai mắt chằm chằm vào gương đồng, càng không ngừng sở trường tại mềm mại trên da thịt bóp ra từng đầu vết máu. Coi như hắn dường như không cách nào lại chịu đựng đi xuống lúc, đột nhiên lại là bịch một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng lại một lần nữa bị đập ra. Cố Phán từ bên ngoài đi vào, nhìn cũng không nhìn trên giường một chút, mà là thẳng đến tấm kia cố định gương đồng bàn trang điểm, đặt mông tiểu ngồi tại trước mặt nó. Nó vậy nhìn ra cái gương này không đúng sao? Liệt Diêm hay là ngơ ngác nhìn, đột nhiên đều có loại đại đại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Lần trước từ Cố Phán sau khi đi, hắn đều có đem mặt này gương đồng hủy đi, hay là chuyển ra ngoài viện suy nghĩ, nhưng vẫn không có động tác. Bởi vì hắn không dám xác định, khi tới gần thậm chí là chạm đến tấm gương lúc, sẽ không lại lần nữa dẫn phát cái gì không thể dự báo sự kiện, đem chính mình lại một lần xa vào đến như là trước đó loại đó tình cảnh nguy hiểm trong. Bởi vậy chỉ có thể là cường tự nhận thụ lấy, không gián đoạn quan sát nhìn gương đồng sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Còn tốt, vị này ôn hòa lương thiện dị loại lại quay về. Với lại nó vừa đến đã thẳng đến gương đồng, rõ ràng là muốn đối dưới gương tay. Cho dù vị này có thể cũng sẽ bắt hắn cho giết, nhưng so với gương đồng mang cho hắn sợ hãi cùng áp lực, bị vị này một cái tát phiến chết, dường như cũng liền biến thành một loại cực kỳ hạnh phúc kiểu chết. Nhìn xem cái giám a, ngủ ngươi cảm giác. Đột nhiên, nhất đạo có vẻ hơi bực bội tiếng vang lên, cũng làm cho Liệt Diêm một cái giật mình, lúc này nhắm mắt lại. Lại qua hồi lâu, hắn lại nghe thấy cái bản xê dịch âm thanh, sau đó tiếng bước chân vang lên, đi tới bên giường. Nó cuối cùng mất kiên trì, muốn vắt tay giết người sao? Liệt Diêm vừa mới nắm chặt dao găm, liền lại nghe được nhường hắn cảm thấy thanh âm kinh ngạc. Đừng giả bộ ngủ, ngươi con lợn này thật sự đủ rồi à? Hiện tại đem ngươi kia thoạt không chết người vô dụng đồ chơi thu lại, đến giúp ta đỡ một chút tấm gương, đừng ở lúc ra cửa để nó bị khung cửa đổ. Một lát sau, Liệt Diêm đứng ở trước cửa, đưa mắt nhìn Cố Phán khiêng bàn trang điểm đi xa, thật lâu im lặng. Nó hấp tấp đến, khiêng bàn lớn lại hấp tấp đi nha. Trước khi đi, nó thậm chí còn nói với hắn một tiếng cảm ơn, nhường hắn không cần lo đi, thành thật thật trở về đi ngủ. Liệt Diêm quay người về đến trong phòng, nhìn rỗng một đám khối địa phương căn phòng, một cô kỳ quái cảm giác an toàn đột nhiên dâng lên. Hắn vẫn là không dám chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi ở bên giường, theo vừa nay ý nghĩ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Có thể, lúc trước hắn suy đoán còn chưa đủ xâm nhập, có thể to gan hơn một ít, nghĩ đến lại nhiều một ít. Tại dị văn trong, có khả năng thật tồn tại giết nhau người không có hứng thú, thậm chí là có thể cùng người giao lưu tồn tại. Nếu quả thật là như vậy, làm gặp được cùng loại dạng này chúng nó lúc, có lẽ đều có thể xê dịch xoay tròn chỗ trống. Tiến thêm một bước đi cân nhắc, nếu như có thể giải được cái này dị văn nhu cầu, như vậy cũng không phải là không có thể cùng chúng nó thành lập được nào đó hình thức bên trên đồng minh quan hệ hợp tác. Liệt Diêm nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng nào đó ý nghĩ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến chiếm cứ hắn tất cả suy nghĩ. Không sợ chúng nó có nhu cầu, liền sợ chúng nó không đưa ra nhu cầu. Chỉ cần không phải quá mức thái quá nhu cầu, cũng không tin số lượng nhiều ngụy chi nhân lực vật lực, còn không cách nào kết chúng nó chi niềm vui. Như vậy, có lợi ích quan hệ đồng minh một sáng kết thành, chí ít ở một mức độ nào đó, những thứ này dị văn thì tương đương với cùng đại ngụy buộc ở cùng nhau, có thể cộng đồng đối kháng cái khác dị loại, thậm chí có thể lợi dụng chúng nó cái kia ma quái nạn phòng năng lực đi mở rộng đất đai bên dưới, ma thượng phong hầu. Cố Phán cho rằng tòa này bản trang điểm cùng trong gương đồng hay là ẩn giấu đi không có bị phát hiện manh mối. Nhưng mà, mặc dù hắn đã nghiên cứu thời gian rất lâu, lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Khoảng cách có chỗ phát hiện gần đây một lần, chính là hắn trước đây không lâu đi vào tứ phu nhân chỗ ở lúc, cảm giác được loại đó rất quen thuộc nhiệt độ thấp. Chỉ là, sau đó ngay cả loại hiện tượng này vậy biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ là hắn giả bộ như rời khỏi, hay là lại đột nhiên giết trở lại đến, cũng không còn xuất hiện một lần. Suy nghĩ rất lâu sau đó, Cố Phán căn cứ một loại cây chuyển chết, kính chuyển sống kỳ lạ ý nghĩ, chuẩn bị đem tòa này bản trang điểm cùng tấm gương chia ra chuyển đến cái khác phu nhân chỗ nào, đi xem nó sẽ có hay không có phản ứng. Dù sao khoảng cách bình minh còn có thời gian không ngắn, nếu như hay là không có bất kỳ phát hiện nào, vậy liền đành phải lại đem nó dọn về, tiện thể một bữa chém chết vị kia tứ phu nhân, sau đó nghĩ biện pháp khác nữa. Bịch. Đại phu nhân căn phòng bị phá tan. Cố Phán có chút cố hết sức đem bản trang điểm bận vào trong, đặt tới trong phòng, chính mình thì tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Vì hắn lực lượng bây giờ, cái bản trọng lượng cũng không cần suy xét, mấu chốt là cái đồ chơi này thể tích quá lớn, một người rời lên đến không tốt ra tay, còn muốn cô kỵ không thể đem nó đụng hỏng, cho nên cùng nhau đi tới cũng làm cho hắn cảm giác được một chút mỏi mệt. Đại phu nhân trên giường ngủ say, dạng này tiếng động căn bản không có đối nàng tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng, ngay cả tư thế ngủ đều không có thay đổi một hoán. Cố Phán ngồi ở chỗ kia đợi đã lâu, giá chiến đao đột nhiên trên tay xuất hiện lại biến mất, như thế qua chí ít một khắc đồng hồ thời gian, hắn chậm rãi đứng dậy, rời lên cái bàn, rời đi căn này phòng ngủ. Kế tiếp là nhị phu nhân. Nhị phu nhân đã sớm tại trong phòng ngủ ngủ say, liền xem như khiêng bàn trang điểm vào trong, vậy không có bất kỳ cái gì tỉnh lại dấu hiệu, đồng dạng không có phát hiện chỗ khả nghi. Sau đó là tam phu nhân. Tam phu nhân căn phòng so với cái khác mấy người phụ nhân đến, có vẻ đơn giản một mạc rất nhiều, không chỉ không có gì quý giá đáng giá đồ dùng trong nhà sự vật, thậm chí ngay cả trang trí phong cách, vậy tới gần tại cực giản, nhìn lên tới dường như là bình thường nhất, bách tính căn phòng. Cố Phán đem bàn trang điểm nhét vào tam phu nhân bên giường, chính mình vậy ngồi ở mép giường, xem xét nằm ở nơi đó ngủ say nữ nhân, lại từ trong gương đồng xem xét thân ảnh của nàng, cứ như vậy một mực trải qua thời gian rất lâu. A, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên là ngốc người mới sẽ nghĩ ra ngốc cách sao? Cố Phán lại một lần xách cái bàn đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, hiện tại đã lân cận 4 canh thời gian, liền xem như mùa đông, khoảng cách bình minh cũng liền còn lại không đến 3 canh giờ thời gian, như vậy, hạng cử nhân vì sao vẫn chưa về? Nghĩ đến đây, hắn lúc này nâng lên cái bàn đều đi, một đường đi tới tòa nhà cửa. Chương 157, tu cục chương 157, tu cục Cố Phán khiêng cái bàn đi vào hạng phủ cửa lớn bên cạnh, sau đó không lâu, một thân tiểu khí chính là hạng cử nhân đột nhiên đều xuất hiện ở chỗ nào. Hắn không phải từ bên ngoài mở cửa đi tới, mà là không có dấu hiệu nào đều xuất hiện ở trong môn ba bước vị trí. Sắc mặt u ám trầm trọng, nhấc chân hướng phía bên trong đi đến. Cố Phán khiêng cái bàn theo sát phía sau, một đường vòng qua sân nhỏ hành lang, cuối cùng đứng ở tứ phu nhân trụ sở trước cửa. Đột nhiên, Cố Phán lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột nhiên quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại. Trung quanh yên lặng, không có một tia khác thường, vậy không có bất kỳ cái gì dị vật xuất hiện. Nhưng hắn lại là đã hiểu, chính mình vừa nãy tuyệt đối không phải nghe nhầm, mà là thật sự nghe được lẩm bẩm tiếng thê. Hạ cử nhân đứng ở tứ phu nhân trước cửa do dự một lát, hay là nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cố Phán lập tức đều híp mắt lại, trong lòng càng tích càng nhiều cố kia tà hỏa, dường như vậy theo hạ cử nhân gõ cửa mà giảm nhẹ đi nhiều. Hạ cử nhân đây là muốn nghỉ đêm tứ phu nhân căn phòng sao? Cái này rất có ý tứ, ai như vậy, hiện tại đêm đã rất sâu, bọn hắn sẽ làm được gì đây? Mặc dù đây chỉ là cái hồi ức phim tài liệu, hạ cử nhân cũng chỉ là đang lặp lại ngày đó buổi tối làm ra qua sự việc, nhưng mà, này thật sự coi như là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người cùng dị loại trong lúc đó sắp xuất hiện, linh khoảng cách thậm chí là khoảng cách đâm tiếp xúc. Trong chốc lát, Thải Thần cùng Tiểu Thiến, Hứa Tiên cùng Tố Trinh, Đồng Đĩnh cùng Tiên Nữ, hàng loạt chuyện xưa như thiểm điện xẹt qua Cố Phán trong óc, cũng làm cho hắn đối với kế tiếp cốt truyện hết sức mong đợi. Phía dưới đều nhìn xem vị này giả tứ phu nhân sẽ ứng đối ra sao. Nhân hòa dị loại trong lúc đó, thật sự có thể chứ? Cửa phòng bị hạng cử nhân đẩy ra. Hắn đi đến trong phòng, lại nhìn cũng không nhìn căng thẳng đứng liệt diêm, ngược lại là trực tiếp thoát áo ngoài, nằm trên giường xuống dưới. Chuyện ban ngày là ta quá nóng nảy, chẳng qua ngươi cũng muốn lý giải ta, kỳ nương cùng liệt nhi vô cớ bạo vòng, một mực vậy cha không ra hung thủ rốt cục là ai, lòng ta đã loạn à. Với lại, hiện tại còn không biết đối phương là như thế nào hung đồ, có thể hay không đối tất cả hạng gia bất lợi, không đem chuyện này biết rõ ràng, ta làm một khắc cũng không thể yên giấc à. Do đó, ta tối nay đi gặp quận trưởng, hắn tỏ vẻ nhất định phải tra rõ án này, đem kia tàn nhẫn vô đạo hung thủ tìm cho ra. Tứ nương, ngươi có biết hay không, làm lúc tại quận trưởng nha nội còn có một cái theo kinh thành tới tham sự đại nhân, hắn sau khi nghe hình như đối với chuyện này rất có hứng thú. Tứ phu nhân nét mặt cứng đờ, khỏe mắt khỏe miệng cũng tại có hơi co quắp. Tiểu này chiếm cứ lấy thân thể người khác, lại nghe một người khác như vậy đàm luận lên thì ra là chính mình, cảm giác thật sự là có chút vi diệu. A hạng cử nhân trên giường trở mình, lại làm ra một cái đưa tay đi sờ động tác, nói tiếp, quận trưởng đại nhân nói à, vị đại nhân kia chính là triều đình đề kỵ tham sự, tại do xét pha án và bắt giam hung án phương diện rất lợi hại, kinh nghiệm rất phong phú, để cho ta thoải mái tinh thần không cần phải sợ. Kinh thành tới liệt diêm liệt tham sự cũng đã nói, hắn ngày mai rồi sẽ bất thời gian cùng lục phiến môn quan sai cùng nhau đến, kỹ càng tìm hiểu tình huống, hy vọng hung thủ có thể bị mau chóng bắt được, minh chính điển hình, vì trấn an kỳ nương mẹ con trên trời có linh thiên đi. Cuối cùng, lại là một tiếng ngắn ngủi khẽ gọi ở bên ngoài trong sân vang lên. Trừ ra hạng cử nhân dường như không phát giác gì ngoại, Cố Phán cùng liệt diêm gần như đồng thời hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Ngươi đứng ở chỗ này nhìn cái gì vậy, cút ngay cho ta hồi nằm trên giường đi. Cố Phán nheo mắt lại, do dự có phải hay không muốn đem này ngu xuẩn một cái tát phiến hôn mê tinh cầu. Liệt diêm run lên vì lạnh, nhưng vẫn là không thể không bỏ lên giường, núp ở hạng cử nhân bên cạnh. Hạng cử nhân ngửa nằm ở nơi đó, căn bản là không có để ý bên cạnh mình có phải hay không có thêm một cái người, dừng lại một lát liền tiếp theo nói lên. Cái gì, ngươi mới vừa nói mình làm ác ngộng, nghe được hắn ở đây gọi ngươi đi chơi sao? Hạng cử nhân thở dài, như thế một chỗ đại trạch viện, cũng liền chỉ đường, tam nương cùng ngươi biết mẹ con bọn hắn tồn tại, chẳng qua chỉ nương trước kia đối với chuyện này là mắt nhắm mắt mở, chẳng quan tâm thái độ, thẳng đến về sau mới thử nghiệm tiếp xúc, mà ngươi lại từ vừa mới bắt đầu đều đối bọn họ tỏ vẻ ra là thiện ý. Hắn gọi ngươi đi chơi, có lẽ thật là có trên trời có linh thiêng, lờ mờ còn nhớ ngươi vị này gì nương đi. Tứ nương, ngươi muốn thả giải sầu, mặc dù kỳ nương luôn luôn muốn cho ta cưới hỏi đàng hoàng vào hạng gia phụ đệ, có đôi khi vậy dường như biểu hiện được nóng lòng một chút, nhưng mà ta tiểu nhi kia, nhưng từ dễ thượng chính là cái lương thiện tính cách, tuyệt đối không làm được hại người cử chỉ. Huống chi, ngươi hay là hắn thích nhất, di nương. Hạng cử nhân vừa nói, một bên đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, rất nhanh liền nhắm mắt lại. Cuối cùng, đột nhiên, lại là như vậy thanh âm kỳ quái trong sân vang lên. Vốn nên là đã ngủ hạng cử nhân đỗng nhiên lại mở mắt ra, thở thật dài một cái. Ta nhớ được có một lần đi xem hắn lúc, còn nghe hắn cùng tàn mại thanh mại khí địa giảng, tam nương cũng đi nhà hắn, cùng mẫu thân hắn lôi kéo thủ nói thật lâu lời nói, trả lại hắn mang đến rất nhiều ăn ngon chơi vui. Hắn nói với ta à, thích nhất con kia trong lồng chim nhỏ, luôn luôn nhắm mắt lại không nhúc đích, lại cho ăn cái gì cũng thích ăn chim chóc. Hạng cử nhân nói xong, âm thanh đột nhiên đều nghẹn ngào. Con kia chim chóc không có qua bao lâu thời gian liền tự mình bay mất, liệt nhi còn cùng ta khóc lóc kể lể một phen, ta đều an ủi hắn, nói nhất định phải cho hắn lại mua chỉ càng đẹp mắt chim chóc, thế nhưng à, ta sau đó lại quên đi, và còn muốn lúc thức dậy, hắn cũng đã không có ở đây. Chim nhỏ. Liệt diêm đột nhiên trừng to mắt, nhớ tới hắn đi dò xét kỳ nương mẹ con bị giết nhà lúc, cái đó bị ném khí tại giàn trồng hoa phía sau lồng chim. Lồng chim là dẹp, với lại vị trí trung tâm bị rạch ra một lỗ hổng khổng lồ, dường như bị cái gì sắc bén thứ gì đó cho gắng gượng phá hoại đồng dạng. Hắn ở đây nhìn thấy nữ nhân kia tại giàn trồng hoa bên trên khắc tự về sau, luôn luôn cho rằng chim chóc bị có thể là dị văn mèo chó ăn hết, nhưng bây giờ nghe hạng cử nhân lý do thoái thác, con kia điều lại là đã sớm chính mình bay mất. Nếu quả như thật là mèo chó một đầu không có điều lồng sắt, nó vì sao còn muốn phí khí lực lớn như vậy đi phá hoại? Đột nhiên, đã có một lúc không lên tiếng hạng cử nhân không có dấu hiệu nào đều trở mình xuống giường, mặc quần áo tử tế hướng phía ngoài cửa đi đến. Ta muốn đi hỏi một chút tam nương, nàng lần kia đưa cho liệt nhi đến tột cùng là cái gì chim chóc, ngày mai cũng làm người ta đi mua hơn mấy chỉ, ngồi dưỡng ở liệt nhi trước một phần, cùng hắn ngày đêm chơi bừa. Cố Phán mắt nhìn thấy hạng cử nhân chậm rãi từng bước rời khỏi, chính đang do dự rốt cục là đuổi kịp đi, hay là tiếp tục lưu lại nơi này lúc, đột nhiên liền lại nghe thấy cái đó cảm giác có chút kỳ quái âm thanh. Ù ù. Không có dấu hiệu nào lại là một tiếng khẽ gọi, tại yên tĩnh trong đêm quanh quẩn. Di nương, ngươi vì sao còn không qua đây? Nó muốn đến rồi a, đột nhiên, cái đó tiểu nam hài âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đợt, hôm nay đến thứ tư tuần sau đều muốn đi công tác, điện thoại gõ chữ, nỗ lực kiên trì bà canh. Nhìn đến đây đồng hải, cho cái đặt mua đi, quá khó khăn. Cảm tạ thư hữu đại giò thơm ngào ngạt khen thưởng. Cảm tạ thư hữu thiết, thiên điệu phi tuyết, đối điệu làm ca ta từ say, thanh xuyên, long tử ngục thất, xâm nhập nghiên cứu, không phải thiên chi xuôi theo nguyện phiếu ủng hộ, cảm ơn. Chương 158, Tam phu nhân chương 158, Tam phu nhân di nương, ngươi như thế nào còn không qua đây, nó muốn đến rồi à? Tiểu Nam Hải thanh âm non nớt ở bên thai quanh quẩn. Cố Phán không có động thủ, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, mà là thu lại khí tức, trầm mặc đứng, giống như một đoạn sẽ không động đậy cây khô nhánh cây. Nó muốn đến rồi. Nó là cái gì? Lại muốn tới làm gì? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Cố Phán khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, tại hắn vừa mới dọn về trong gương đồng, một đứa bé trai khuôn mặt lần nữa lặng yên xuất hiện, một đôi đen ngòm con mắt chậm rãi di động, dường như đang tìm tứ phu nhân vị trí. Từ chém dưa cắt rau loại đánh ngã một cả viện Tiểu Nam Hải về sau, hắn đều lại khó bắt được Tiểu Nam Hải tung tích. Không ngờ rằng lần này nó lại thái độ khác thường, xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Lập tức sẽ tới, là ai a? Tứ phu nhân đột nhiên run giọng mở miệng, hỏi Cố Phán muốn hỏi nhất vấn đề, cũng làm cho hắn không khỏi qua loa thay đổi đối nàng không xong thái độ. Mặc dù con hàng này biểu diễn kỹ xảo thời khắc lo gỗ, nhưng ở thời khắc mấu chốt cường đại lời kịch bản lĩnh, cũng là một loại bản sự. U cục, là u cục a, di nương lẽ nào quên u cục sao? Trong chốc lát, Cố Phán cùng Liệt Diêm trong lòng đồng thời dâng lên mấy cái hoài nghi tới. Hắn nói u cục, rốt cuộc là ý gì? Là cô, hay là cái đó mơ hồ nghe được? Lẩm bẩm tiếng đều. Tiểu Nam Hải cùng Gù Gù có quan hệ gì? Hắn rốt cục là nghị sát nhân, vẫn là phải cứu người. Giả thiết Tiểu Nam Hải là muốn cứu vị này tứ phu nhân, vậy liền trực tiếp đột phá Liệt Diêm đối dị văn nhân vật nhận biết. Cố Phán cũng nghĩ đến tầng này, hắn lại là không có quá nhiều bất ngờ, mà là nhanh chóng bắt đầu phân tích tứ phu nhân nơi này, có cái gì là nhường Tiểu Nam Hải cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Rốt cuộc hắn đã từng bị Hồng Y Tân Nương theo bạch xà trong miệng đã cứu một lần, coi đây là lệ suy đoán ra dị loại nào đó làm việc nguyên tắc đó chính là chúng nó có lẽ so với nhân loại muốn trắng ra rất nhiều, sẽ rất trực tiếp đi làm đối bọn chúng có lợi lựa chọn. Lại hoặc là, tất cả kỳ thực đều là giả, chẳng qua là nào đó am hiểu tinh thần công kích, tinh thông bệnh chuyện xưa mê hoặc nhân tâm dị loại, đang chơi một màn kịch thôi. Ù ù. Đột nhiên, Cố Phán cảm giác được mặt đất dường như run một cái. Đúng lúc này, cả tòa nhà cũng đang run lên bần bật. Đây là động đất. Liệt Diêm trong lòng đột nhiên giật mình, nhưng đều trong phút chốc, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Vì tại trong hiện thực, bình hạ quận thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng có về động đất đi lại, mặc kệ là hiện tại hay là một mực lan tràn đến vài thập niên trước. Một cái ý niệm trong đầu vừa mới truyền qua, hắn liền nghe đến rào rào tiếng vang. Nhà sụp đổ, nặng nghề lương trụ nghiêng ngã lệ tiếp theo, đem trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà sự vật cũng nện đến mặt mẹo, thậm chí là vỡ nát, trong đó vậy bao gồm tấm kia bị chuyển đến dọn đi bàn trang điểm, cùng với phía trên gương đồng. Cố Phán có chút kinh ngạc ngẩng đầu, một chút liền xuyên thấu qua đã hết rồi nóc phòng, nhìn thấy kia đối vàng nóng tròng trắng mắt, đen nhánh con mắt to lớn con mắt. Này hai con mắt dường như chiếm cứ gần phân nửa bầu trời đêm, ở trên cao nhìn xuống, không có bất kỳ cái gì tình cảm địa phủ khá mặt đất, vậy nhìn đứng ở trên đất bọn hắn. Bạch. Giống như một khối như ra từ thiên địa ở giữa bôi qua, tất cả hạng phủ đột nhiên đã không thấy tăm hơi, tất cả phòng xá đều bị tẩy phải sạch sẽ, dường như tất cả mọi người hư không tiêu thất tại chỗ cũ, chỉ để lại trong bầu trời đêm kia đối to lớn đôi mắt, cùng với còn đứng ở một mảnh hỗn độn trong hai người. Bạch. Cố Phán toàn thân đều bị tứ sắc hỏa diễm bao vây, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên phun ra nhất đạo hỏa long, đem tối tăm không ánh sáng hỗn độn chiếu sáng mấy trượng xung quanh một phiến khu vực. A, hắn thoáng có chút tò mò mà liếc nhìn đau khổ trèo chống tứ phu nhân trong tay nàng dao găm đang hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, mặc dù có chút gian nan, nhưng vẫn là đem thân thể của hắn một mực bảo vệ, không có nhận hỗn độn khí tức xâm nhập. Nguyên lai tưởng rằng chính là cái đồ chơi, không ngờ rằng lại còn có chút tác dụng. Quả nhiên là vật không nhìn tướng mạo, thì không thể đem cân đo bằng đấu sao? Tầm mắt theo tứ phu nhân trên người rời, hắn lại thấy được tại tất cả vật phẩm cũng không tồn tại sau đó, duy nhất lưu giữ lại nào đó đồ vật. Đó là ở trong hỗn độn chìm chìm nổi nổi, lại bướng bỉnh duy trì lấy hình thái gương đồng. Tại vừa nãy tường đổ phòng sập trong cơ hồ bị nện thành hai đoạn gương đồng hướng ra phía ngoài tỏa ra từng tia từng sợi sương mù màu đen, chặn lại hỗn độn chi quang bao vây thôn vệ. Con tưởng rằng muốn tiếp tục thống khổ này tìm kiếm đầu mối tìm ra lời giải quá trình, không ngờ rằng đột nhiên đều liêu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Đối ta mà nói, như vậy đều vô cùng hữu hảo, như vậy mới vô cùng hữu hảo a. Cố Phán trầm thấp nở nụ cười. Sau đó âm thanh dần dần phóng đại, nhanh chóng hóa thành điên cuồng ngoan lệ hét to, "Nột kia cô, an ta thần điêu đại hiệp một quyền." "Oeng!" Tứ sát hỏa diễm phóng lên tận trời, cùng đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đầu bén nhọn mỏ chim đụng nhau một chỗ. "Phốc!" Liệt Diêm trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đem trước mặt bàn đọc sách bảy vây ra một mảng lớn lấm ta lấm tấm đỏ tươi ấn ký. Hắn hết sức nắm tay bên trong dao găm, hai mắt vô thần chằm chằm vào trên mặt bàn nhiễm nhìn một chút vết máu tấm gương, nhìn bên trong cái đó nam nhân xa lạ gương mặt, đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. "Cái này, đây là hắn sao?" Hắn lại dài lạ như thế này bộ dáng, thế nào thấy là xấu như vậy lậu cùng lạ lắm. Mặc dù chỉ là ở bên trong vượt qua một ngày một đêm thời gian, nhưng cũng nhường hắn sinh ra thần hồn điên đảo, thời không đảo ngược thổ huyết ảo giác, kinh ngạc nhưng ngu ngơ hồi lâu mới rốt cục lấy lại tinh thần, tiếp nhận rồi trong gương người liền là chính mình sự thực. Giao giao. Sau một khắc, Liệt Diêm đột nhiên đẩy ghế ra đứng lên, không để ý còn choáng váng đến lập tức liền muốn nổ ra khổ sở cảm giác, dùng hết khí lực đều hướng phía ngoài cửa chạy tới. Vừa ra cửa, hắn liền thổi lên bên eo con kia chỉ có cỡ ngón tay bằng xương thổi còi, vì dưới trướng hắn nhân mã đặc lưu thủ đoạn khẩn cấp triệu hoán thuộc hạ chạy đến. Đại nhân, tham sự đại nhân. Mới chạy ra vài chục bước khoảng cách, liền có một người tiếp một người võ trang đầy đủ dị văn ti thám tử hội tụ đến Liệt Diêm bên cạnh, trầm thấp vấn an sau liền trầm mặc đi theo bên người của hắn. Đi tam phu nhân chỗ nào, đem nàng bắt. Liệt Diêm kịch liệt ho khan, không để ý thuận khí liền tiếp lấy khó nhọc nói, cẩn thận một chút, như gặp không hải, thủ đoạn thế thi, giết chết không cần luận tội. Lời vừa nói ra, trong đó hai cái thám tử lập tức lấy xuống vác tại sau lưng cực đại hộp gỗ, mở ra sau khi, bên trong là từng túi bao vây chặt chẽ thứ gì đó, lưu hình thuốc nổ khí tức rõ ràng có thể nghe. Tại tam phu nhân sống một mình bên ngoài sân nhỏ, 10 cái dị văn ti thám tử dương cung cải tên phong tỏa vị trí, đồng thời đem hộp gỗ trong túi các loại bột phấn thuần thục đến cực điểm địa theo tỷ lệ đổ vào một chỗ, một lần nữa đóng gói chuẩn bị hoàn tất. Bành! Tiểu viện cửa gỗ bị một cái thô một phá tan. Cùng lúc đó, mười mấy cây bó đuốc tường ngăn bay vào, đem hắc ám tĩnh mịch sân nhỏ bị ánh lửa đột nhiên chiếu sáng. Liệt Diêm cắn răng vung tay lên, bên cạnh thân hai cái tâm phúc tướng tài đang chuẩn bị đột nhập, chợt nghe một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, trong sân cửa phòng được mở ra. Ngừng. Liệt Diêm gọi lại thủ hạ, khép mắt nhìn từ trong nhà đi ra nữ nhân kia. Tam phu nhân một thân đồ trắng áo mỏng, đi chân trần từ trong nhà chậm rãi đi ra, đều như thế dầm nát hàn đông lạnh lẽo cứng rắn gạch đá trên mặt đất, một mực theo trong phòng đi tới cửa sân phụ cận. Chương 159, Tiêu Sơn lão nhân đối mặt như lâm đại địch dị văn ti mọi người, hạ phủ tam phu nhân lại giống như không nhìn thấy một dạng. Ánh mắt lướt qua bọn hắn nhìn về phía chỗ xa hơn, trên mặt nét mặt dường như bi thương, dường như mờ mịt, không có một tia huyết sắc. Hạ Lang, là ta hại ngươi a. Nàng đột nhiên khóc, hai hàng nước mắt theo khoe mắt của nàng trượt xuống, theo hai gò má rơi vào khoe môi. Điều đâu? Điều ở đâu? Liệt Diêm hoàn toàn không có đem nàng xem như là một cái bi thương khóc thút thít nhược nữ tử, một tay cầm đao, một tay khấu chặt nhìn trôi này dao găm, âm thanh đây hu hu thổi qua gió lạnh cũng càng thêm lạnh băng. Nó, liền tại nơi đó. Nàng kinh ngạc mắt nhìn Liệt Diêm, đột nhiên như bị điên một dạng vừa khóc vừa cười lên. Người kia rõ ràng đã đáp ứng ta, có thể khiến cho Hạng Lang sinh con trai, hắn gạt ta, còn hại Hạng Lang tính mệnh. Người kia, là hắn, hay là nàng? Người này đến cùng là cái gì lai lịch? Cùng phát sinh ở Hạng Phủ dị văn sự kiện lại có liên hệ gì? Liệt Diêm lông mày đống chốc nhíu chặt, chợt phát hiện sự việc dường như so với hắn suy nghĩ còn càng phải phức tạp, thế là liền không nói bất động, lặng lặng nghe xuống dưới. Tam phu nhân túi đầu xuống, hai tay vướt chính mình bằng phẳng bụng dưới, từng tiếng gấp huyết, ta thật sự có hỉ, ngay cả bắt mạch lao lang chung đều nói, này lại là một đứa con trai. Nhưng mà không nghĩ tới, tại trên người ta vậy mà sẽ xảy ra khủng bố như thế ly kỳ sự việc tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, giữa mũi miệng chẳng biết lúc nào chảy ra mảng lớn vết máu, đem nguyên bản coi như thanh tú gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm được âm trầm đáng sợ. Thê lương mà điên cùng tiếng cười vang lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Diêm con mắt, nói khẽ, vị đại nhân này, ngươi biết không, ta mới hoài thai 3 tháng, cũng đã sản xuất. Ta lừa bọn hắn, kỳ thực ta không phải bởi vì bệnh đẻ non, mà là thật sự hoài thai đủ tháng người trẻ tuổi sinh ra một viên dính đầy máu tươi màu đen trứng chim. Nay kỳ thực cũng không phải bình thường sản xuất, ngược lại dường như là nó luôn luôn đang ăn uống huyết nhục của ta, sau đó chính mình phá thể mà ra đồng dạng. Nó còn chưa ấp ra, là có thể phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Ngươi năng lực đã hiểu cái loại cảm giác này sao? Ngày ngày chờ mong hải tử đến, kết quả lại đến rồi như vậy một vật. Ta nghĩ chết, lại tại cuối cùng không có hạ thủ được, chỉ là vụng trộm tìm một cơ hội đem viên kia trứng cho ném ra ngoài. Liệt Diêm nghe nàng không để ý chút nào nói xong, mỗi một câu thoại dường như là một thanh dao mũi nhọn, đưa nàng đâm vào thương tích đời mình, đem tất cả dấu ở trong âm u thứ gì đó cũng sẽ ra, đâm máu địa bại lộ tại bọn họ những người ngoài này trước mặt. Nó phía sau lại quay về. Đúng vậy, nó là bay trở về, ta sợ hãi muôn phần, nhưng lại ghen ghét muôn phần, vì lúc đó ta vừa mới biết kỳ đường, cũng biết nàng đã có một đứa con trai. Liệt Diêm nghe được nơi đây, đã đối đến tiếp sau sự kiện có đại khái phỏng đoán, có thể đem gãy mất manh mối nối liền ngay cả lên. Hắn mắt thấy tính mạng của nữ nhân này khí tức đang nhanh chóng suy sụp xuống, trong lòng biết không thể lại để cho nàng như vậy nói nữa, liền làm tức cất cao giọng quát, đó là một đầu cái gì điệu, còn có người kia, rốt cục là ai? Nó sao, nếu như ta không nhìn lầm, nó chính là một con cú mèo. Giọng của nữ nhân trong lúc đó thấp xuống, nàng miệng lớn thở hổn hển, nỗ lực nói, ta vậy. Ta cũng không biết nam nhân kia rốt cục là ai, hắn chỉ là nói với ta, chính mình cứ gọi là Tiêu Sơn lão nhân. Tiêu giao tiêu, núi cao sơn nàng cắn chặt răng, cơ hồ là từng chữ nói ra, vị đại nhân này, ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ cầu ngươi năng lực, có thể tìm tới hắn, giết hắn, là nàng không thể tiếp tục nói thêm nữa. Vì nhất đạo to lớn nổ vang từ hạng phủ chỗ sâu bạo khởi, tùy theo mà đến còn có phóng lên tận trời hỗn loạn hỏa diễm, đem bầu trời đêm đột nhiên chiếu sáng. Ở giữa còn lờ mờ xen lẫn lẩm bẩm hót vang âm thanh, cùng với nghe không chân thực nào đó nam tử gầm nhẹ. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Liệt Diêm theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn đã ngồi liệt trên mặt đất, túi đầu bất động nữ nhân, đột nhiên cười khổ nói, tam phu nhân, ngươi nên có thể nhắm mắt, cái đó nó, đã đem sự việc cũng làm xong. Tam phu nhân phục trên đất không nhúc đích, đang lúc hắn cho là nàng đã chết lúc, nàng chợt lại ngẩng đầu lên, hơi thở mong manh nói, không có, đây chỉ là ta kia. Liệt Diêm trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Cuối cùng cũng chỉ có thể là nghe được một cái không rõ ràng tự mà thôi. Lại nhìn quá khứ, nàng thật sự đã chết. nàng cuối cùng chưa nói xong cái trước kia, hẳn là Hải Tử Hải. Còn có, cái gọi là Tiêu Sơn lão nhân, có thể nên gọi là Hào Sơn lão người mới đúng. Hào kêu hảo, hoặc là Cú Vọng Kiêu. Lại là một hồi gió lạnh thổi qua, Liệt Diêm không tự chủ được quấn chặt lấy quần áo trên người, hắn cảm giác có chút lạnh, thân thể do trong ra ngoài cũng tại rét run. Dựa theo Tam Phu Nhân câu nói sau cùng kia ý nghĩa, hiện tại có thể chết mất cái này, cũng chỉ là cái ấu, sau nó mặt, còn có cái kia tên là Tiêu Sơn lão nhân kinh khủng tồn tại. Này nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên, lại là nhất đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Đúng lúc này, hắn liền nghe được cái đó gia đình thanh âm quen thuộc. Cam Lâm Lương, còn có lớn hơn con một cái. Và anh, hạ phủ nội trạch phòng tạp hóa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái hố cực lớn, trong trong ngoài ngoài còn đang thiêu đốt nhìn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Cố Phán yên lặng đứng ở đáy hố, lao đi giữa mũi miệng chảy ra tới vết máu, che ngực ho khan một lát, khí tức theo suy yếu bắt đầu từng chút một tăng trở lại. Sau một lúc lâu, hắn lật tay một cái, theo trong đất lôi ra ngoài một mặt dường như phá thành mảnh nhỏ gương đồng. Từng tia từng sợi hắc khí theo trong kính tán giật ra đây, cho gương đồng mặt ngoài bị kín một tầng nhàn nhạt màu đen. Nó bị Cố Phán cầm trên tay, không có phát động công kích, thậm chí là không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác. Tượng ngươi như thế sợ dị loại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, còn nhớ lần trước tại bên suối, cái đó đây ngươi yếu đi không biết bao nhiêu tao khí nữ nhân, đều là một bộ kiêu ngạo vô địch dáng vẻ đấy. Cố Phán cầm gương đồng, rất nhanh leo ra ngoài hố, lật ra mấy đạo tường viện, đi tới hạng phủ phía sau không có một hai trong ngõ hẻm. Xem xét trên tay vẫn không có phản ứng gương đồng, hắn vừa cười nói, bất quá, dường như ngươi ngược lại là rất thơm, vậy rất trơn trượt không tốt bát, hai miêu đầu ưng cũng đối ngươi rất có hứng thú, còn lần lượt bố trí thiên la địa vong đến bắt ngươi, cuối cùng đem ngươi cho vây ở trong này. Thật đáng tiếc, chúng nó không nên ta đây tinh kháng thấp người cũng cho cuốn vào, đối hai cái này chim chóc mà nói, khẳng định là bất hạnh, nhưng đối tiểu bằng hữu ngươi đây, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Còn có, ngươi không chỉ sợ, hơn nữa còn tương đối đặc biệt, đối với mình thân làm người lúc tiếp xúc qua mọi người lại còn lòng mang thiện ý, thời khắc nghĩ muốn cứu bọn hắn tính mệnh, thế nhưng ngươi không nghĩ tới, đây chính là ngươi bị chúng nó bắt được điểm. Đương nhiên, cũng đúng thế thật ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa có bị ta một cái tát phiến chết ưu điểm.